Đường Ân hít sâu vào một hơi, từ một tiếng đạp nát một chỗ bọt nước, thân hình như thế lôi đình phá tan rồi màn mưa, trong nháy mắt liền đến kỵ binh trước mặt. Bá. Cái kia kỵ binh sợ hết hồn, theo bản năng cầm trong tay xiềng xích vung ra. Đường Ân đem xiềng xích nắm lấy, lập tức lôi kéo, cái kia kỵ binh lảo đảo đi về phía trước mấy bước, vừa vặn đến Đường Ân trước mặt. Chưa chờ cái kia kỵ binh làm ra cái kế tiếp phản ứng, Đường Ân run lên xiềng xích, nhiều ở kỵ binh trên cổ, lập tức đem hắn kéo vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Ầm, ầm. Hắn mụ mặc đồ đen phạm pháp sao? Ầm, ầm. Ta con mẹ nó liền ái mặc đồ đen không được sao? Ầm, ầm. Trên đường nhiều như vậy hắc y phục tại sao liền đãi ta a? Ngươi làm gì? Ngươi đến. Tất. Đi ngang qua đầu hẻm một cái canh gác kỵ binh nhìn thấy bên trong tình hình nhất thời kinh hãi, vội vã kêu gọi trợ giúp. Bỏ lại xiềng xích, phù phù một tiếng, cái kia không may kỵ binh ngã xuống đất, liên tục co giật rên rỉ. Đường Ân ở hắn khố giáp trên xuyên sạch sẽ trên nắm tay vết máu, giẫm một cái vách tường, vươn mình lên đầu tường. Canh gác kỵ binh tuy rằng có mã, thế nhưng nhân số vẫn là quá ít, căn bản hình thành không được vây chặt, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Ân biến mất ở màn mưa bên trong. Buổi chiều này, Lai Nham thành mấy con phố đạo triệt để lộn xộn. Phòng bảo vệ như là chợ bán thức ăn như thế, không ngừng mà ra ra vào vào rất nhiều người. Trong đại sảnh, một cái bất tu biên phúc tráng hán ở phất tay chỉ huy. Cái kia ai, Nam Cảng 25 dãy số đầu đánh tới tới, ngươi mang một đội kỵ binh đi xem xem. Ngươi, liền ngươi. Cho ta phân phó, lại chảo đã bắt chút đầu mục, không muốn cái gì cả trốn đều tới phòng bảo vệ bên trong đưa, không thấy nơi này nhanh đời sao. Còn có bị thương không muốn dẫn đi vào, ta quản bọn họ đi chết. Ngươi. Ồ, các ngươi đang làm gì? Tổng tham mưu trưởng đại nhân, có cái huynh đệ bị thương. Bảo Uy Tư tiến lên một bước, phân biệt phiên, không xác định hỏi, đây là người nào? Đây là Diệu, đại nhân. A. Bảo Uy Tư há miệng, nhìn trước mắt cái này trên băng ca mặt xương phủ như đầu heo kỵ binh, nhất thời giận tím mặt, tiên sư nó, canh gác kỵ binh cũng dám đánh, phản bọn họ. Cho ta truyền lệnh xuống, lại tóm lại những kia cả trớn, trước tiên cho ta hướng về trên mặt bọn họ đánh hai quyền. Ê. Không nghe sao? Bảo Uy Tư gào thét. Là. Kỵ binh một cái giật mình, thân hình chạm thẳng tắp, nắm đấm để ở trước ngực được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ binh lễ. Phù phù, a. Cái kia kỵ binh vốn là nhấc cáng cứu thương một mặt, hiện tại hắn phản xạ có điều kiện túi chào, trong tay cái kia không may kỵ binh dĩ nhiên là ngã xuống đất, nhất thời chính là một tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết. Bảo Uy Tư đem đầu chết quá khứ, không đành lòng tận mắt chứng kiến phất phất tay, mau mau đưa đi quán chữa bệnh đi. Là. Mấy cái kỵ binh ảo não giơ lên cáng cứu thương đi. Bảo Uy Tư, tình huống này không ổn a, có điểm không khống chế được. Cửa đi tới một cái xốc vác người đàn ông trung niên. Sẽ không, Bonnie. Cái kia thiết huyết sẽ cũng là dựa vào xuất kỳ bất ý, các loại, chờ, cái kia liên minh quý tộc phục hồi tinh thần lại, song phương dĩ nhiên là cầm cự được. Hừm, có đạo lý. Bonnie gật gù, lập tức khẽ cười nói, thật không nghĩ tới cái kia bá tức bợ lạ kệ như thế quả đoán, buổi sáng mới vừa tham gia xong nghị sự hội nghị, buổi chiều dĩ nhiên liền động thủ. Là à, lão gia hỏa này thủ đoạn không cho xem thường a, vốn là nằm ở tuyệt đối hạ phong, nhưng trải qua này đột nhiên một đòn, thực tại chiếm không ít tiên cơ tiện nghi. Bảo Uy Tư đập phá chợt lưỡi nói, hừm, ngươi xem trọng cái kia một bên. Mắc mớ gì đến ta? Ân, nếu như nhất định phải ta tuyển, ta vẫn là xem trọng liên minh quý tộc bên này. Bọn họ hiện tại đại thế đã thành, bất là kẻ gia tộc lần này đánh lén bất quá là đem thời gian này hơi hơi kéo dài điểm thôi. Ý nghĩa không miệng lớn Bảo Uy Tư hơi hơi chần chừ một lúc, đưa ra lựa chọn. Hừm, ta cũng cho là như thế. Dòng họ do bất lần này muốn kiếm phiên rồi. Bonnie cảm khái nói, ha, kiếm phiên cũng sẽ không phát chúng ta tiền. Bảo Uy Tư cười lớn một tiếng, tùy tiện nói, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút ứng đối như thế nào đón lấy mấy ngày nay hỗn loạn đến thực tế. Không sai. Ồ, trưởng phòng đây. Làm sao từ tham gia xong hội nghị sẽ không thấy hắn? Còn Dung nói. Con cáo già kia, khẳng định lại là ngã bệnh. Mụ, ánh mắt vẫn rất chuẩn, biết ngày hôm nay muốn có chuyện. Chương 63, dị giới bộ máy giặt thứ nhất. Trận mưa lớn này liên tiếp rơi xuống 3 ngày, như là kéo dài mùa đông mở màn, Lai Nham thành nhiệt độ đột ngột hàng. Mấy ngày nay, Đường Ân ngoại trừ giá xe ngựa mang theo Lina đi ra ngoài mua chút luyện kim kèm ở ngoài, vẫn núp ở hệ thống bên trong khổ luyện sở kỳ hiệu. Ngăn cản Đường Ân đi ra ngoài không chỉ có là mưa to, còn có Lai Nham thành hiện tại hỗn loạn hoàn cảnh. Dựa theo kéo lần lại nói, Đông thành khu cùng Bắc nội thành cũng còn tốt chút, khu Tây thành là lúc đó có ngắn ngủi xung đột phát sinh, thế nhưng Nam cảng bến tàu, cái kia hầu như là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Trong thành phát sinh hỗn loạn, cái kia phòng bảo vệ khẳng định là làm liên tục, vì lẽ đó Đường Ân muốn lẻn vào kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Đùng, đùng, đùng. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập, còn buồn ngủ Đường Ân kéo dài cửa phòng, tối hôm qua hắn ở bên trong không gian huấn luyện lâu chút. Thành công, ta thành công. Lý Nạ đầy mặt hưng phấn ở ngoài cửa hoan khiêu. Ê! Cái gì? Máy giặt bị ta làm ra tới. Hừm, không sai, kế tục. Ế, cái gì? Máy giặt. Phục hồi tinh thần lại Đường Ân kinh hãi. Là a, người đi theo ta. Lý Nạ lôi kéo Đường Ân thịch 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 đi xuống thang lầu. Lúc này hậu viện bên phải trên đất trống để mấy thứ kỳ dị quái đản đồ vật, một cái hai tầng vại nước, một cái cắm vào tay đem hình vương hộ, ở giữa hai người còn có một cái màu vàng thẳng trạng đồ vật liền mới. Đây là máy giặt. Đường Ân đầu đầy vụ thủy, ba luân, trục lăn, máy ta đều thấy qua. Này tính là gì? Lý Nạ gật gù, như chặt đinh chém sắt nói, không sai. Đường Ân đi lên trước vài bước, được rồi, thùng nước kia coi như là máy giặt bên trong đồng. Đây là ngươi nói ba luân a. Tại sao ta cảm giác nó như xương? Vốn là xương a, đây là ủng ngục thú xương ngực, cùng ngươi nói ba luân rất giống nha. Lý Nạ chuyện đương nhiên nói rằng, được rồi, kia là, đây là ngươi nói bánh răng a. Bánh răng. Đường Ân nhìn Dũng để cái kia bài bài đông sỉ tần thì kinh hãi, đây là hàm răng đi. Đúng vậy, đây là lợi miệng thú hàm răng, vừa vặn phù hợp bánh răng yêu cầu. Đường Ân đại hãn, rời ạ, này cũng thật là danh xứng với thực sỉ luân a. Này đây. Đường Ân chỉ về cái kia mang theo lấy tay hình vương hộ. Đây là động lực trang bị. Lý Nạ ngẩng đầu lên, tự hào nói, ta phiên thật nhiều thư mới nghĩ đến. Trong này có hai viên cố định thật quả cầu hút. Này quả cầu hút là một cái luyện kim thuật sĩ thí nghiệm thất bại phát hiện thành quả, chủ yếu là cho tiểu hài chơi. Bởi vì chỉ cần đem hai cái đặt ở cùng một chỗ quái, sẽ lẫn nhau sản sinh cường đại sức hấp dẫn. Vì lẽ đó ta chỉ cần chuyển động lấy tay chốc lát, đưa chúng nó quái cũng cho một cái nâng lên lực, hai người này tiểu cầu sẽ bởi vì lẫn nhau hấp dẫn mà kéo bên trong bánh răng tự động vận chuyển. Lý Nạ một hơi kích động nói tới chỗ này, không khỏi dừng dưới, tùy cơ nói, sau đó thông qua cây này gân châu hoang. Nga, phải nói bánh xích, lại đi kéo rung dưới đáy bánh răng vận chuyển, là có thể tự động giặt quần áo. Quả cầu hút. Gân châu hoang. Hàm răng. Đường Ân vuốt cái chán, trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm loạn, thì, vật này ngươi từng thử sao? Lý Nạ lắc lắc đầu, không có, ta mới vừa làm thật liền đi gọi ngươi. Vậy thì thí dưới đi, thực tiễn là kiểm nghiệm kèm thành công hay không duy nhất tiêu chuẩn. Đường Ân vung tay lên. Trong lúc nhất thời rất có loại thúc đẩy dị giới kỹ thuật tiến bộ sứ mệnh cảm. Hừm, ta đi lấy bộ quần áo. Lý Nạ chạy chậm liền muốn như trong phòng phóng đi. Không cần, liền cái này đi. Đường Ân thuận lợi cởi trên người trường sam màu đen ném vào trong thùng gỗ, tiếp theo lại thêm chút thủy đi vào. Ai tới khởi động? Ngươi tới đi, dù sao đây là ngươi cái thứ nhất luyện kim hải kèm. Đường Ân cười nói. Ừm. Lý Nạ trịnh trọng gật gật đầu, liên lụy lấy tay. Hít sâu vào một hơi, chuyển động. Khung, thiết, khung, thiết, khung thiết, khung thiết. Ế. Làm sao cảm giác cùng nổ súng xe như thế đây? Đường Ân nghe cái kia tiểu bên trong dương phát sinh âm thanh, không khỏi thầm nói. Đại khái xoay chuyển 3 phút, khung thiết âm thanh càng lúc càng nhanh, cái kia gân châu hoàng bánh xích lúc này cũng bắt đầu chậm chậm chuyển động. Đến đó, tất cả thuận lợi. Lý Nạ bỗng dưng buông tay, lui về phía sau một bước. Hai người nhìn chăm chú vào cái kia bánh xích bắt đầu từ chậm chậm biến thành so sánh chậm, trong thùng gỗ mơ hồ truyền đến tiếng nước, hiển nhiên bắt đầu quấy. Lý Nạ kích động nắm lấy Đường Ân cánh tay, rất có cảm giác thành công nhìn trước mắt cái này làm cho nàng bỏ ra 3 ngày 3 đêm chế thành đồ vật. Không thiết không thiết không thiết. Âm thanh càng thêm sắp rồi, bánh xích tăng tốc, trong thùng gỗ cũng có thủy hòa tiên ra. Ồ, làm sao cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Đường Ân quay về cái kia vại nước suy tư. Vụ. Lúc này cái kia xoay tròn vại nước cũng bắt đầu phát ra âm thanh. Ê. Không thiết không thiết không thiết. Con ngong ngong. Đồ chơi này không quá bình thường đi, nếu không trước tiên ngừng. Đường Ân nhìn cái kia cấp tốc chuyển động vại nước mí mắt rực rực, lo lắng nói. Nha. Lý Nạ che miệng kinh hô một tiếng. Làm sao? Lý Nạ vẻ mặt đưa đám. Ta chỉ mới nghĩ làm sao để nó chuyển, đã quên bày kế làm sao để nó ngừng. Cái gì? Đường Ân kinh hãi. Và anh. Đang lúc này, cái kia cấp tốc chuyển động vại nước đống nhiên vỡ ra được, hết thể linh kiện tứ tán mà ra. Ngã, cũng, Đường Ân phản ứng cực nhanh, một phát bắt được Lý Nạ vai, ném tới phía sau. Loạn hoa. Màu đen kịt chủy thủ hồng mang lấp lóe, một đóa yêu diễm huyết hoa ẩn hiện, bất quá chưa kịp nó thành hình liền bị Đường Ân mạnh mẽ thôi hướng về phía trước. Ư, ư, ư. Đinh, đinh, đinh. Một chút xung kích mà tới hạt tròn trạng đồ vật bị tầng tầng ánh đao ngăn cản, miễn cưỡng khai phi. Đường Ân chưa kịp thở ra một hơi, trước mắt đống nhiên tối sầm lại, kính phong đập vào mặt. Hắn theo bản năng đem hai tay thành hình chữ thập che ở trước người. Ầm. Trên tay đau xót, thân thể Lâm không bay ra, trực tiếp đụng vào phòng ốc trên vách tường. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, các loại, chờ, Lý Nạ phục hồi tinh thần lại, liền thấy bên trong khu nhà nhỏ đã là khắp nơi bừa bộn, mặt đất, trên vách tường tràn đầy nặng cái thứ nhất luyện kim tẩm hải cốt. À Sủa tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Nơi nào bị thương? Hừm. Không có chuyện gì. Đường Ân rên lên một tiếng, thẳng lưng đứng lên. Âm một tiếng ném mất cái kia hại hắn vẫn đụng vào trên tường đi nửa đoạn ba luân. Đang chờ thu hồi chủy thủ, trong lòng hơi động, túi đầu kiểm tra, liền thấy một viên uy nghiêm đáng sợ màu trắng hàm răng cắn ở đen kịt chủy thủ hố trong động. Giời ạ, này không xả ni mà. Đường Ân mồ hôi như mưa dưới, may chính mình sớm phát động loạn hoa, bằng không liền này nổ tung lực trùng kích, liền này răng nhọn lực xuyên thấu. Hắn liền muốn vì là Lý Nạ cái thứ nhất luyện kim kèm huyết tế. Xin lỗi, đều do ta. Lý Nạ khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nhìn Đường Ân xanh tím đan sen cánh tay tràn ngập tự trách. Không có chuyện gì. Phát minh mà, thế nào cũng phải có sai lầm bại thời điểm. Đường Ân an ủi một câu, lập tức vô đuổi, ta biết rồi. Ế, ta cũng có trách nhiệm. Ta đã quên nói cho ngươi máy giặt là muốn chính phản chuyển. Chẳng trách vừa nãy xem cái kia vại nước chuyển, tổng thể giác là lạ. A, chính phản chuyển. Là à, chính phản quấy mới có thể rửa đi mặt trên đầy vết bẩn mà, nếu như một phương hướng nói cho xoay tròn. Đường Ân vô vỗ Lý Nạ vai, ngươi phương hướng là đối với, chí ít ngươi đã siêu trước phát minh ra máy giặt mất nước công năng. Ê! Lý Nạ bị nói sửng sốt, à Sủa tiên sinh ngươi đi đâu? Bôi thuốc a. Đường Ân vô lực buông xuống vai, rời ạ, đau quá. Lý Nạ le lưỡi một cái, ta đến giúp ngươi làm đi, ta mấy ngày trước mới vừa phối tốt một cái sơ cấp ngoại thương dược.
Đừng.
Đường Ân kinh hãi, nước thuốc trong phòng ta có. Dùng ta, dùng ta. Chương 064, bác sở sàn. Mặt trời lên cao giữa trưa, dòng họ Do bất dinh thự. Bệ vạn từ thư phòng đoạt bộ mà ra, chàng chị có hứng thú lầu các, có chút phong hóa nền đá bản, ngay ngắn có thứ tự thủ vệ nô buộc. Đây chính là gia tộc. Bệ vạn mỗi lần nhìn thấy nơi này, đều sẽ có loại ức chế không được tự hào cảm. Tuy rằng ngoại tại cũng có nói quý tộc là thiên định, chỉ cần đời thứ nhất đặt xuống nội tình, mặt sau chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Nhưng chỉ có người nơi trong đó nhân tài biết có nhiều khó, phá hoại đều là so với kiến thiết muốn tới dễ dàng. Phát triển lớn mạnh một cái gia tộc khả năng cần mấy đời người nỗ lực, mà phá hủy một cái gia tộc thậm chí chỉ là một cái không đáng chú ý sóng gió. Nghĩ tới đây, Bệ Vạn có điểm hận hắn vậy không biết cái gọi là ca ca, thân là trưởng tử, lại ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, không tư vì gia tộc tiền tinh kết lự, mà là chạy đi họa cái gì họa, thực sự là không hiểu ra sao. Bất quá ở này hận bên trong, Bệ Vạn tự mình biết là có chút mừng rỡ. Hắn từ nhỏ liền đối với kinh doanh các loại sự vật có hứng thú nồng hậu, nếu như không phải có như vậy ca ca, hắn đại khái cũng sẽ như những kia sống phóng túng quý tộc hai đời như thế, sẽ không có cơ hội lấy được phụ thân đại nhân trọng dụng đi. Tưởng niệm, Bệ Vạn đi tới một đống có chút cũ kỹ kiến trúc trước, đây là cả gia tộc trung tâm, mỗi một đời tộc trưởng chỗ làm việc. Có chút hừng hực nhìn cái kia đồng thau cửa sắt, Bệ Vạn thở dài một hơi, đi vào. Có một ngày, ta sẽ ngồi ở chỗ này diện. Tộc trưởng làm công đại cửa cũng không có khóa bế, Bệ Vạn đi tới thời điểm, Do Bất Bá Tức đang uống trà nghỉ ngơi. Phụ thân đại nhân. Bệ Vạn không mình hành lễ. Tọa. Do Bất Bá Tức nhấc lên tay, chỉ về chén trà trên bàn nói, uống trà. Bệ Vạn nâng chung trà lên bình yên ngồi ở trên ghế. Không yêu uống. Đây là ô tê trà, sắc thực bình thản chút. Do Bất Bá Tức cười a a hai tiếng, cũng là chúng ta lão gia hỏa này yêu thích. Không phải, tình cờ uống uống cũng rất tốt. Bệ Vạn nâng chung trà lên. Do Bất chỉ tay đặt ở chén trà trên, không thích liền không muốn uống, miễn cưỡng không được. Chính như chúng ta lão gia hỏa làm việc chậm rãi thôn thôn, gắng đạt tới ổn thỏa, đều là không bằng các ngươi tới có bốc đồng. Lần này bến tàu sự tình ta buông tay cho ngươi đi làm, ngươi cũng chứng minh năng lực của ngươi. Ngắn ngắn thời gian một tháng, liền cho dòng họ Do Bất mang đến vinh quang cùng lợi ích. Ngươi là cái xuất sắc người lãnh đạo, có thể cho gia tộc mang đến vinh quang. Bệ Vạn trong lòng hơi động, liền vội vàng đứng lên, cảm tạ phụ thân đại nhân tán thưởng. Do Bất Ba tức gật gù nói tiếp, bất quá Lai Nham thành trung quy là gia tộc chúng ta chỗ căn cơ, mấy ngày nay có điểm hỗn loạn. Phụ thân đại nhân, ngày mai Lai Nham thành đều sẽ khôi phục lại yên lặng. Bệ Vạn nói như đinh chém sắt. Vậy thì tốt. Trong lầu các, Lina ăn mặc một thân dệt pha Tony váy đứng ở cầu thang bên. À sủa tiên sinh, xong chưa? Còn không, nhanh được rồi. Nhưng là ta đã đợi nửa giờ. Một cái sắc mặt nghiêm túc bên trong người lớn tuổi đẩy cửa mà ra, cũng không phù hợp khí chất lượng một cái, người đến lý giải một sát thủ hóa trang độ khó. Hoa. Lina nháy mắt một cái, kinh ngạc há to miệng, chúng ta là muốn diễn phụ nữ sao? Lina cười đùa xải bước Đường Ân khuỷu tay, như vậy sẽ càng như. Đường Ân khỏe miệng co giật dưới, nhiều chuyện. Hay là rốt cục trải qua muốn sinh hoạt, Lina thiên tính bên trong hoạt bát không ngừng phóng thích. Vì lẽ đó tuy rằng so với Đường Ân càng lớn hơn một ít, nhưng ngoại tại xem ra, đúng là Đường Ân có vẻ càng trầm ổn một ít. Bởi vì Lý Nạ đối với máy giặt cấu tạo lại có tân sáng ý, vì lẽ đó ở sau khi ăn xong Đường Ân đáp ứng lái xe mang Lý Nạ đi luyện kim cửa hàng. Động tác này ngược lại không là nói không tin Lý Nạ, nhất định phải theo cái gì. Chỉ là bởi vì gần nhất hỗn loạn thế cuộc, Đường Ân hiện tại ra ngoài đều không mặc đồ đen, miễn cho mang đến phiền phức. Đối với luyện kim cửa hàng, Đường Ân hiện tại xem như là xe nhẹ chạy đường quen, xe ngựa một đường chạy chậm, liền đến thành Tây một nhà luyện kim cửa hàng cửa. Ồ, Lina. Đường Ân bọn họ mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe bên cạnh một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Lina vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời mừng rỡ kêu lên, "Bác sở sản." Bên đường một cái vóc người như viên dũng, tô vẽ khuyết đại phấn để phụ nữ nhất thời bước nhanh tới, "Lina, ngươi gần nhất đi đâu? Ta đi qua mấy chuyến quán chữa bệnh, cũng không tìm tới ngươi." "Kiếp, ta có một số việc." "Bác sở sản ngươi tìm ta có chuyện gì tình sao?" Lina nắm lấy bác sở sản tay nói rằng. Bác sở sản lớn giọng, "Chuyện gì? Ta lần trước không phải là cùng ngươi đã nói mà, Lâm Hà Nhai muốn dỡ bỏ ngươi cái kia phòng nhỏ chí ít có thể bù 4-5 cái kim tệ, ngươi mau mau cùng ta trở lại làm ra tay tủ. Hả, bất quá hôm nay không được rồi. Ta ngày mai đi thôi. Lý Nạ về nhìn xuống Đường Ân nói rằng. Hả? Bác sở sạn ngờ vực liếc nhìn Đường Ân, đem Lý Nạ kéo sang một bên, đây là người nào a? Ê! Lý Nạ chần chừ một lúc, bắt đầu trước cùng nói muốn diễn phụ nữ ngược lại không là hoàn toàn đùa giỡn, chí ít ở không người quen biết trong mắt, các nàng thật lại như là một đôi phụ nữ. Thế nhưng đây đương nhiên là không thể đối với bác sở sản nói, Lý Nạ từ nhỏ cùng bác sở sản sinh hoạt chung một chỗ, nàng có hay không phụ thân bác sở sản tự nhiên là biết đến. Ngươi sẽ không là bị bao nuôi chứ? Nhìn thấy Lý Nạ chần chờ, bác sở sản quả đoán hiểu sai. Không phải, không phải. Lý Nạ vội vã xua tay, khuôn mặt nhỏ đỏ chót hướng về Đường Ân cái kia nhìn lén mắt. Lý Nạ biểu hiện bị bác sở sản bị bắt được, nàng càng kiên định suy đoán ý nghĩ, Lý Nạ không phải ta nói ngươi, ngươi thật vất vả từ vũng bùn tử bên trong đi ra. Lại nói, coi như là tìm người bao dưỡng, cũng tìm cái tuổi trẻ điểm a. Đường Ân lúc này một bộ bình thản tựa ở bên cạnh xe, tựa hồ vẫn chưa chú ý bên này. Thế nhưng, hắn một bên khác khỏe miệng ở co giật a. Ai, thật sự không phải rồi. Được rồi, bác Sở Sản, chuyện kia ta biết rồi, ngày mai ta liền đi tìm ngươi a. Vừa nói chuyện, Lý Nạ một bên đẩy bác Sở Sản rời đi. Ai ai, người đứa nhỏ này, cẩn thận bị người lừa. Bác Sở Sản một mặt không cam lòng vừa đi vừa quay đầu lại giao cho. Ta biết rồi. Bác Sở Sản gặp lại. Lý Nạ thật vất vả thôi đi bác Sở Sản, đầy mặt đỏ chót trở lại Đường Ân trước mặt. Làm sao, vừa nay đó là? Đường Ân một mặt bình tĩnh hỏi. Không có gì. Vừa nay đó là bác Sở Sản, là ta hàng xóm. Lý Nạ thở phào nhẹ nhõm. Hả, cái kia đi vào mua đồ. Hửm, đi. Lý Nạ đi ở phía sau, nhìn Đường Ân bóng lưng, ngoẹo cổ, bao dưỡng. Đối với luyện kim, Đường Ân đúng là thường dân, hắn chỉ là phụ trách đến cho tiền. Nhớ tới lần đầu tiên tới, Lý Nạ biết rồi luyện kim vật liệu đắt giá cả sau, rất là băn khoăn, thề xin thề nói muốn tạo thật máy giặt, sau đó bán đi cho Đường Ân báo lại. Đường Ân tự nhiên là sát có việc gật gù, nội tâm đúng là không để ý dù sao đồng tiền lớn đều bỏ ra, những này luyện kim vật liệu đều là món tiền nhỏ mà. Đem một ít như là hàm răng, gân bỏ loại hình đồ vật bàn lên xe sau, Đường Ân liền chuẩn bị lái xe quay trở về. Đang lúc này, ồ, Đường Ân bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng góc đường, vừa mới cái kia bóng người làm sao có điểm quen thuộc. Nhíu mày, tỉ mỉ quan sát bốn phía, Đường Ân lại thấy mấy cái thân mang thường phục đại hán đồng thời hướng về cái kia góc đường đi đến. Lý Nạ, thật không tiện. Ta bỗng nhiên có một số việc, nếu không ngươi trước tiên lái xe trở lại. Hít, thật. Lý Nạ sững sờ, lập tức đồng ý, tiếp nhận dây cương. À xua. Hả? Cẩn trọng một chút. Ha, yên tâm. Đường Ân khoát tay háo một cái, cấp tốc biến mất ở trong đám người. Chương 65, tên trộm bị đuổi giết. Đây là khu Tây Thành một đoạn phồn hoa nhất thương mại ngay, cứ việc hiện tại trong thành Lai Nham không lắm thái bình, nhưng nơi này vẫn cứ là người đến người đi, hai bên đường phố tất cả đều là một ít luyện kim cửa hàng, phép thuật kèm cửa hàng, trang phục điếm vân vân. Thương mại nhai phía nam, lúc này một người mặc màu tím áo khoác quý công tử chính đang chậm rãi bước cất bước, thỉnh thoảng hắn sẽ tiến vào một ít cửa hàng nhìn, hay là không tìm được đáng giá hắn mua đồ vật, tiến vào chừng 10 cái cửa hàng, hắn như trước không thu hoạch được gì. Đi ngang qua một gian làm ăn khá khẩm cửa hàng quần áo thời điểm, quý khí thanh niên lần thứ 2 đi vào. Bất quá lần này, hắn tiêu tốn thời gian liền dài ra, ước chừng 1 phút nhưng không thấy hắn đi ra. Lúc này, có mấy cái tráng niên nam tử đi vào. Ồ, này màu tím áo khoác làm sao ở này? Mấy vị tiên sinh muốn mua cái này? Các ngươi vận khí không tệ nga. Mới vừa có cái khách mời hiềm này màu tím sáng quá thay đổi một cái. Mấy cái đại hán hai mặt nhìn nhau, thay đổi thứ nào? Khi nào thì đi? Màu đen, liền vừa a ế, chớ vội đi a. Màu tím không hài lòng, chúng ta này còn có những khác màu sắc. Mấy cái đại hán lao ra cửa hàng, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, quý khí thanh niên từ lâu mất đi tung tích. Ở quần áo cửa hàng xéo đối diện tiểu lối rẽ đường phố khẩu, một cái quý khí nam tử thu hồi tầm mắt, đứng lên màu đen áo khoác cổ áo, muốn cùng tung ngươi đạo tặc đại gia. Lại trở về luyện cái 7-8 năm đi. Nói xong, quý khí thanh niên khẽ hát trực tiếp hướng đi con đường nhỏ bên trong, hắn tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, tả xuyên qua phải, xe nhẹ chạy đường quen trải qua một cái lại một cái con đường nhỏ, đường tắt. Ngay khi hắn mới vừa đi tới một cái trong ngõ hẻm thời điểm, bỗng nhiên, phía trước đầu hẻm chuyển ra một cái chắp hai tay sau lưng, eo khóa bội kiếm thanh y người đàn ông trung niên, tiếp theo nam tử này phía sau xuất hiện một đám sắc mặt khó coi, nhấc theo khoan bối bữa lớn đại hán. Quý khí thanh niên biến sắc, lập tức xoay người, chưa kịp tiến lên vài bước, liền thấy phía sau nơi đầu hẻm bài bài đi tới mười mấy đồng dạng đằng đằng sát khí đại hán. Ha. Quý khí nam tử cười khan một tiếng, chư vị ngăn cản ta ý gì a? Nam tử mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng, còn trang. Đạo tặc giác, liền ngươi cái kia tay nát thuật ngụy trang còn muốn giấu người. Xin nhờ. Giác cười vây vây tay, ta thuật ngụy trang còn nói không có trở ngại đi, các ngươi không cũng là đuổi ba ngày có thể xem vây lại ta mà. Hừ. Hy vọng sau đó bị đại thời điểm ngươi còn có thể có tốt như vậy tâm tình. Dám thâu ta dòng họ A Xua đồ vật, lá gan không nhỏ. Ngươi nếu ta nói bao nhiêu lần. Giác giống như bất đắc dĩ nói, đồ vật là cái gọi á người đâu. Hắn mọc ra mắt tâm giác, mùi hừng, gây vạn nhĩ, rất tốt nhận, các ngươi đi tìm hắn a, ta bất quá chính là cái thông khí, đồ vật thật sự không ở trên người ta. Thật sự không ở. Thật như vàng 9999. Như vậy, nam tử mặc áo xanh vung tay lên, vậy ngươi cũng không có tồn tại cần phải, giết hắn. Bá. Trắng loa như tuyết búa nhấc lên. Hung ác đại hán liếm môi một cái, tơ máu trên mắt, gào gào vào tới. Đi ngươi. Giác hét lên từng tiếng, bước chân liền đạp hai bên vách tường, liền muốn từ phía trên phá vòng đây. Vừa nãy vài câu phí lời thời gian. Hắn đã đánh giá trên sân tình thế, phía trên mới là hắn tốt nhất lối thoát. Bất quá, thật sự có dễ dàng như vậy sao? Nam tử mặc áo xanh khỏe miệng cong lên, bỗng nhiên, bốn đại hán xuất hiện ở đầu tường, tiếp theo một đạo hiện ra kim loại ánh sáng lưới sắt bị quăng ra, niêm phong lại phía trên con đường. Đáng chết. Giáp thầm mắng một tiếng, hai tay dương ra bay ra mười mấy bán nguyệt nhận. Đinh, đinh, đinh. Cũng không biết này vong đến tột cùng là loại kim loại nào làm, giáp bán nguyệt nhận đánh đi tới, ngoại trừ nổi lên mười mấy cái đốm lửa ở ngoài, không có hiệu quả chút nào. Đuổi ba ngày, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn không rõ ràng lắm thủ đoạn của ngươi? Ha, có điểm tiến bộ. Giáp thân hình xoay một cái, vươn mình hướng phía dưới vứt ra hơn 10 đạo bán nguyệt nhận. Nếu mặt trên đi không thông, vậy cũng chỉ có thể cường đột. Xèo, xèo, xèo. Hơn 10 đạo bán nguyệt nhận lôi ra các loại quỷ dị đường vòng cung, bao phủ hướng phía dưới đại hán. Những đại hán kia thấy thế cấp tốc dùng đũa ngăn trở đầu. Cong, cong, cong. Giác há miệng, khiếp sợ nhìn thấy những kia bắn chúng đại hán thân thể bán nguyệt nhận bị đẩy lùi. Hống. Những đại hán kia gầm lên giận dữ, kéo xuống trên người bố ý đi, liền thấy một bộ đầy đủ màu đen bản giáp chụp vào trên người bọn họ. Rơi ạ. Giáp phiền muộn rơi trên mặt đất, muốn không nên như vậy a. Thế thì còn đánh như thế nào? Giết, hung ác đại hán cùng kêu lên giống to, tranh nhau chen lấn liền muốn xông lên băng cái này đạo tặc. Chờ đã. Giáp vội vã đánh ra tạm dừng thủ thế. Nam tử mặc áo xanh giơ tay lên, làm sao? Còn có gì ngôn muốn bàn giao? Ha ha, cái kia không đổi. Giáp cười khan một tiếng, lập tức nói, nếu như ta đem đồ vật cho các ngươi, có thể cho con đường sống sao? Nam tử mặc áo xanh khỏe miệng cười khẽ, ồ, hiện tại đồ vật không ở cái kia cái gì á á trên người. Giáp cười miệng một tiếng, bắt đầu trước ở, bất quá ta sau đó vừa nghĩ đi, cái gọi là trộm cũng có đạo, làm cật chính là làm cợt, ngươi không thể liền thâu mang nắm áp vì lẽ đó ta lại muốn trở về, này không vừa mới chuẩn bị cho các ngươi đưa tới đi mà, ai biết các ngươi liền tìm tới cửa. Hừ, chúng ta giết ngươi cũng giống vậy có thể bắt được đồ vật. Cho ta. Nam tử mặc áo xanh liền muốn vung cánh tay chém xuống. Chớ đã, đồ vật không ở trên người ta. Ta giấu ở một cái địa phương bí ẩn, ngoại trừ ta, một người cũng không tìm được. Như thế bí mật. Đúng, thỏa thỏa bí mật. Giác không điểm đứt đầu. Vậy thì là trong thời gian ngắn sẽ không có người tìm được lạc, nếu như vậy, giết ngươi, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tìm. Tiểu tử ngươi quá trơn trượt, giữ lại trước sau là kẻ gây họa. Ế. Giác ngây ngẩn cả người, nửa ngày giơ lên ngón tay cái, giỏi tính toán. Quá khen. Nam tử mặc áo xanh bĩu môi một cái, giết. Hai bên đã sớm không nhẫn mại được đại hán nhất thời giơ lên búa xông lên phía trước, ba bước cũng hai bước, một búa đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, giáp đi đầu hướng về lòng bàn chân ném một cái bình thủy tinh. Xì, xì, xì. Nhất thời liền thấy một mảnh khói đen cấp tốc bành trướng, bất quá trong nháy mắt liền đem ba trượng trong phạm vi bao phủ. Chạy đi đâu rồi? Ở này. Thiên sư nó, ai chém ta, mù mắt chó của ngươi. Trong khói đen, bọn đại hán mắt không thể thấy, nhất thời hỏng. Hết lần này tới lần khác lúc này đều là có cái âm thanh không ngừng nhắc nhở vị trí. Ở đây. Ai nha, ta nắm lấy hắn, đại gia khảm a. Cong, cong, cong. Tất cả đều là búa chém vào ở áo giáp trên âm thanh, tùy theo mà đến tự nhiên là một trận chửi má nó thanh. Mấy lần ngộ thương sau khi, bọn đại hán chỉ được giữ chặt trước người, không còn dám bổ ra búa. Nam tử mặc áo xanh nhìn này cảnh tượng, không khỏi nhíu nhíu mày, đem hai đầu bảo vệ, không nên để cho hắn đột. Vèo. Lời còn chưa dứt, một bóng người như mũi tên rời cung thoát ra, hướng về đầu hẻm một mặt phóng đi. Đứng lại cho ta. Nam tử mặc áo xanh đạp bước mà tới, sang sảng một tiếng, ánh xanh khoan bối trường kiếm đâm thẳng giáp áo lót. Giáp cũng không quay đầu lại, hất tay ném ra một cái bán nguyệt nhận. Cho vặt. Nam tử mặc áo xanh thân hình liên tục, trên người ánh xanh tăng vọt, mang theo cái màu xanh lam hư hóa áo giáp trực tiếp va vào ám khí bên trong. Đinh, đinh, đinh. Bị đánh bay bán nguyệt nhận không ngừng ở hai bích trong lúc đó quay về. Trong lúc nhất thời đá vụn tung bay, muốn mê mắt. Lúc này, nam tử mặc áo xanh đã đến giáp phía sau, vung kiếm chém xuống. Giáp bất đắc dĩ chết bộ sang bên, vọt tới trước tư thế nhất thời ngừng lại. Đang chờ muốn dở lại cho cũ, tung bình thủy tinh thoát thân. Chiêu tích chạm. Nhất thời ánh xanh kiếm khí lôi kéo khắp nơi, như từng đạo cuộn sóng giống như chiều hùng mà tới, làm cho giáp chỉ có không ngừng né tránh, ám khí mới vừa đánh ra, liền bị trực tiếp nghiền nát. Giáp không khỏi âm thầm tiêu khổ, có điểm tuyệt vọng. Hắn là đạo tặc, thực lực đương nhiên là có, nhưng đại thể đều là một ít kỹ thuật khéo léo, công kích chính diện lực không mạnh. Đụng tới loại này chật hẹp hoàn cảnh, muốn mạnh mẽ lao ra nam tử mặc áo xanh ánh kiếm không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lúc này, giác là vạn phần tưởng niệm đã từng hợp tác một chút tà xua, đứa kia đạo tặc năng lực nát bét, thế nhưng năng lực tấn công mạnh mẽ tuyệt đối là có. Mắt thấy giác liền muốn sắp thua khi, làm, khẩu, đồng nhiên, một tiếng quát lớn từ phía trên truyền đến. Người nào? Chương 066, cứu giác. Người nào? Này thanh quát lớn đến từ đầu tường bốn đại hán một cái trong đó, vốn là bọn họ chỉ là phụ trách phong tỏa đường tắt bầu trời, hiện tại giác từ phía dưới cường đột, vậy dĩ nhiên là đối với bọn họ chuyện gì, vì lẽ đó bọn họ đều đang nhìn chăm chú phía dưới giao thủ. Ai ngờ lúc này từ phía sau của bọn họ mò tới một người, nhanh chóng giải quyết một bên hai người, nếu không là một bên khác người cảm thấy trong tay lưới sắt buông lỏng, vội vã ngẩng đầu, sợ là vẫn không có chú ý tới cái này khách không mời mà đến. Lưới sắt hạ xuống, phía dưới nam tử mặc áo xanh vội bên trong ngẩng đầu. Liền thấy không trung lăn lộn một bóng người, đột nhiên, một phân thành ba hóa thành ba đạo huyết ảnh, xúc địa thành thốn giống như vọt đến hắn trước người, lập tức chính là ba điểm, ba giờ phệ người hào quang đỏ ngầu. Nam tử mặc áo xanh kinh hãi, công kích này đến quá nhanh, quá mạnh. Phảng phất giữa bọn họ khoảng cách mấy trượng không gian không tồn tại tự. Mi tâm, tiết hầu, trái tim. Cái nào một đạo công kích làm thật? Nam tử mặc áo xanh cũng là cái tâm tính người quyết đoán, không đợi nâng kiếm, ánh xanh tay trái dựa vào bản năng nằm ngang ở ngực trái bên trên. Phúc. Hồng truy đâm xuyên, nhập lục ba phần, huyết quang hiện ra. Ha. Tuy là bị đâm, nam tử mặc áo xanh nhưng là cười dài một tiếng. Hắn thắng được, đâm hướng về mi tâm, tiết hầu đều vì hư huyễn, chân chính chủy thủ lúc này đã xuyên qua bàn tay của hắn, đâm vào trước ngực. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn biết này hoàn toàn không đủ để chí mạng. Ầm. Chưa chờ nam tử mặc áo xanh kia làm ra phản kích, cũng chỉ rắc bụng dưới nỗi đau, bị lập tức mà đến một cước đạp tiến vào mặt sau trong khói đen. Đi, cái kia sau đó khách không mời mà đến tán này một cước lực lượng lần thứ hai lăn lộn đi tới. Ai nha? Hai tiếng tiếng kêu sợ hãi từ phía trên truyền đến. Đi đâu? Quanh thân ánh xanh bạo phát, nam tử mặc áo xanh gầm lên giận dữ, trong nháy mắt liền từ trong khói đen bật ra, không ngờ trước mắt đột nhiên chính là một mảnh kim loại ánh sáng che đậy mà đến. Đáng chết! Thanh y người đàn ông trung niên kể cả mới từ trong khói đen đi ra đại hán bị bao phủ ở lưới sắt bên trong, chỉ có thể nhìn theo cái kia rắc leo tường mà đi. Phù phù. Cái kia hai cái bị đoạt lưới sắt đại hán từ đầu tường quằn xuống, một trận nhe răng trợn mắt. Hô. Nam tử mặc áo xanh đứng lại chốc lát, thở dài một cái hờn dỗi, đúng là cờ mờ nở. Cũng không thể kìm được hắn không phiền muộn, mắt thấy chính là muốn thành công thời điểm, lại đột nhiên bị một cái không biết từ nơi nào bước lên ra hỏa làm hỏng. Càng ngất tức chính là, bởi ám sát trong nháy mắt phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp nhìn thấy cái kia thương tổn tới mình người trưởng cái gì mô dạng. Lúc này đi làm sao bàn giao? Cách đường tắt mấy con phố ở ngoài trên đường nhỏ, giáp đuổi theo cái kia ân nhân cứu mạng, huynh đệ. Ế, đại gia a, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Đại gia. Cái kia bên trong người lớn tuổi một phen kinh thường, ngươi gọi ai đại gia đây? Á, à sủa. Giáp há miệng, lập tức kinh hỉ vỗ một cái đường ân bay. Ha ha, ta nói sao, mới vừa còn buồn bực đều tay chân lẩm cẩm thân thủ vẫn như thế được, để chúng ta những người trẻ tuổi này làm sao chịu nổi a? Này bên trong người lớn tuổi chính là một đường theo dõi tới được đường ân, vốn là thấy rắc vùng thoát khỏi lần theo, đang chuẩn bị hiện thân gặp mặt, nhưng không ngờ lại phát hiện một đám người truy lên hắn, đồng thời đã thiết thật mai phục, không thể làm gì khác hơn là chờ một chút làm một con chim sẻ. Đường ân không vui nói, vừa nãy đám người kia là chuyện gì xảy ra? Làm thế nào đạo tặc làm được bị người khác mai phục? Cũng quá ném ngươi này hành mặt đi. Hại, khỏi nói. Giáp phiền muộn một nện bàn tay, còn không là dòng họ à xua cái nhóm này hải tặc. Dòng họ à xua. Đường ân cả kinh, việc này hắn nhưng là tham dự. Thậm chí sổ sách đều là hắn lấy ra. Không nghĩ tới khổ chủ nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Giác oán hận nói rằng, cũng không phải sao, cầm ngươi ta ngụy trang chân dung toàn thành lục soát. Ai, ngươi sợ nổi danh chứ sợ chẳng a, ta ở này hành có điểm tiếng tăm, vì lẽ đó liền tìm tới tới, rời ạ, đều đuổi ta ba ngày. Chân dung. Đường ân nhíu nhíu mày. Là a, bây giờ suy nghĩ một chút, khẳng định là người áo xám kia tố giác. Mù không nói a, tá ma liền giết lửa. Cũng đừng để ta biết hắn là ai, bằng không nhất định để hắn nếm thử giác đại gia thủ đoạn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Giáp trừng mắt nhìn, lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, ta hiện tại đã nghĩ ngủ, mụ, ba ngày ba đêm không chợp mắt. Ha, nên a, làm đạo tặc gặp báo ứng đi. Đường ân cười trên sự đau khổ của người khác sau khi không hiểu hỏi, bị nhốt ngươi sẽ theo liền tìm cái quán trọ thủy chứ. Đại gia, nếu bàn về báo ứng, có vẻ như ngươi thích khách này mới thật sự là muốn ai ngàn đao ba giáp lừa một cái, lập tức nói, ngươi cho rằng ta không muốn trụ quán trọ a. Nếu là có ngươi cái kia tay thuật ngụy trang ta đã sớm đi vào. Ế, nếu không ngươi dạy ta thuật ngụy trang. Nam mơ. Đường ân tự nhiên là không chút lưu tình từ chối, lập tức nói, ta cứu ngươi không phải là bạch cứu, ta còn không gọi ngươi cảm tạ ta đây, ngươi ngã về ta đưa tay. Thế, này sẽ không ý tứ đi. Giáp mặt lộ cảnh giác, tốt xấu chúng ta cũng cộng quá hoạn nạn, trợ giúp đó là hẳn là. Ngươi sẽ không là còn muốn đánh ta cái kia kim cương chủ ý chứ. Ta cho ngươi biết, ta đã đổi thành kim tệ dùng hết. Dùng hết. Đường ân kinh hãi, ngươi làm gì, như thế phá sản. Xin nhờ, ta nhưng là một cái đạo cụ lưu đạo tặc. Ngươi cho rằng ta những kia bán nguyện nhận, phá giải trang bị. Tiên vụ bình thủy tinh vân vân không cần tiền á, ta hiện tại nhưng là đã khiếm nợ bên ngoài, sẽ chờ đem cái kia đấu khí tâm pháp ra tay rồi. Được rồi, đừng xả những kia vô dụng. Ta muốn mời ngươi thâu cái đồ vật, ngươi có giúp hay không? Yêu, có chuyện làm ăn làm. Giáp nhất thời tinh thần, được rồi, xem ở ngươi ta quen biết phần tử trên, ta cho ngươi đánh chính chiết. Đường ân khỏe miệng phải nhẹ, nơi này cách vừa nãy chỗ kia có thể không xa, nam tử mặc áo xanh kia cũng còn chưa có chết, nếu như người nào đó muốn lại đi nhận thức một thoáng, ta ngược lại thật ra đồng ý giúp việc này a. Cái kia ta cùng bọn họ không quen, liền không lại muốn nhận thức đi. Giáp cười gượng hai tiếng, ta vừa nãy suy nghĩ một chút, huynh đệ trong lúc đó đàm tiền quá tục khí, cũng tổn thương cảm tình, vì lẽ đó lần này ta mãnh liệt đồng ý miễn phí trợ giúp ngươi. Ha ha, vậy thì tốt. Được rồi nói đi, là đồ vật gì? Ở nơi nào? Giáp đại gia những khác không được, nắm cái đồ vật vẫn là dễ như trở bàn tay. Giáp đầy mặt tự tin, một bộ ngoài ta còn ai dám vẻ. Là một ít tư liệu, ân, ở phòng bảo vệ bảo uy tư bên trong phòng làm việc. Ế, ngươi làm cái gì vậy? Giáp hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi quỳ chân trên đất, vội vã nắm lấy Đường Ân cánh tay, đại ca, ta sai rồi, ta cho ngươi quỳ. Ngươi vẫn là đem ta đuổi về vừa nãy chỗ kia đi thôi. Đường Ân không nói gì lườm một cái, thâu cái đồ vật mà thôi, ngươi cho tới mà. Đó là bảo uy tư à, đầy tay dính đầy thích khách, đạo tặc huyết dịch bảo uy tư à, đừng nói thâu hắn đồ vật, bình thường trên đường nhìn thấy hắn, ta đều vòng quanh đi a đem so sánh mà nói, ta tình nguyện đi phủ thành chủ thâu đại ấn. Không đi, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Như vậy à? Vậy ta chỉ có thể dùng một cái ngụy trang đạo cụ làm khen thưởng xin Đường đạo tặc hỗ trợ, cha cha, vậy cũng là ngay mặt có thể giấu giếm được bảo uy tư con mắt ngụy trang đạo cụ a. Ê. Giáp nghe vậy thân thể vừa dừng lại, con ngươi vội vã trực chuyển. Được rồi, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Đường Ân chắp tay liền muốn xoay người rời đi. Đương nhiên, cái này xoay người rất chậm. Hít, chờ chút. Giáp sắc mặt không ngừng chuyển đổi, lập tức cắn răng một cái, tiên sư nó, làm thịt. Chắc chắn chứ? Không muốn miễn cưỡng a. Xác định. Không phải là cái bảo uy tư mà. Giáp một bộ hùng hồn hy sinh vẻ mặt, làm trở thành này phiếu, đời ta đáng giá. Tiền đồ. Chương 67, đồng đội giống như heo. Tuy rằng cổ động dắt cái này chuyên nghiệp đạo tặc gia nhập thâu tư liệu kế hoạch, thế nhưng chuyện như vậy không phải một hồi lâu liền có thể lập tức làm. Đường Ân cho giác hóa một cái đơn giản trang, lại sẽ một ít linh bộ kiện ngụy trang đạo cụ cho hắn mượn, liền đem hắn phái đi quán trọ ngủ. Chờ Đường Ân đánh xe đến lâm một bên một con đường, cũng bộ hành về nhà thì phát hiện Lý Nạ lúc này đang đứng ở trên bậc thang hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng xoa ra tay tới gần bên mép ha khẩu khí, mỗi khi chỗ góc đường có người đi ngang qua thì đều có thể gây nên chú ý của nàng. Đường Ân sờ sờ mũi, hơi cảm động, lập tức từ chỗ góc đường đi ra. Lý Nạ nhìn thấy Đường Ân chần chừ một lúc, lập tức bước nhanh tiến lên nên tiếp, à sủa. Không đến nơi đi. Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi liền ta đây phòng đông phiết qua một bên đi tới. Đường Ân khẽ cười nói. Không có rồi, chỉ là ngươi trên mặt thật giống thay đổi. Làm về người tốt, hủy đi chút ngụy trang tặng người. Khí trời như thế lạnh, làm gì đứng ở bên ngoài a? Đối với ngụy trang loại hình đồ vật Đường Ân không muốn nói chuyện nhiều, liền đổi chủ đề. Ê! Ngạch, ngươi sẽ không cho rằng ta là đi giết người chứ? Lý Nạ thật không tiện cúi đầu, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Đường Ân một phủ cái chán, đại tỷ, giết người không phải mua thức ăn, sao có thể trên đường cái nhìn thấy liền muốn ra tay a? Ta là lo lắng mà. Lý Nạ hơi chút oan ức. Ha, có cái gì tốt lo lắng, ta lợi hại đây. Lại nói nữa, ta chết rồi ngươi vừa vặn có thể làm phòng đông mà. Đường Ân đùa giỡn nói rằng. Ta đem phòng khế trả lại cho ngươi. Ê! Đường Ân nhìn Lý Nạ con mắt ửng đỏ vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không khỏi lại sờ sờ mũi. Đùa giỡn thời điểm tối lung túng chính là người khác coi là thật. Ta là đùa giỡn, ta xin lỗi. Được rồi, mau mau vào nhà đi. Ngay kế, Lai Nham thành sắc trời vẫn là âm u, làm người ngột ngạt. Bất quá bình dân muốn ngã cũng hiện ra rất vui vẻ, bởi vì hỗn loạn thật giống dẹp loạn không ít, trong thành vừa lên ngọ phát sinh dùng binh khí đánh nhau bất quá rất ít. Lúc này, một chiếc hào hoa phú quý xe ngựa từ do bất pháo đài chạy khỏi, mười mấy tinh thần sung mãn kỵ sĩ tùy tùng đi theo chu vi. Gở gì, tình huống thế nào rồi? Bệ Vạn nặng nặng trên mũi phương, thoải mái ỉ ở nhuyễn nhung xe lót trên. Bệ Vạn thiếu gia, ngoại trừ Nam Cảng có chút linh tinh tranh đấu, còn lại đại thể đều đã không chế lại. Đoan ngồi ở một bên Gở gì có chút hưng phấn nói. Bệ Vạn nghe vậy không khỏi đống cảm thấy phấn chấn, được. Đánh tan thiết biết. Ta ngược lại muốn xem bợ lạ kệ gia tộc lấy cái gì tranh bế tẩu. Bởi bợ lạ kệ gia tộc đống nhiên đánh lén, bệ vạn mấy ngày nay đều không có cố gắng tiến hành nghỉ ngơi. Ngược lại không là lo lắng, mà là mỗi thời mỗi khắc đều muốn điều khiển các loại sức mạnh, thủ đoạn đi hóa giải đối phương thế tiến công, tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Bệ vạn thiếu gia, bợ lạ kệ gia tộc đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, hiện tại tranh đấu bất quá là kéo dài hơi tàn. Ừm. Bệ vạn gật gật đầu, bưng lên trà sâm, ổn định, vẫn là khép lại chén trà nói, không thể bưng lỏng, những này cáo giả không phải dễ dàng đối phó như thế. Sai lầm chỉ phạm một lần liền có thể, sau đó ngươi hay là muốn phân phó, kế tục tăng mạnh công kích, muốn đánh tới đối phương hoàn toàn không có phản kích mới thôi. Là. Gở gì đứng lên. Bệ Vạn khoát tay háo một cái khẽ cười nói, ha ha, gở gì không nổi. Sau đó đến phủ thành chủ lại nói không mượn, nhanh như vậy không làm nổi lên sóng gió gì được. Ngươi khoảng thời gian này cũng là cực khổ rồi, đến, uống chén trà. Cảm tạ thiếu gia, gở gì bất quá là chân chạy truyền một lời, không có cái gì khổ cực. Đúng là Bệ Vạn thiếu gia ngài, gần nhất tiêu hao không ít tâm thần, vẫn là nhanh đưa này đoạn trà sâm uống đi. Ha ha, vậy thì cùng uống. Gở gì gật đầu cười, không người tiếp nhận chén trà ngồi xuống. Là a, nhanh như vậy, có thể phiên xảy ra sóng gió gì đây? Hai người nâng chung trà lên, chưa chờ xúc môi. Ẩm. Xe ngựa bỗng nhiên run lên, xe trên vách đẹp đẽ hoa văn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, hình thành một cái từ trong ra ngoài không ngừng khuyết tán vòng sáng. Cửa sổ xe phá nát, một đạo tiễn hình bóng đen đánh vào vòng sáng bên trên, dừng dưới, vẫn là xuyên qua vòng sáng, bắn về phía ngồi ngay ngắn trong xe Bệ Vạn. Thiếu gia cẩn thận. Bệ Vạn một bên đầu, bóng đen từ bên xuyên qua. Dầm một tiếng, đinh nhập xe bích bên trên. Một bên gở gì lúc này đã nhào tới phá nát cửa sổ xe trước, dùng thân thể chặn lại rồi bên ngoài tầm mắt. Bệ Vạn ngã, cũng hiện ra rất là bình tĩnh, chính ngưng thần nhìn chăm chú vào đóng ở xe trên bách sự vật. Đây là một nhánh khá là quỷ dị tên nỏ, không kịp ba tốc độ dài, đen thấm tiến thân, mũi tên bộ phận vẽ ra huyền ảo phù hiệu màu đỏ. Phá ma tiễn. Bệ Vạn híp híp mắt, lạnh giọng nói rằng: "Hí hí hí." Bên ngoài kỵ binh truyền đến vài tiếng la lên, nộ mà không loạn, cấp tốc ở xe ngựa chu vi kết thành viên trận. Sau đó mấy cái kỵ binh lao ra, hướng về tên nỏ phóng tới phương hướng phóng đi. Gở gì lúc này lòng vẫn còn sợ hãi từ cửa sổ xe trước đi ra, nhìn cái kia tên nỏ nhất thời thất thanh gọi ra, phá ma tiễn. Phá ma tiễn, tên như ý nghĩa chính là một loại có thể xuyên thấu phép thuật bình phong tên nỏ. Đương nhiên cách nói này cũng không tuyệt đối, cụ thể hay là muốn xem tên nỏ chất lượng cùng phép thuật bình phong cường độ vân vân, bất quá tổng thể nói đến đây là một loại chuyên môn đối phó ma pháp sư cường lực binh khí. Bệ Vạn là dòng họ do bất hiện tại trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế, an toàn của hắn vấn đề tự nhiên là trọng yếu. Vì lẽ đó gia tộc ở ngựa của hắn trên xe đặc biệt khắc lên khiên phép thuật trận đồ. Người ám sát khả năng cũng hiểu rõ đến những này, liền dùng tới đắt giá phá ma tiễn. Bất quá này chi phá ma tiễn còn chưa đủ cường lực, ở xuyên tấu khiên phép thuật thời điểm dừng một chút, để Bệ Vạn có cơ hội phản ứng, hữu kinh vô hiểm nghiêng đầu né qua. Là bợ lạ kệ gia tộc. Sắc mặt âm trầm gở gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là đang cùng bọn họ trở mặt bỡ là kẻ gia tộc. Bệ bản không tỏ rõ ý kiến nói rằng, có khả năng này. Chỉ chốc lát, vừa nãy lao ra kỵ binh trở về, gở gì xuống chốc lát, lập tức lên xe nói, không có bắt được, thích khách kia xạ xong liền đi, hẳn là chỉ là thăm dò. Bệ bản đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, tiếp tục tiến lên. Xe ngựa ở dừng lại sau, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Bất quá lúc này kỵ binh phòng thủ rõ ràng dày đặc hơn nhiều lắm, có ít nhất 4 cái kỵ binh khống chế ngựa thời khắc đi ở cửa sổ xe bên cạnh. Chưa chờ bọn họ tiến lên vài bước, một trận nhanh chóng cạch cạch thanh từ phía trước truyền đến, một cái áo giáp trên có đánh dấu kim đầu sư tử kỵ binh tới lúc gấp rút tốc hướng bọn họ vào tới. Bên này 2 cái kỵ binh cấp tốc tiến lên tiếp ứng, chốc lát, một cái kỵ binh trở về đem một cái quyển trục đưa cho Gergi. Gergi mở ra nhìn một chút, biến sắc mặt, bệ vạn thiếu gia, Thomas tư tử tức gia tộc hướng về dòng họ đột tuyên chiến. Thomas tư gia tộc. Bệ vạn sững sờ, liên minh quý tộc có công kích quá hắn sao? Không có, thiếu gia. Có nói nguyên nhân sao? Không có, đây là chuyện mới vừa phát sinh. Cốc cốc cốc. Lúc này lại là một cái kỵ binh thúc ngựa chạy tới, đưa tới một cái quyển trục. À vợ rột gia tộc hướng về liên minh quý tộc tuyên chiến. Vợ đệ gia tộc hướng về liên minh quý tộc tuyên chiến. Cạch cạch tiếng võ ngựa không ngừng, bất quá một hồi, đã có hơn 10 cái gia tộc hướng về bao quát dòng họ do bất ở bên trong liên minh quý tộc tuyên chiến. Lúc này, bệ vạn trên mặt lại không chấn định. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có khả năng? Bỡ là kẻ gia tộc gây nên. Không, không thể. Quý tộc gia tộc đều là cỏ đầu tường, bọn họ không thể không thấy rõ năm đó hình thức, đứng ở nhất định thất bại một phương. Lại nói hiện tại bỡ là kẻ gia tộc tự thân khó bảo toàn, từ đâu tới bến tàu lợi ích hấp dẫn chư quý tộc. Bệ vạn thiếu gia, nguyên nhân biết rồi. Gở gì đầu đầy mồ hôi chạy tới. Giảng. Trước đây không lâu dòng họ đột vận dụng liên minh quý tộc sức mạnh, bình định Thomas tư gia tộc bang hội, chiếm rơi xuống số 55 bến tàu. Số 55. Bệ vạn một trận ngây người, theo bản năng hỏi ra một cái ngu xuẩn vấn đề, trước đó 76 cái bến tàu bên trong số 55 bến tàu. Ê. Là. Ẩm. Mới vừa thay đổi không lâu chén trà lần thứ 2 bị sắc mặt tái xanh bệ vạn bóp nát. Con lần này. Chương 068, thật giống một thích khách. 068 chương thật giống một thích khách. Trong giới quý tộc có cái ước định mà thành quy củ, vừa đến lợi ích không thể xâm phạm. Đánh ví như, Lai Nham thành Nam Cảng ở mới xây 24 cái bến tàu trước đó, đã có 76 cái bến tàu. Nay 76 cái đã phân phối xong bến tàu, chính là vừa đến lợi ích. Những ích lợi này một khi bị xâm phạm, vậy thì là không nể mặt mũi, không chết không thôi chiến đấu. Bệ vạn khổ tâm kinh doanh liên minh quý tộc ngày càng lớn mạnh, nhưng chính là ở lúc trước cường thế đánh tan Viêm Long hội, khiến mặt thẻ áo gia tộc đứt đoạn mất tranh cướp mới xây bến tàu ý nghĩ thì, cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn đối với những này phân phối xong bến tàu ra tay. Bệ vạn rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ hiện tại đánh đánh giết giết không ngừng, nhưng này đều là ở nhất định giàn giáo quy củ bên trong. Chính như do bất bá tức nói như vậy, Lai Nham thành không thể loạn. Nhưng hiện tại dòng họ đột xúc phạm này một lợi ích, hắn đối với Thomas tư gia tộc ra tay, thường đạt được đối phương số 55 bến tàu. Lẽ nào Đức Nhĩ khắc tử tức không biết quy củ này? Đương nhiên không phải, chỉ bất quá là bị lợi ích cùng oán niệm làm choáng váng đầu óc thôi. Cái kia Thomas tư gia tộc cùng dòng họ đột vốn là có khoảng cách, hai cái tử tức hầu như vừa thấy mặt đã khác, bất quá gần như mỗi lần đều là Thomas tư tức hơi chiếm thượng phong, bởi vì nói xong lời cuối cùng, hắn cũng có chào phúng dòng họ đột bất quá là cái không có bến tàu hạ đẳng quý tộc. Lâu dần, liền để Đức Nhĩ khắc tử tức oán niệm sâu nặng, ngươi không phải có bến tàu sao? Ngươi không phải như đó sao? Vậy ta liền đoạt ngươi. Thường bến tàu tin tức một khi truyền ra sau, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Tuy rằng mượn liên minh quý tộc sức mạnh, nhưng này thật sự chỉ là dòng họ đột một mình cho hạ giận hành động. Nhưng cái khác quý tộc rõ ràng không cho là như vậy, bọn họ chỉ có thể cho rằng liên minh quý tộc đã chuẩn bị muốn hướng về hết thảy bến tàu ra tay, này sao có thể khoan dung? Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mười mấy cái gia tộc cấp tốc hướng về liên minh quý tộc tuyên chiến. Chờ bệ vạn lâm thời đổi đường đến dòng họ đột trang viên thời điểm, gần như hết thảy có bến tàu quý tộc đều tuyên chiến. Dòng họ đột tiên thính, lúc này năm cái tử tức đều ở Đức Nhị khắc tử tức sắc mặt kinh hoàng ngồi ở ghế ngồi, hắn đúng là sợ sệt, hắn cũng không ngờ tới sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Cái khác mấy cái tử tước có sắc mặt tái xanh ngồi, có ở tiền thính hoảng loạn đi tới đi lui. Đức Nhị khắc tử tức ngươi, ai, ai? Nay từng tiếng thở dài do như búa tạm như thế đánh ở Đức Nhị khắc tử tức trong lòng. Lúc này, sắc mặt bình tĩnh bệ vạn đi vào tiền thính. Thời gian lâu như vậy, đủ khiến hắn điều chỉnh tốt tâm tình. Đức Nhị khắc tử tức vài bước tiến lên, túi giật người, bệ vạn các hạ, ta, ai? Bệ vạn khoe miệng nhẹ nhàng co giật hai lần, vẫn là nâng dậy Đức Nhị khắc tử tước đại nhân không cần quá mức tự trách, sự tình nếu xảy ra, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ứng đối mới là. Hết thảy đều nghe bệ vạn các hạ dặn dò. Đức Nhị khắc tử tức lúc này tỏ thái độ. Được, đầu tiên ngươi phải nhanh chóng đi cùng Thomas tư gia tộc tiếp xúc, đem cái kia số 55 bến tàu trả. Ân, tử tước tư thái muốn hạ thấp a. Muốn, ta hiện tại liền đi. Không đổi, nay còn thiếu rất nhiều giải chúng ta trước mặt nguy hiểm. Đón lấy ngươi lại muốn dùng một cái mới xây bến tàu để đổi thủ Thomas tư tức tỏ thái độ, liền nói ngươi chỉ là được bợ là kẻ gia tộc gây xích mích, mới ngộ thương rồi đối phương, này kỳ thực chỉ là một hồi hiểu lầm. A. Đức Nhị khắc tử tức chần chờ. Vốn là dựa theo trước đó hợp tác thỏa thuận, liên minh quý tộc nếu như thành công, bọn họ những này tử tức gia tộc cũng có thể phân đến 2 đến 3 cái bến tàu, hiện tại để hắn nhường ra một cái, không khỏi đau lòng. Bệ Vạn ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng nói, Tử Tước đại nhân không cần lo lắng, bến tàu này do dòng họ Do bất ra. Chuyện này làm sao không ngại ngùng? Sai lầm là ta phạm vào, bến tàu này nên do ta bỏ ra. Đức Nhi khắc Tử Tước ngữ điệu chậm chạp nói rằng, ha ha, đại nhân không cần khách sáo. Hiện tại thời gian cấp bách, ngài vẫn là mau mau lên đường đi.
Được.
Vậy ta hiện tại liền đi. Đức Nhi khắc Tử Tước vừa chắc tay, vận tốc quay bước nhanh rời đi. Bệ Vạn nhìn Đức Nhi khắc Tử Tước bóng lưng, con mắt híp lại, này cũng thật là một cái đồng đội giống như heo a. Thu thập xong tâm tình, Bệ Vạn hướng về chu vi vừa chắc tay, chư vị Tử Tước đại nhân, tình huống khẩn cấp, kính xin các vị có thể kế tục dựa theo chúng ta trước đó an bài, gia tăng đả kích cường độ.
Được, Bệ Vạn các hạ yên tâm, chúng ta hiện tại tự mình đi đôn đốc.
Mấy cái Tử Tước cũng là vừa chắc tay, vội vã rời đi.
Hô.
An bài xong các hạng công việc, Bệ Vạn thở dài một ngụm trọc khí, xoay người ra Đức Nhị khắc trang viên, lên xe ngựa. Bệ Vạn thiếu gia, Kim sư bang bên kia đã toàn lực tập trung thiết huyết sẽ trụ sở, một cái giờ thì có thể triệt để đánh.
Gờ gì nhanh chóng nói rằng.
Một cái giờ. Bệ Vạn trên mặt không có mừng rỡ, đây là tốc độ nhanh nhất.
Là.
Bệ Vạn thiếu gia cảm thấy Bợ Lạ Kệ gia tộc còn có hậu chiêu. Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao đồng bạn thông minh, vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp đối thủ năng lực. Bệ Vạn đông nhiên cảm khái dưới, lập tức lắc lắc đầu nói, tuy rằng chúng ta bên này nhanh chóng làm ra ứng đối, nhưng vẫn có lượng lớn lỗ thủng có thể cung lợi dụng, nếu ta là bá tước Bợ Lạ Kệ, cơ hội như thế.
Ai?
Đều là cái này ngu xuẩn Đức Nhĩ khắc Tử Tước. Mắt thấy tốt đẹp tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, vợ gì không khỏi tức giận.
Ngu xuẩn.
Bệ Vạn cười khổ, ngu xuẩn cũng không đáng sợ chính là tham lam ngu xuẩn. Người này mới vừa rồi còn đau lòng hắn bến tàu đây.
Gờ gì vô cùng kinh ngạc há miệng, lẽ nào cái kia bến tàu?
Thời gian khẩn cấp, ta nào có ở không cùng hắn vô nghĩa, bến tàu này ta ra.
Con lợn này,
còn chưa phải muốn sỉ nhục chứ? Bệ Vạn khoát tay háo một cái, lập tức sắc mặt vi ám, buồn cười.
Còn muốn bến tàu.
Ta chưa bao giờ keo kiệt chia sẻ chỗ tốt cho người hợp tác, nhưng đối với loại này cản trở còn chuyện xấu ra hỏa, ta sẽ không cho cùng bất kỳ mảy may.
Trong lầu các, Đường Ân lúc này chính không tư không vị gặm cơm nắm.
Bởi vì Lý Nạ trời vừa sáng liền đi tới Lâm Hà Nhai công việc sách thiên thủ tục, đồng thời đến nay còn chưa trở về, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cạn.
Cái gì? Mình làm?
Đùa gì thế?
Còn chưa phải muốn lãng phí những kia tư liệu sống đi.
Đã bị Lý Nạ dưỡng điêu khẩu vị Đường Ân, cái nào còn có thể ăn được mình làm những kia rác rưởi thực phẩm.
Ao ao ao.
Hả? Đường Ân vô cùng kinh ngạc nhìn một chút bầu trời âm u sắc, nhấc lên một cái mộc thê, Đường Ân cầm cơm nắm bỏ lên trên đầu tường. Tóc hai bù xù, văn nghệ khí chất nồng nặc bắt lúc này chính cầm họa bút tập trung tinh thần miêu tả cái gì.
Này,
kẻ nhạt Đường Ân trước tiên chào hỏi, bắt không phản ứng chút nào, như là hoàn toàn chìm đắm ở nghệ thuật trong thế giới.
Yêu, không nhìn ta, lần trước như vậy nhiệt tình.
Đường Ân kiên nhẫn, buổi trưa tốt.
Ăn chưa?
Ăn, bắt nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ quay đầu đáp một tiếng.
Ha ha, ta cũng ăn.
Bắt thở ra một hơi, có việc.
Cũng không chuyện gì,
Ân, ngày hôm nay khí trời không tốt, ngươi còn lượng họa.
Đường Ân bắt đầu tìm đề tài.
Ừm.
Cha cha, Đường Ân kế tục mở miệng, ngươi không yêu nói chuyện.
Vội.
Bắt lời ít mà ý nhiều nói rằng.
Ngã, cũng thật giống một thích khách.
Đường Ân rơi xuống cái làm người nghe kinh hãi kết luận.
Bắt ngẩng đầu lên, thả xuống họa bút, người câm cũng không yêu nói chuyện, nhưng người câm không đều là thích khách.
Ê.
Có đạo lý.
Ồ.
Đường Ân lộ hai khẽ nhúc nhích, quay đầu lại liền thấy Lì Nạ sau khi mở ra môn chuẩn bị đem ngựa dây cương thắt ở một bên trên có gỗ.
Ha ha, trước tiên rút lui, lần sau cùng ngươi tán gẫu.
Bắt lườm một cái, đơn giản quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa.
Lý Nạ thấy Đường Ân bỏ lên trên đầu tường, giật mình hỏi, à sủa tiên sinh, ngươi đây là?
Không có chuyện gì, cùng hàng xóm liên lạc dưới cảm tình.
Ngươi rốt cục trở về.
Hừm, hì hì, đói bụng không?
Lý Nạ quay đầu lại cười nói.
Ngạch.
Đường Ân ở một tiếng no nê, không nói gì giơ tay lên trên cơm nắm, ta đã no rồi.
Sự tình làm tốt sao?
Không có.
Lý Nạ nhíu nhíu mày, tức giận nói, tới chút người xa lạ. Chỉ cho một cái kim tệ liền gọi chúng ta mang đi, đại gia đều không đồng ý, bọn họ còn muốn đánh.
Đường Ân ngạc nhiên một thoáng, lập tức cả giận nói, cường sách gá đây là, sau đó thì sao?
Có người quý tộc tiểu thư vừa vặn từ cái kia đi ngang qua, nàng ở cái kia, những người kia không dám động thủ, liền hùng hùng hổ hổ đi.
Đường Ân vô cùng kinh ngạc, quý tộc tiểu thư?
Là a.
Lý Nạ gật gù, lập tức nghiêng đầu, cái kia quý tộc tiểu thư thật có khí chất a, người cũng rất tốt.
Nàng bảo ngày mai còn có thể đi, nàng muốn vẫn quan tâm chuyện này.
Đúng rồi, nàng gọi Kiều Hi Á.
Kiều
Tiểu Hi Á.
Chương 69, nhanh nhất, phương pháp đơn giản nhất.
Buổi chiều, phía ngoài phòng bảo vệ đường phố một bên, hai cái hình tượng phổ thông người trung niên khi theo ý trò chuyện. Không có ai sẽ đi chú ý bọn họ, bởi vì đây là không thể bình thường hơn được một màn, hay là sớm hẹn cẩn thận, hay là đầu đường ngẫu nhiên gặp, ai biết được.
Đương nhiên, nếu như ngươi nghe được giữa bọn họ đối thoại, vậy thì không biết cái này dạng nghĩ đến.
Như thế nào, chắc chắn đi vào sao?
Đi vào cũng không phải khó, bị đãi là có thể.
Khái khái, nơi này chu vi không có góc chết, tất cả đều là ở bên trong tầm mắt. Chỉ có buổi tối có thể thử xem.
Lại nói, chúng ta thật sự muốn như thế làm.
Phí lời, ngươi không phải sợ sệt muốn lùi bước chứ?
Làm sao biết,
Giáp đại gia chưa từng sợ sẽ quá, không phải là cái tư liệu mà.
Đúng rồi, đến cùng là tư liệu gì ngươi cần đến phòng bảo vệ đến đâu a?
Bảo uy tư nơi đó liên quan với quỷ diện hết thảy tư liệu ta đều muốn.
Ấy, quỷ diện? Ngươi muốn làm gì?
Ta muốn điều tra quỷ diện.
Ta bỗng nhiên muốn lui ra.
Xin lỗi, chậm.
Chính ngươi tìm đường chết tội gì muốn dẫn trên ta đây?
Ngươi nói, huynh đệ tốt mà, giúp bạn không tiếc cả mạng sống đó là hẳn là.
Thâu bảo uy tư đồ vật, điều tra quỷ diện.
Tại sao ta cảm giác ngươi là ở xuyên ta hai đao đây?
Được rồi đừng nói nhảm, mau mau nhìn lại một chút, buổi tối liền động thủ.
Hai người đình chỉ trò chuyện, chuẩn bị vòng quanh phòng bảo vệ lại đi trên một vòng.
Không cần phải nói, hai người này chính là đến giẫm điểm Đường Ân cùng Giác.
Đường Ân luôn cảm thấy hiện tại Lai Nham Thành không quá bình thường, cho nên muốn thừa dịp ngày hôm nay hiếm thấy an ổn ra tay, liền kéo tới ở quán trọ ngủ một ngày một đêm Giác.
Bất quá không chờ hai người đi ra phòng bảo vệ cửa chính phạm vi, đồng nhiên.
Cạch cạch.
Cạch cạch.
Phòng bảo vệ cửa lớn ầm ầm mở ra, canh gác kỵ binh như cá giết sang sông không ngừng tuần ra, trong nháy mắt liền chiếm đầy nửa cái đường phố, tiếp theo tứ tán ra, hướng về trong thành mỗi cái địa phương chạy đi.
Ế.
Đường Ân cùng Giác hai mặt nhìn nhau.
Này rơi à gọi an ổn.
Tình huống không đúng vậy.
Sẽ không là lại đánh tới tới đi.
Bỡ rằng công lịch 554 năm đông, ngày nào đó. Miền Nam Tiểu Minh Châu Lai Nham Thành lâm vào triệt để hỗn loạn. Bá tước bỡ là kẻ hướng về toàn thể quý tộc tuyên bố một chỉ thông cáo, lên án liên minh quý tộc thói quen, trong đó bao quát xâm chiếm quý tộc vừa đến lợi ích vân vân, hiệu triệu đại gia tạo thành phản kháng đồng minh đồng thời đối kháng. Cái này thông cáo ở Lai Nham Thành gây nên mãnh liệt tiếng vọng, lúc này thì có mấy cái thực lực tử tức gia tộc gia nhập đồng minh. Ngay khi đồng minh không ngừng lớn mạnh thời điểm, Thomas Tư gia tộc khẩn cấp đứng ra làm sáng tỏ, nói liên minh quý tộc công kích gia tộc là bị bỡ là kẻ gia tộc gây xích mích, hiện tại bến tàu đã trả, chỉ là một hồi hiểu lầm.
Lúc này, bỡ là kẻ gia tộc lần thứ hai phát sinh thông cáo, nói này bất quá là liên minh quý tộc kế hòa bình, trên thực tế hở mằn tử tức gia tộc bến tàu đã lại tao công kích.
Tiếp theo, hở mằn tử tức xuất hiện, vẻ mặt đau xót chứng thực tin tức này, cũng mắng to liên minh quý tộc không thôi.
Liên minh quý tộc bên này phản ứng cấp tốc, lập tức ra một chương thông cáo, chỉ trích bỡ là kẻ gia tộc cùng hở mằn gia tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, chế tạo lời đồn.
Khắp nơi người phương sướng thôi ta lên sàn, các loại hoặc thật hoặc giả tin tức bay lời trời, những kia vây xem quý tộc triệt để ngất xỉu.
Có tham chiến, có vây xem, có nhân cơ hội báo thủ, có trực tiếp hạ thương.
Ở buổi chiều này, Lai Nham Thành có ít nhất 1/3 quý tộc liên quan đến trong đó, theo thời gian tăng trưởng, cái này tỷ lệ phần trăm còn đang không ngừng mở rộng.
Lúc này quý tộc gia tộc đã không nể mặt mũi diện, ngoại trừ đem từng người bang phái phái ra đi ở ngoài, quý tộc hộ vệ tư quân cũng tham chiến trong đó, toàn bộ Lai Nham Thành lâm vào cực kỳ trong hỗn loạn.
Canh gác kỵ binh tuy mệt mỏi, ngăn lại một hồi dùng binh khí đánh nhau, nhưng càng nhiều tranh đấu ở trong thành các nơi phát sinh, cục diện đã vô hạn tiếp cận mất khống chế.
Lúc này, dòng họ do bất pháo đài, bệ vạn thư phòng.
Gở Dị bước chân vội vàng đẩy cửa vào, đứng ở bên cửa sổ viễn vọng bệ vạn bỗng nhiên quay đầu.
Nhìn bệ vạn như mắt tướng thần, Gở Dị cúi đầu.
Bệ vạn thiếu gia, thiết huyết sẽ không có đánh hạ.
Đồng minh bên kia mấy cái trung đẳng bang phái tới rồi.
Bệ vạn ánh mắt từ từ ảm đạm xuống, hiện ra mấy phần vẻ mỏi mệt.
Dã chàng xe ta.
Gở Dị thấy bệ vạn ít có ủ rũ, trong lòng đau xót, bệ vạn thiếu gia.
Bệ vạn khoát tay háo một cái, một lần nữa giơ cao thẳng tắp eo lưng, trước mắt trạng huống này cũng là trong dự liệu, bá tước bỡ là kẻ không phải người ngu, ân, cho ta mấy cái kiến nghị.
Hiện tại then chốt chính là đi đầu bờ là kẻ gia tộc. Chúng ta có thể thử tụ tập tất cả sức mạnh mạnh hơn công một lần thiết biết.
Chỉ cần đánh hạ, những kia cỏ đầu tường gia tộc nhất định sẽ chần chờ, phản chiến.
Bệ vạn lập tức lắc đầu, không thích hợp, phiêu lưu quá to lớn, cơ hội tốt nhất đã đánh mất, chúng ta không phải dân cờ bạc. Chúng ta hiện tại phải ổn định trận cước, trước tiên nhìn rõ ràng hình thức.
Gở Dị trong mắt lấp lóe nguy hiểm ánh sáng, thứ hai chính là trảm thủ, phái gia tộc tử sĩ hoặc là xin thích khách hỗ trợ ám sát thiết huyết gặp gỡ trưởng cùng bá tước bợ lạc kẻ.
Chỉ cần hai người này vừa chết, cũng có thể đạt đến tương đồng hiệu quả.
Tỷ lệ thành công quá thấp.
Bất quá có thể thử một lần, nếu như quỷ diện ra tay, này thanh nắm liền lớn hơn, nhưng đáng tiếc liên lạc không được hắn.
Còn gì nữa không?
Hừm.
Gở Dị có vẻ chần chờ.
Bệ vạn nghi hoặc liếc nhìn nói, có cái gì liền nói.
Gở Dị cắn răng, chúng ta sở dĩ không có đánh hạ thiết huyết biết, một là thực lực đối phương ở tăng cường, hay là thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh miệng lớn, nếu như trong gia tộc thả ra đối với ngài hạn chế, để ngài nắm giữ kim sư bang tất cả sức mạnh, chúng ta nhất định có thể đánh hạ thiết huyết biết.
Nói những này có ích lợi gì?
Bệ vạn nhíu mày, có trong tộc những lao gia hỏa kia phản đối, ta làm sao có khả năng nắm giữ kim sư bang toàn bộ sức mạnh?
Trong tộc trưởng bối phản đối, là bởi vì trưởng tử kế thừa chế, mà ngài là con thứ.
Là a, liên bởi vì ta là con thứ,
thế.
Bệ vạn nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Gở Dị.
Gở Dị cùng bệ vạn đối diện chốc lát, chậm rãi nói rằng, nếu như trưởng tử chết rồi, lần kia tử chính là người thừa kế thứ nhất, tự nhiên có thể nắm giữ gia tộc sức mạnh.
Làm càn.
Trầm mặc một lát sau, bệ vạn quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh vào Gở Dị trên gương mặt.
Ầm.
Dòng máu tung ra, Gở Dị va ở trên vách tường hạ xuống.
Yên lặng lau chùi khóe miệng vết máu, Gở Dị quỳ trên mặt đất không nói một lời.
Ngươi.
Bệ vạn sắc mặt tái xanh, vi tay run rẩy chỉ về Gở Dị, ngươi cút cho ta.
Gở Dị bình tĩnh nói, thiếu gia, đây là nhanh nhất, đơn giản nhất.
Gầm dữ dội thanh ở trong thư phòng không ngừng vang vọng, xa nhà chấn động, dư âm không dứt. Vợ gì không nói gì đứng dậy, không người lui ra thư phòng, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng.
Uống.
Hồn hện.
Hô.
Cửa phòng mới vừa mang tới, Bệ Vạn không ngừng mà thở hổn hển, nuốt ngụm nước miếng, đưa tay ra muốn mở ra gáy áo sơ mi trụ. Hắn chưa từng cảm thấy cái này nút buộc là như vậy khẩn. Giải mấy lần chưa thành công.
Hống.
Bệ Vạn lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm lấy vào áo.
Xé tan, áo sơ mi bị trực tiếp xé ra, cường tráng thân thể bại lộ ở hàn khí bên trong.
Lui về phía sau vài bước, Bệ Vạn tê liệt trên ghế ngồi.
Gở gì nói sai sao?
Nếu như chỉ là đối với chuyện này mà nói, hắn không có sai, rất đúng.
Điểm ấy Bệ Vạn rất rõ ràng.
Đang nghe đã hiểu gở gì ý tứ sau, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Bệ Vạn ở cái kia một chốc cái kia đúng là có một tia động tâm, đỡ lấy chính là vô tận buồn nôn.
Đánh gở gì cú đấm kia, càng như là ở che giấu cái gì.
Đây là nhanh nhất, phương pháp đơn giản nhất ta.
Gở gì lời nói như ma chú giống như không ngừng mà ở Bệ Vạn bên tai vang vọng.
Túi người, ô mặt.
Chính mình, thật sự muốn giết ca ca ư?
Chương 070, nghĩa vụ của quý tộc.
070 chương nghĩa vụ của quý tộc.
Thừa Hải Gian đổi mới 2013-326-1316 số lượng tử, 2350.
Tảng sáng ánh nắng ban mai ở chân trời một bên hơi ló đầu ra, sáng sớm sương mù ở gió mát bên trong từ từ tan đi.
Lai Nham Thành vào thời khắc này có vẻ rất là yên tĩnh, ở sương mù bên trong xuyên hành đám người đều không tự chủ thả nhẹ bước chân, tựa hồ là sợ đánh thức cái gì.
Hiện tại ở trên đường phố bước nhanh cất bước đại thể đều là một ít nhấc theo món ăn lam bình dân, coi như là gặp phải người quen, bọn họ cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, lập tức trao đổi một cái ánh mắt phức tạp, sau đó từng người vội vã về nhà.
Cạch cạch.
Thân cây trên đường, một chiếc có đánh dấu Tử Kinh Hoa tiêu chí quý tộc xe ngựa ở quân tốc chạy, hướng Nam Cảng phương hướng mà đi.
Rất nhanh, chiếc xe này ở một cái gọi là Lâm Hà Nhai địa phương dừng lại.
Trên xe xuống hai nữ một nam, từ trang phục có thể xác định ba người này đều là con cháu quý tộc, trước tiên người kia chính là chúng ta quen thuộc Tiểu Hi Á.
Tiểu Hi Á, đây chính là ngươi sáng nay muốn vội vội vàng vàng tới rồi địa phương.
Cái kia quý tộc thanh niên liếc nhìn bốn phía bẩn thỉu hoàn cảnh, không khỏi nhíu nhíu mày.
Là a.
Ôn hòa bên trong mang theo một chút anh khí Tiểu Hi Á thuận miệng đáp.
Nhưng này là khu dân nghèo ai, chúng ta tới đây bên trong làm gì?
Khác một người mặc trang phục quần dài nữ tử không cao hứng nói.
Bởi mấy ngày trước không ngừng trời mưa, mấy ngày nay lại đều là âm u, vì lẽ đó này cái hố Lâm Hà Nhai đạo tích chứa không ít nước động, hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ là trang phục nữ tử thông ác, bởi vì này sẽ hủy diệt nàng âu yếm quần dài.
Tiểu Hi Á bất đắc dĩ nói, ta không gọi các ngươi đến a, là chính các ngươi muốn theo tới.
Ê!
Ồ!
Tiểu Hi Á kinh dị một tiếng, phảng phất nhìn thấy gì, đột nhiên bước nhanh về phía trước.
Cái kia hai cái quý tộc nam nữ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo.
Nam tử cũng còn tốt chút, cô gái kia không thể làm gì khác hơn là cẩn thận nhấc theo quần dài từng bước xem trọng địa phương lại xuống chân, cảm giác lại như quét mìn như thế.
Lúc này phía trước xuất hiện một cái sụp đổ nửa bên phòng ốc, một đám vải thô quần áo bình dân bán xuống lại cùng nhau, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ.
Cho ta băng vải.
Không có sao.
Cái kia trước tiên nắm một khối vải trắng lại đây.
Lại cho ta tiếp một chậu nước sạch.
Nhạ, đây là tiền, Tiểu Dôn, ngươi giúp tỷ tỷ đi quán chữa bệnh mua chút ngoại thương dược cùng băng vải lại đây, được không?
Trong đám người một cái hơi có chút lo lắng giọng nữ không ngừng truyền ra, tựa hồ là cái y sư dáng vẻ.
Xảy ra chuyện gì sao?
Tiểu Hi Á đến gần rồi đi tới.
Tiểu Hi Á tiểu thư.
Cô gái kia đang chuẩn bị đứng dậy đi rửa sạch sẽ khăn mặt thì ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Hi Á.
Ngươi là?
Lina.
Ma pháp sư ký ức bình thường cũng không tệ, Tiểu Hi Á rất nhanh nhớ tới đây cái ngày hôm qua ở này nhận thức nữ tử.
Hừm, là.
Nơi này làm sao?
Tiểu Hi Á kinh ngạc hỏi.
Lúc này nàng nhìn thấy Lina phía sau có 4-5 cái thân mang loang lổ vết máu người nằm trên đất, thống khổ tiếng rên rỉ chính là đến từ chính bọn họ.
Lina mặt lộ tức giận, ngày hôm qua đám người kia lại tới nữa rồi, cứng rắn muốn đem đại gia đánh đuổi, đại gia không đồng ý đám người kia lấy ra côn bổng liền đánh đập lại đây, Tiểu Chi Thúc chân bị đánh gãy, Bát Sở Sạn đầu cũng bị đánh vỡ.
Cái gì?
Tiểu Hi Á há miệng, đầy mặt phẫn nộ, bọn họ tại sao có thể đánh người?
Không chỉ như vậy,
này còn chết tiệt lưu manh.
Nằm trên đất Bát Sở Sạn tay phải đặt tại trên đầu, bưng một khối mang theo vết máu vải trắng nộ nói, bọn họ nói đây chỉ là cảnh cáo. Nếu như đại gia không nữa mang đi, vậy lần sau lại đây liền muốn vào chỗ chết đánh.
Tiểu Hi Á mặt đỏ lên, bọn họ dám, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ.
Vô dụng.
Bát Sở Sạn đủ dụ nói, bọn họ nói đây là thành chính phủ các đại nhân vật quyết định.
Nói bậy.
Tiểu Hi Á tức giận nói, ta tối hôm qua trở lại tra xét, thành chính phủ rõ ràng quy định theo, đệ diện tích bồi thường sách phí vận chuyển.
Ê.
Vậy thì thế nào đây, chúng ta đấu không lại hắn môn.
Là a, bọn họ lại đánh tới, chúng ta tiểu tính mạng còn không giữ nổi.
Ai.
Đám người xung quanh đều là ủ rũ lắc lắc đầu.
Tiểu Hi Á cấp nộ đan sen, chúng ta muốn thân thuật.
Ế, ngươi kéo ta làm gì?
Cái kia quý tộc nam nữ đem Tiểu Hi Á đem kéo sang một bên, nhỏ giọng nói rằng.
Tiểu Hi Á, ngươi sẽ không thật sự phải giúp những này bần dân đi.
Tại sao không?
Tiểu Hi Á nhanh chóng hỏi ngược lại.
Hít, chuyện như vậy rất phiền phức, ngươi cũng không phải không biết gần nhất bởi vì bến tàu kiến thiết gây ra hỗn loạn.
Tiểu Hi Á nói trong cơn tức giận, vậy thì thế nào, bọn họ tranh bến tàu quy tranh bến tàu, thế nhưng không thể liền những này bình dân sách phí vận chuyển cũng không cho a liền như thế đánh đuổi, ngươi để bọn họ ở nơi nào?
Nói thì nói như thế không sai rồi, nhưng bọn họ chỉ là bần dân a, ngươi như thế giúp bọn họ. Tiêu Hi Á nhíu nhíu mày, bình tĩnh nhìn trước mặt hai người, này chính là các ngươi muốn nói.
Ê!
Cảm tạ các ngươi hảo ý. Tiêu Hi Á nhấp hé miệng môi, kiên quyết nói rằng.
Chuyện này bọn họ là đối với.
Nếu là đối với, vậy ta liền giúp định.
Nói xong, Tiêu Hi Á quay đầu rời đi, đứng ở giữa đám người.
Thiếu nữ Linh Mâu nhìn thẳng từng cái bình dân, chu vi gây rối đám người vi tĩnh.
Không người hỏi thăm, mọi người khỏe, ta là Tiểu Hy Á nước bờ giảng pháp luật bên trong quy định, bình dân phải làm được hưởng không bị đói bụng, nghèo khổ, hãm hại quyền lợi.
Khi, làm, cái quyền lợi này chịu đến xâm hại thì, quý tộc có nghĩa vụ đi trợ giúp bọn họ.
Ta đến từ một cái quý tộc gia tộc, ta đồng ý trợ giúp các ngươi.
Vây xem bình dân triệt để yên tĩnh lại, nhìn cái này bởi vì lần đầu ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện, mà hơi chút căng thẳng thiếu nữ.
Ta không có trải qua các ngươi vừa nãy tao ngộ, nhưng ta lý giải các ngươi hiện tại cảm thụ.
Các ngươi nên có quyền lợi hứng chịu xâm hại.
Loại này xâm hại nếu như không thể khiếu nại, như vậy đều sẽ vĩnh viễn sống chết mà bay.
Chúng ta là đối với, hết thể liền muốn lẽ thẳng khí hùng gọi ra, nói cho những kia muốn xâm hại người của chúng ta.
Ta muốn đi phủ thành chủ khiếu nại, ta cũng không biết lần này có thể thành công hay không, nhưng ta muốn thử một lần.
Ta là Trợ Lộ Kiều Hy Á, một cái hệ nước sơ cấp ma pháp sư, có người nguyện ý cùng ta đồng thời thử xem sao.
Nhìn Kiều Hy Á chờ đợi ánh mắt, đoàn người túi đầu trầm mặc.
Kiều Hy Á ánh mắt vi lờ mờ, cắn chặt môi.
Ta đồng ý đi.
Một cô gái đứng dậy, đi tới Kiều Hy Á bên người. Ta là Lina, đã từng là cái dạng anh, hiện tại, thế, ở làm máy giặt.
Ân, toán nửa cái luyện kim thuật sư.
Ta đồng ý đi.
Ta đồng ý đi.
Một tiếng non nớt đồng âm, ta là Tiểu Dôn, Lina tỷ tỷ đi, ta liền đi.
Giữa đám người hiện tại đứng hai cô gái cùng một đứa bé.
Khe nằm, lão nương đồng ý đi.
Tào rơi ạ, tính ta một người.
Phảng phất là phủ đầy bụi đã lâu thùng thuốc súng bị trong nháy mắt nhen lửa, đoàn người sôi trào.
Một chút nhìn lại, tất cả đều là từng cái bao hàm phấn khởi, sợ sệt, phẫn nộ các loại phức tạp vẻ mặt khuôn mặt.
Một loại khó mà nói rõ bầu không khí đang tràn ngập, ngoại vi cái kia hai cái quý tộc nam nữ không khỏi lui về phía sau vài bước.
Đám người kia, điên rồi sao?
Chốc lát, dơ lên mấy cái cáng cứu thương đám người tụ tập, ở trước tiên hai nữ một nhi đồng dẫn dắt đi, bắt đầu hướng về giữa thành phủ thành chủ đi đến.
Chúng ta muốn dỡ bỏ phí vận chuyển.
Chúng ta muốn khiếu nại.
Chúng ta.
Ở hai bên đường phố ánh mắt khiếp sợ bên trong, thượng vàng hạ cám tiếng hô khẩu hiệu càng lúc càng lớn.
Như là ở chiêu kỳ chúng ta không có thứ gì, chỉ có hò hét.
Lai Nham thành phảng phất bị này kéo dài tiếng reo hò thức tỉnh. Hỗn loạn kế tục, trên đường phố một lần nữa bắt đầu rồi không ngừng nghỉ tranh đấu. Khi này quần hò hét người trải qua thời điểm, song phương hôn chiến đều không khỏi ngừng tay, đầu tiên là kinh ngạc, buồn cười, nhưng khi những người này không có gì lo sợ chính diện mà đến thì, không biết ai mang đầu, song phương đều không tự chủ được tránh ra đường phố.
Chúng ta muốn dỡ bỏ phí vận chuyển.
Chúng ta muốn dỡ bỏ phí vận chuyển.
Tiếng hô khẩu hiệu dần dần mà thống nhất lên, thanh thế cũng càng thêm lớn.
Giống như là muốn đánh tan này sáng sớm sương mù, vừa giống như là muốn triệt để đánh thức tòa thành trì này.
Chương 071, Kaka xin lỗi.
Chúng ta đưa cái này gọi là hò hét hành động.
Tiểu Hy Á tiểu thư thật là lợi hại, nàng mang theo chúng ta hô khẩu hiệu từng bước từ Lâm Hà Nhai đi ra.
Sau đó chúng ta liền vượt qua đường phố, nội thành, trên đường những kia đánh nhau cũng không dám cản chúng ta.
Cuối cùng chúng ta đến phủ thành chủ.
Trong lầu các, Lý Nạ Bỉ Hoa đem sáng nay chuyện đã xảy ra nói ra.
Cha cha, thật là lợi hại.
Đường Ân cảm khái dưới, sau đó thì sao, phủ thành chủ nói thế nào?
Này không phải du hành sao?
Cái này Tiểu Hy Á cũng thật là cái kỳ quái quý tộc thiếu nữ a.
Phủ thành chủ không ai để ý đến chúng ta.
Lý Nạ hơi chút ủ rũ, bất quá lập tức liền nói, sau đó chúng ta lại đến chính vụ thính, xây thành thính, phòng bảo vệ vân vân. Tuy rằng vẫn là không ai để ý đến chúng ta, thế nhưng có mấy cái quý tộc hỏi thăm chúng ta sự tình à. Tiểu Hy Á tiểu thư nói, chưa mai kế tục hò hét, chỉ cần có thể không ngừng gây nên quan tâm, chúng ta chuyện này nhất định sẽ đạt được giải quyết.
Hy vọng như thế chứ.
Tiểu Hy Á, Tiểu Hy Á, xem ra ngươi rất thưởng thức nàng mà.
Không, ta là rất sùng bái nàng.
Tại sao?
Cái kia bị chính mình lắc lư sửng sốt thiếu nữ có cái gì tốt sùng bái?
Bởi vì nàng thật sự rất lợi hại a.
Lý Nạ một bộ mê gái mô dạng.
Ha ha, được rồi.
Đường Ân lắc lắc đầu nói rằng.
Không nói với ngươi, ta lại có tân sáng ý, ta có loại cảm giác, ngày mai ta nhất định có thể đem máy giặt làm ra.
Ân, đêm nay ngươi soạn toàn.
Nhìn thấy Đường Ân đối với Kiều Hy Á rất là không phản đối dáng vẻ, Lý Nạ quả đoán tức rồi.
Ê,
không nên như vậy từ đi.
Ngươi chính là đối xử với ngươi như thế phòng đông.
A Sủa tiên sinh, ngươi thật giống như đã quên. Hiện tại phòng khế ở ta này nha.
Lý Nạ giảo hoạt hí mắt cười cợt, đẩy ra hậu môn đi tới luyện kim thất.
Đường Ân sờ sờ mũi, cười khổ thu thập bắt đũa.
Không phải đắc tội nữ nhân a.
Dạ, bệ vạn thư phòng, tiên khí tràn ngập.
Tóc vàng tán loạn bệ vạn, tay trái nhấc theo cái trường cảnh bình rượu, tay phải mang theo dễ, cái thô điếu thuốc không có hình tượng chút nào ngồi ở phía trước cửa sổ.
Hút mạnh một cái, khai khục.
Bệ vạn thân thể run không ngừng, rượu tung ra không ít, hiển nhiên là chưa bao giờ đã nếm thử đồ chơi này.
Thật không hiểu nổi, vật này có cái gì tốt đánh? Ha ha. Bất quá ngất ngất cảm giác không sai.
Thùng thùng.
Môn bị đẩy ra, gờ gì cau mày đi vào.
Bệ vạn đem rượu bình đưa tới, uống sao?
Khái khủng.
Nhìn ngươi vẻ mặt này, tựa hồ lại có cái gì tin tức xấu phải nói cho ta.
Nói đi, lại có gia tộc gia nhập bờ lạ kệ bên kia.
Vẫn là Đức Nhĩ khắc tên ngu xuẩn kia lại thống cái gì cái soạn.
Không phải, là Bợ Lạ Kệ gia tộc lại phát thông cáo, lần này là toàn thành thông cáo.
Hả, làm sao?
Cái kia lão gia hỏa lại biên cái gì lời đồn?
Như lần trước hở màn gia tộc như vậy.
Gở gì lắc lắc đầu, không phải, là Kim sư bang sách thiên đường phố không trả thù lao, còn động thủ hại người.
Ân, lần này là thật sự.
Thật sự?
Bệ Vạn ngạc nhiên há miệng, năm cái gia tộc không phải đã đem sách thiên tài chính cho Kim sư bang sao?
Ta hỏi Kim sư bang bang chủ.
Gở gì sắc mặt khó coi lên, việc này là trong bang một cái đường chủ phụ trách làm, hắn đem tài chính giữ lại hơn một nửa, muốn mỗi hộ một cái kim tệ mạnh mẽ đuổi đi những kia bình dân.
Bệ Vạn trầm mặc, đương nhiên, ha ha ha.
Cười tiên phủ hậu ngưỡng rất là khuyết đại, thậm chí hắn không khỏi xoa xoa con mắt, thật giống nước mắt đều bị bật cười.
Ta liền buồn bực, ha ha, tại sao cõi đời này ngu xuẩn nhiều như vậy, ha ha, thì tại sao những này ngu xuẩn đều mẹ tiếp là phía ta bên này.
Trời ta ư.
Đùng.
Bình rượu phá nát, như trở mặt như thế, Bệ Vạn sắc mặt đống nhiên tái nhợt, để hắn đem tài chính phương ra, sau đó đem hắn chìm vào sông Lai Náo để.
Là.
Bất quá, tình huống bây giờ không đơn giản như vậy.
Đem quy định đem tài chính phân phát xuống không được sao?
Bệ Vạn không rõ.
Những kêu bình dân làm cái gì hò hét hành động, vây quanh Lai Nham thành hô một ngày, sự tình đã truyền ra.
Những này điêu dân.
Bệ Vạn nặng nặng nằm đấm, bọn họ muốn làm gì?
Muốn làm áo xám quân sao?
Được, nếu như vậy, bọn họ một cái tử nhi cũng đừng muốn lấy được.
Áo xám quân, đi khắp ở phương Bắc một tổ chức.
Nhiều là do bần dân tạo thành, bọn họ phê bình hiện tại quý tộc chế độ, tuyên dương bình dân địa vị hẳn là đạt được tăng cao, đồng thời tham dự chính quyền.
Đương nhiên, nay ở Bệ Vạn các loại, chờ, đại đa số quý tộc xem ra là rất buồn cười một chuyện.
Xuất thân của bọn họ, sinh hoạt, giáo dục, nhìn thấy, nghe được, đều nói cho bọn họ biết như thế một cái quan điểm, bình dân, từ nhỏ liền phải làm là bị quý tộc thống trị.
Hừm, còn có.
Gở gì chần chờ một chút, chuyện kia ta đã làm.
Nguyên bản có vẻ phấn khởi có điểm không bình thường Bệ Vạn bỗng nhiên trở nên yên lặng, đem mặt mũi chôn ở bóng tối sau.
Nửa ngày, một cái thanh âm khàn khàn truyền ra, cất điều kiện bên trong, là nói không có thống khổ chết đi sao?
Là.
Hừm, ngươi đi ra ngoài đi.
Gở gì không người lui ra thư phòng.
Bệ Vạn chậm rãi đi tới mở ra cửa sổ bên, gió lạnh tập thể, hàn ý bức người.
Tuy có ánh đèn chiếu rọi, dưới bóng đêm do bất pháo đài vẫn là có vẻ có điểm âm u.
Nga, nơi đó là tộc trưởng tòa nhà văn phòng, chính mình từ nhỏ tha thiết ước mơ địa phương.
Kaka biết rồi, liền mang theo chính mình lén lút lưu đi vào chơi, đánh đổ trên bàn mực nước bình, bị tóm lại, Kaka nói là hắn chủ ý, kết quả Kaka bị đánh 30 đại bản, mà chính mình chỉ bị đánh 5 lần.
Kaka từ nhỏ đã che chở chính mình, có đồ vật gì cũng làm cho chính mình, ân, cũng có tranh một thứ.
Chính là phía bên phải cái kia không có ánh đèn địa phương, là Kaka thư phòng. Hoang phế.
Nơi đó vị trí địa lý không tốt, bị một bên tường vây chặn lại rồi, hầu như quanh năm sái không tới ánh mặt trời, có điểm ẩm ướt.
Cái kia vốn nên là chính mình trụ, không nghĩ tới lại bị thành niên ca ca giành trước vào ở đi tới, nói yêu thích nơi đó yên tĩnh.
Chính mình cho rằng đó là chỗ tốt, tranh nhau muốn ca ca nhường lại, ca ca không cho, chính mình sinh thời gian thật dài khí.
Chính mình từ cái gì bắt đầu không thích hoan ca ca đây?
Đại khái là hiểu chuyện sau đi, khi đó ca ca đều là cùng phụ thân đại nhân cãi nhau.
Lâu dần, chính mình chiếm được phụ thân coi trọng, bắt đầu tiếp xúc gia tộc sự vật, sau đó đi vào chính đàn.
Từ từ tự mình biết gia tộc vinh quang, đem so sánh dưới, ca ca họa họa có vẻ cỡ nào nông cạn.
Sau đó trong gia tộc những lão gia hỏa kia đều là nắm ca ca nói sự, nói trưởng tử kế thừa chế mới là gia tộc sẽ không nội loạn suy kiệt căn bản, chính mình liền càng ngày càng chán ghét ca ca.
Ca ca a, ngươi làm sao liền ngoan cố như vậy đây, ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, gia tộc thịnh vượng phát triển mới là trọng yếu a.
Hấp, hô.
Ta là không sai, ta nhất định sẽ làm cho dòng họ do bất phát triển lớn mạnh, trở thành Lai Nham thành, thậm chí nước Bợ Giảng đỉnh cấp quý tộc.
Kaka, xin lỗi.
Chương 72, máy giặt nghiên cứu phát minh thành công.
Lai Nham thành rốt cục trời quang mây tạnh, bất quá này chỉ đến ánh mặt trời nhưng tiêu trừ không được mọi người trong lòng bóng tối.
Thùng thùng.
À sủa tiên sinh, ta là Éo Lần, cho ngươi đưa báo chí tới.
Cắn một ổ bánh bao, Đường Ân kéo dài cửa lớn, Éo Lần, chào buổi sáng.
Chào buổi sáng, à sủa tiên sinh.
Nhạ, báo hôm nay.
Éo Lần đưa tới một tờ trang giấy, lập tức nói, ai, đến thời điểm, bến tàu bên kia lại đánh tới, Lai Nham thành không yên ổn rồi.
Ta có cái bằng hưu ở nghĩa địa làm việc vặt, hắn nói bên kia hiện tại mai táng mọi người đến xếp hàng.
Cha cha.
Cảm tạ.
Ha, không khách khí, cái kia ta đi trước.
Đường Ân nhìn Éo Lần trong lòng đống nhiên hơi động, chờ đã, trước tiên phong thả đi.
À sủa tiên sinh còn có chuyện gì sao?
Éo Lần kinh ngạc hỏi.
Hừm, vào đi, có thể có cái chuyện làm ăn muốn hợp tác với ngươi.
Chuyện làm ăn?
Hợp tác với ta?
Mang theo nghi hoặc, Éo Lần tiến vào lầu các.
Ngay khi Đường Ân lầu các cửa lớn mới vừa đóng lại không lâu, mười mấy cái vũ trang kỵ binh đi tới nơi này. Cảnh giác nhìn kỹ chu vi, tiếp theo một chiếc rõ ràng là quý tộc hết thảy xe ngựa ở sắt vách trước cửa dừng lại.
Thuần khiết Bắc Địa Lương Câu, Kim Đầu Sư Tử tộc Huy, chính là dòng họ do bớt xe ngựa.
Cửa xe mở ra, một con chói mắt tóc vàng Bệ Vạn đi xuống, tiếp theo hắn từ trong xe dắt ra cái nữ tử.
Nhị ca, ngày hôm nay làm sao đột nhiên dẫn ta tới đại ca này a?
Nữ tử xuống xe ngựa, để ép vành nón không hiểu hỏi.
Bệ Vạn ôn hòa cười nói, hồi lâu không gặp đại ca, có chút nhớ nhung niệm.
Làm sao, Bessie ngươi không nghĩ đến sao?
Không phải a, dĩ nhiên muốn.
Bessie le lưỡi một cái, lập tức mân mê miệng, chỉ là đại ca họa đồ vật quá đáng sợ, mỗi lần lại đây ta tối về cũng không dám ngủ.
Ha ha. Bệ Vạn lắc lắc đầu, cười khẽ nói, ngươi không nhìn là được rồi mà. Nói xong, Bệ Vạn tiến lên khinh chụp hai lần cửa gỗ.
Không lâu, cửa bị mở ra.
Bệ Vạn, ngươi sao lại tới đây?
An Mặc dính một chút vệ sáng trường bào bạt vui mừng nói.
Bệ Vạn tiến lên cùng bạt ôm ấp dưới nói, ngày hôm nay đi ngang qua nơi này, nhớ tới đại ca, liền tới xem một chút.
Ha ha, tốt.
Ồ, Bessie cũng tới rồi.
Bessie tiến lên khuất thân hành lễ, đại ca.
Hay, hay.
Đến đến, đều vào nhà.
Mặt tươi cười bạt nhường đường ra.
Khung thiết, khung thiết, khung thiết.
Hả?
Bessie nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, đây là thanh âm gì?
Thật cổ quái a.
Ha ha, không cần phải để ý đến nó.
Bạt cười nói, là ta hàng xóm kia làm ra đến luyện kim kèm phát sinh âm thanh, ân, vật kia có chút ý nghĩa đây.
Nga.
Lầu các hậu viện, kéo lần trận to mắt nhìn trước mắt cái này không ngừng tự động xoay tròn ra hỏa.
Đây là cái gì?
Lý Nạ tự hào nói, máy giặt.
Tẩy, máy giặt.
Kéo lần đầu góc chuyển cũng nhanh, cái này có thể tự động giặt quần áo.
Tây.
Cái này bọn ngươi sẽ xem liền biết rồi.
Lần thứ nhất thử nghiệm, Lý Nạ cũng không dám bảo đảm.
Nha.
Kéo lần không ngừng mà quan sát, lập tức chỉ tay bên cạnh cái kia tứ phương hộp nhỏ nói, kia.
Ế, à sủa tiên sinh ngươi làm sao?
Thấy thế nào lên hơi sốt sáng a?
Kít, không có gì.
Đường Ân tủng tủng cười nói, bất quá con mắt của hắn vẫn là nhìn chòng chọc vào không ngừng xoay tròn máy giặt.
Rơi ạ, có thể không sốt sáng sao được?
Hai cái mạng người nắm ở trên tay ta đây.
Truy thủ đều trượt tới ống tay, sẽ chờ đột phát tình huống xảy ra.
Cũng may lần này Ly Nạ phảng phất thật tìm tới then chốt, máy giặt ở vận chuyển tới cuối cùng tay động đình chỉ thời điểm, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ.
Hoàn toàn đình chỉ xoay tròn sau, ba người đồng thời vọt tới cạnh thùng gỗ một bên.
Lúc này nguyên bản trong suốt thủy đã trở nên vần đục, thủy trên có một cái quần dài trắng bay.
Đây là Ly Nạ ngày hôm qua xuyên, giúp Lâm Hà nhai bẩn dần trị thương, cộng thêm du hành cả ngày, cái này quần dài trắng đã sớm đã biến thành màu xám.
Ly Nạ, ngươi.
Đường Ân ngẩng đầu nói rằng.
Ây.
Tốt.
Ly Nạ cắn cắn môi, đưa tay đi vào mò lên, triển khai.
Ánh mặt trời chiếu xuyên xuống, tuy ướt nhẹp nhưng trắng non sạch sẽ quần dài xuất hiện ở ba người trước mặt.
Ư.
Hoa.
Ta.
Tao.
Ly Nạ, kéo lần, Đường Ân phân biệt phát biểu đệ nhất quan cảm.
Ta thành công, ta thành công rồi.
Lý Nạ hưng phấn hoan nhảy lên đến, ôm chặt lấy Đường Ân.
Ế.
Lập tức Đường Ân liền cảm thấy trên môi dán cái mềm mại hương vị ngọt ngào vật thể.
Ta là cái xác, bị cơ hôn.
Không phải gặp báo ứng đi.
Ha, ta thành công, ta thành công.
Xem ra Lý Nạ ý nghĩ không có Đường Ân phức tạp như thế, chỉ là hưng phấn dưới phản ứng, phòng trường vừa nãy làm thịt cái gì cũng không biết.
Được rồi, biết ngươi thành công, đừng học học lại cơ.
Đường Ân bất đắc dĩ nói.
So với bị cưỡng hôn phiền muộn chính là cái gì?
Vậy thì là bị vô ý thức cưỡng hôn a.
Học lại cơ.
Này lại là cái gì?
Làm thế nào?
Tiên tĩnh lại Lý Nạ có vẻ rất có đấu trí.
Ê!
Đường Ân vuốt cái chán, vội vã nói sang chuyện khác, kéo lần, như thế nào, vật này có thể có chuyện làm ăn làm.
Quá có chuyện làm ăn làm.
Kéo lần kích động chỉ vào máy giặt nói, vật này.
Ế, máy giặt tuyệt đối sẽ ở trong thời gian rất ngắn trải rộng nước bờ rằng, Nga, không, tuyệt đối sẽ trải rộng toàn bộ Tây Trạch Đại Lục.
Đây là một cái vượt thời đại tác phẩm.
Dọa!
Tuy rằng dự cổ máy giặt sẽ có hài lòng tiền cảnh, nhưng Đường Ân cùng Lý Nạ vẫn bị dọa đến.
Đường Ân là bởi vì hậu thế thấy hơn nhiều. Đối với cái này rõ ràng lạc hậu bán tự động máy giặt không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên.
Mà Lý Nạ là bị câu kia vượt thời đại cho kinh sợ, vậy cũng là chỉ có vẹn vẹn mấy cái luyện kim đại sư kẻ mới có thể được hưởng tán dương.
Có thể có chuyện làm ăn làm là tốt rồi.
Đường Ân rất nhanh chấn định lại, kéo lần, vật này giao cho ngươi tiền lời.
Làm sao?
Kéo lần há to miệng, tay run rẩy chỉ về chính mình,
ta
tiền lời.
Đường Ân lườm một cái, phí lời, bằng không ta gọi ngươi làm gì?
À sủa tiên sinh, à sủa tiên sinh.
Kéo lần kích động không nói gì luôn thứ. Bất quá lập tức chờ hắn chấn định lại sau, liền đủ rũ cúi đầu, "À sủa tiên sinh, ta e sợ không thể đáp ứng ngươi."
"Hả?
Tại sao?"
"Ta không có tiền, không có nhân mạch,
không có thụ hóa con đường,
ta không có thứ gì, này máy giặt chỉ có đặt ở loại cỡ lớn thương mại gia tộc trong tay mới có thể nhanh nhất, tốt nhất đạt được mở rộng, sản sinh lợi nhuận.
Không có nhân mạch liền đi tìm giao thiệp, không có con đường liền đi sáng tạo con đường, không có tiền."
"Ế, ngươi có bao nhiêu tiền?"
"8 kim 4 ngân 50 đồng."
"Được rồi, ta tái xuất 500 kim tài trợ ngươi."
Đường Ân vô kéo lần vai, còn nhớ sao?
Ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ trở thành một kiệt xuất thương nhân.
Kéo lần từ từ giơ lên gầy yếu lồng ngực, trong mắt tản ra dị dạng hào quang.
À sủa tiên sinh, ta đáp ứng ngươi,
ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Được.
Đường Ân tán thưởng một tiếng, lập tức nói, hợp tác mà, vậy thì phải định thật chương trình. Ta bỏ vốn, Lý Nạ phát minh, ngươi tiêu thụ, đạt được lợi nhuận chúng ta liền theo 433 phần thành.
À sủa tiên sinh,
à sủa tiên sinh.
Đường Ân vứt tay đánh gãy Lý Nạ cùng kéo lần lời nói,
được rồi, chuyện này ta làm chủ. Liền như thế định rồi.
Kéo lần miệng nhu nhu nói không ra lời, 3/10, hắn đương nhiên biết này 3/10 ý vị như thế nào, nếu như máy giặt thật sự tiêu thụ toàn bộ Tây Trạch Đại Lục, này 3/10 đều sẽ khiến cho hắn phú giáp thiên hạ.
Lý Nạ thì lại đứng ở một bên không nói một lời, nàng hiện tại cả người đều bối rối.
Ngay khi vừa nãy Đường Ân bị cưỡng hôn,
nghĩ gặp báo ứng thời điểm. Cái kia đã từng bị hắn cưỡng hôn Messi lúc này đang đứng ở lầu các bên cửa sổ trên nhìn bên này. Bởi bạn họa quá mức đáng sợ, liền Messi ở vừa vào nhà sau liền lên lầu 2, lưu lại đại ca cùng nhị ca ở tràn đầy tác phẩm hội họa lầu 1 trò chuyện. Messi mới vừa đi tới cửa sổ phòng ngủ một bên liền thấy phía dưới có hai người ôm hôn, không khỏi đỏ bừng mặt, này ban ngày. Ế, bên cạnh còn đứng cá nhân, thật biến thái. Bất quá hôn môi đến cùng là tư vị gì a? Messi bỗng nhiên đỏ bừng mặt, lần trước cái kia tên đáng chết, dám cưỡng hôn ta. Hơn nữa còn đem người ra nắm hôn mê. Ồ, cái này quần dài làm sao khá quen. Rời đi mắt Messi nhìn thấy lầu các hậu viện bay đạm sắc bách điệp xóa tung quần dài, cái kia không phải Kiều Hy Á mặc quần áo sao? Làm sao ở này? Ngày hôm nay là hiếm thấy khí trời tốt, Lý Nạ tự nhiên đem lần trước bị Vũ ướt nhẹp quần áo lượng đi ra, này trong đó có đường ân từ Kiều Hy Á cái kia thâu đến sau đó bị lãng quên ở trong buồng xe xóa tung quần dài. Lúc này Messi lại phát hiện một chuyện. Cái kia không phải cái kia đáng ghét đường sao? Messi một trận nghiến răng nghiến lợi. Kiều Hy Á quần áo làm sao ở đường này? Lẽ nào bọn họ đã luyến ái? Không trách Kiều Hy Á thường xuyên nhắc lên hắn. Không đúng vậy, cái kia mới vừa rồi cùng đường hôn môi nữ nhân là ai? Ân, khẳng định là cái này đường ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân. Messi quả đoán đem đáng ghét đường ân hướng về chỗ hỏng muốn. Tốt, ngươi tên ghê tởm này rốt cục bị ta tóm lại, xem ta đi nói cho Kiều Hy Á, vạch trần bộ mặt của ngươi. Chương 073, thích khách ở hậu viện. 073 chương thích khách ở hậu viện. Thừa hải gian đổi mới 2013-3-27-16h49.53 số lượng tử, 2266. Máy giặt tuy rằng đã bước đầu tạo được, nhưng hiện tại mượn đi ra ngoài bán vậy khẳng định là không hiện thực. Không nói éo lần bên kia vẫn không có muốn thật làm sao tiêu thụ, liền nói máy giặt bản thân cũng là tồn tại vấn đề. Này máy giặt tuy rằng bị đánh giá vì là vượt thời đại sản phẩm, nhưng này chủ yếu là bởi vì tư duy sáng ý, bên trong kết cấu cùng vật liệu kỳ thực đều vô cùng đơn giản, muốn phỏng theo là không khó. Còn nữa trước mặt này đài máy giặt vẻ ngoài cũng thực tại khó coi điểm, hậu kỳ đóng gói đó là tất yếu. Liền, Đường Ân lấy ra 500 kim phiếu đi đầu đuổi đi éo lần, để hắn đi quyết định sinh sản, thủ hóa vấn đề. Mà Lý Nạ tắc khứ suy nghĩ làm sao cải tiến bảo, ế. Chỉ ít không nên để cho nó đều là phát sinh không thiết âm thanh. Dạ, Đường Ân bưng bát ăn cơm nói, Lý Nạ, có nghĩ tới hay không cho máy giặt thủ cái tên A. Lý Nạ sững sờ, lập tức nghi ngờ nói, tên. Liền máy giặt không tốt sao? Quá đơn điệu mà, lại nói chúng ta phải có hàng hiệu ý thức. Nếu không Lý Nạ máy giặt. Ân, cũng có thể thô bạo một điểm, quang minh thần máy giặt, ha ha. Lý Nạ máy giặt không em hay. Ế, A Sùa tiên sinh, không thể như vậy, chúng ta muốn đối với thần tôn kính. Ha ha, Đường Ân khá không phản đối cười cười. Sẽ không có phổ thông một điểm tên sao? Lý Nạ gãi gãi tóc. Phổ thông A, Ân, vậy thì Trung Hoa Điển Viên Miêu, Trung Hoa Điển Viên, cậu A cái gì? Trung Hoa Điển Viên Miêu. Đó là cái gì? Chính là con báo A. Hả, vậy thì gọi con báo bài máy giặt được rồi, hì hì. Ồ, A Sùa tiên sinh, ngươi miệng bên có hạt gạo. Vậy thì như thế định rồi. Nói xong Đường Ân tùy ý lẻ lưỡi quét một vòng, đem hạt gạo nuốt vào. Lúc này, Lý Nạ bỗng nhiên túi đầu đỏ bừng mặt, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì dáng vẻ. Hả? Đường Ân lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, phất tay tiêu diệt trên bàn ngọn đèn. Trong phòng nhất thời rơi vào đèn kịt một màu, tiếp theo Lý Nạ trực tiếp bị Đường Ân gục ở chân dưới. Lý Nạ theo bản năng liền muốn phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bất quá bị Đường Ân một ngón tay đè ép trở lại. Hương! Ế! Nhìn gần trong gang tấc Đường Ân, Lý Nạ thân thể một mảnh cứng ngắc, tâm như nổi trống. À sủa tiên sinh muốn làm gì? Lẽ nào là? Ế! Nhưng này là nhà hàng A. Ta còn không ăn cơm tối xong đây. Lý Nạ trong đầu như ống kính vạn hoa giống như tránh qua các loại kỳ kỳ quái quái tâm tư. Hương! Hậu viện người đến, ta ra ngoài xem, ngươi chờ ở này đừng núp đích. Ế, ngươi làm sao? Hai người khoảng cách gần quá, vì lẽ đó tuy rằng hiện tại một vùng tăm tối, nhưng Đường Ân vẫn là phát hiện Lý Nạ trô khác thường. A, Nga, Ân, ngươi cẩn trọng một chút. Lý Nạ đem đầu chôn ở tóc phía dưới, âm thanh như muội giống như. Hả? Đường Ân kỳ quái liếc nhìn Lý Nạ, lặng lẽ từ cầu thang nơi lên lầu 2. Lý Nạ đem tóc đẩy ra khoảng trừng, trái phải nhìn xuống, quận mình thân thể, chán nhẹ nhàng đụng phải hai lần chắc chân. Lý Nạ a Lý Nạ, nghĩ gì thế? Ngươi chết rồi ngươi. Đường Ân lặng yên không một tiếng động lên lầu 2, nhẹ nhàng đẩy ra rèm cửa sổ, hậu viện đen kịt một màu. Bất quá Đường Ân vẫn là ở góc tường nơi mơ hồ nhìn thấy một cái nằm phục bóng người, đại khái là mới vừa rồi bị trong phòng đột nhiên tắt ánh đèn dọa, người mặc áo đen hơi nghỉ một lát sau, mới chậm rãi đứng dậy, tìm thấy hậu môn song hướng bên trong thăm xem. Đường Ân con mắt híp lại, nhìn thấy chủy thủ trong tay của người nọ. Đạo tặc. Thích khách. Chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, nếu tới, vậy thì lưu lại đi. Mở cửa sổ ra, Đường Ân thả người nhảy một cái, hướng về bóng đen kia nhào tới. Hả? Bóng đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Ăn cơm tối mà, Đường Ân tự nhiên xuyên chính là quần áo ở nhà sức, một bộ ống tay áo miếng vải đen trường sam. Hiện tại trực tiếp nhảy xuống, tự nhiên sẽ có chút tiếng xé gió. Bóng đen kia ngẩng đầu thấy đến một bóng người hướng mình đập tới cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, cấp tốc đưa ra chủy thủ, đâm thẳng Đường Ân trái tim. Đường Ân thân hình trên không trung bỗng nhiên trái với lẽ thường lướt ngang ba thước, rơi xuống đất, rung cổ tay, hồng mang mang theo thân hình cấp tốc va tiến vào bóng đen phạm vi công kích. Người kia một đòn không trúng, thấy Đường Ân mãnh liệt công kích đã đến, trong lòng không khỏi mát lạnh, biết gặp phải đối thủ. Vội vã phong chủy trước người, cắt xuống đạo đạo tàn ảnh. Bởi vì nghề nghiệp cần, thích khách đại thể đều am hiểu bạo phát thức công kích mà không chuyên với lâu dài tính phòng thủ. Hiện tại hai cái gai khách chạm mặt, cái kia còn có gì để nói, liền xem ai có thể áp chế lại đối phương. Không gian thu hẹp bên trong, song phương truy ảnh tầng tầng. Công, công, công. Đinh, đinh, đinh. Nhiều đốm lửa kèm theo lênh lảnh tiếng va chạm, đây là thuần chủy thủ giao phong. Bất quá mấy tức trong lúc đó, đinh, Đường Ân một chùy lao ở bóng đen thủ đoạn bên trên, đánh rơi đối phương chùy thủ. Thắng bại đã phân, Hồng mang chùy thủ tiến quân thần tốc, ngăn ngắn trong nháy mắt. Bóng đen bụng dưới, bắp đùi ở ngoài chết, cánh tay vân vân không chỗ chí mạng đều gặp phải công kích. Máu bắn tung tóe, Đường Ân trên người tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ở lật bộ lại bù đắp một chùy sau, bóng đen đánh mất hết thể năng lực phản kháng, sủi lơ trên đất. Thích khách. Cha cha. Tuy rằng song phương giao thủ không tới 10 giây đồng hồ, thế nhưng Đường Ân dĩ nhiên xác định bóng đen nghề nghiệp, không nghĩ ra à, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án. Túi người, Đường Ân chùy thủ vạch một cái, từ trên người đối phương hắc ý gỡ xuống một đoạn vải. Tiếp theo vòng quanh đối phương cổ tay phải xoay chuyển vài vòng, tạm thời ngừng lại dâng trào dòng máu. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy sau song trên, Lý Nạ Chiến Chiến hơi lộ ra nửa cái trắng bệ mặt. Bĩu môi mỉm cười, phất phất tay, Đường Ân nhấc lên người mặc áo đen rời khỏi chính mình hậu viện. Mấy con phố đạo ở ngoài hoang phế hẻm nhỏ. Đường Ân đem người mặc áo đen ném vào góc, nói đi, người nào phái ngươi đến? Mục đích là cái gì? Khái khái người mặc áo đen phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm khàn khàn ở khăn che mặt dưới truyền ra, ta ngã xuống, ngươi động thủ đi. Người mặc áo đen này ngược lại cũng thẳng thắn, thông qua chủy thủ giao phong, hắn cũng xác định Đường Ân thích khách thân phận. Hiện tại Đường Ân một thân quần áo ở nhà xước, trên mặt không có bất kỳ nguy trang, thích khách thân phận thực sự tầm quan trọng không cần nói nhiều, hắn tự nhiên biết mình đã không có đường sống. Vẫn rất giảng nghề nghiệp đạo đức. Đường Ân ngồi xổm ở người mặc áo đen bên cạnh, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng cõi đời này so với tử vong đáng sợ đồ vật có rất nhiều, ngươi trên cổ tay máu tươi đại khái còn có thể chống đỡ ngươi chạy xuôi nửa giờ đầu. Ân, ngươi nhất định phải ta độc thủ. Người mặc áo đen hờ hững nhìn Đường Ân một chút, không nói nữa. Được rồi. Mụ, ta mới vừa ăn trễ cơm a, ế, ngươi ăn xong cơm tối ư? Không trả lời cũng tốt, để chúng ta đồng thời tới thăm ngươi một chút cơm tối ăn cái gì. Hả? Cũng thật là không ăn a. Quá chuyên nghiệp rồi. Hiện tại biết ngươi vì là thua cái gì đi, không ăn cơm tối nào có khí lực múa đao a. A. Một tiếng hét thảm. Thật không tiện, tay trượt. Bất quá ta ở chăm chú với ngươi tham thảo vấn đề ăn cơm thời điểm, ngươi nhưng té xỉu, đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Ế, xin lỗi, ta chợt nhớ tới đến, ta cũng không biết làm sao phương a. Thời gian cấp bách, thời gian cấp bách, đón lấy để chúng ta nhìn lại một chút ngươi đảm lớn bao nhiêu. Ân, ta tin tưởng nhất định rất lớn. Ô ô, ngươi nói cái gì? Nga, có khăn che mặt chống đỡ. Ta nói, ta nói. Nói sao? Quá đáng tiếc, đón lấy còn có người công suối phun game a. Ân, thời gian còn đủ, vẫn để cho chúng ta trước tiên thưởng thức xong đi. Nửa ngày, Đường Ân cao mày đi ra ngõ nhỏ. Hiệp hội đạo tặc. Bắt. Mụ, súng này nằm. Nha, nha, đầu đường thủy tinh chiếu sáng trụ trên đỉnh rơi xuống một con quả đen. Dừng bước, ngẩng đầu, lãnh đạm ánh mắt quét tới. Quỷ thủy quả đen bỗng dưng cấp tốc bay lên không bay đi. Chương 74, đăng báo giết người. Tuy rằng rất nghi hoặc bạt cái này tử trạch họa sĩ dĩ nhiên cũng sẽ bị người ra tiền ám sát, nhưng này dù sao cùng Đường Ân không có bao lớn quan hệ. Lại nói nữa, chuyện như vậy coi như là muốn nói cũng không dễ nói. Ngươi chạy đến trước mặt người khác nói có người muốn giết ngươi, người khác hỏi làm sao ngươi biết? Ế, bởi vì phải giết ngươi cái kia thích khách đã bị ta giết. Lúc về đến nhà, Lý Nạ thấy Đường Ân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đối với vừa nãy chuyện kia, hai người đều không nhắc tới lên. Đường Ân rất nhanh sẽ đem chuyện nào quăng trư sau đầu, như thường lệ ở trong không gian tiến hành rồi một quãng thời gian huấn luyện, sau đó suy tư làm sao tìm kiếm quỷ diện. Hệ thống cật lão quản gia là không giúp được gì, chỉ có thể chính mình. Đang ngó chừng trên màn ảnh diện quỷ diện giết người số liệu yên lặng đờ ra sau, Đường Ân ôm lấy đầu, tư liệu quá ít, căn bản là không thấy được đầu mối gì. Mụ, lẽ nào thật sự mạnh hơn sông phòng bảo vệ? Ngay khi Đường Ân ở này vạn phần xoắn xuýt thời điểm, một chuyện phát sinh thế hắn làm quyết định. Ngay kế, lầu các cửa lớn bị không ngừng vang lên. Thùng thùng, à sủa tiên sinh. Thùng thùng, à sủa tiên sinh. Kéo lần. Đường Ân vô cùng kinh ngạc đánh ra cửa lớn, sớm à, kéo lần, nhanh như vậy đã nghĩ đến làm sao tiêu thụ. Kéo lần vội vội vàng vàng đánh gãy Đường Ân, à sủa tiên sinh, ngươi xem. Nói xong, đưa tới một phần báo chí. Ế. Đường Ân nghi hoặc mở ra báo chí, lai nham tiểu báo trang đầu, vốn là thả thương mại tin tức địa phương đã biến thành một đoạn lớn trống không, mặt trên vài hàng đại tự có vẻ vô cùng bắt mắt. Bá tước bơ là kẻ, giết. Bá tước Austin, giết. Quỷ diện. Chuyện này. Đường Ân há to miệng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Dị thế không có ngày cá tháng tư đi. À sủa tiên sinh, ngươi trước đây không phải nói đối với quỷ diện cảm thấy hứng thú sao? Ta thấy này liền đưa tới cho ngươi. Kích, là a, cảm tạ. Phía trên này tin tức là quỷ diện lưu sao? Đường Ân hỏi. Hẳn là, tin tức đều truyền ra, thật giống là tối hôm qua quỷ diện xông vào in ấn báo chí địa phương, cưỡng bức làm báo chí người thêm vào đi. Đường Ân nhìn mặt trên đại tự, yên lặng mà gật gật đầu. Không thể không nói, này cũng thật là quỷ diện nhất quán phong cách, chỉ bất quá lần này càng thêm hung hăng một điểm. Dĩ nhiên đem giết người tin tức leo lên báo chí, chỉ tên đạo tin muốn đối với hai cái bá tước ra tay. Mặc kệ lần này ám sát thành công hay không, đều là mở ra sát thủ giới tiền lệ. Như vậy cũng tốt. Đường Ân nặng nặng báo chí, cuối cùng cũng coi như là tìm tới điểm quỷ diện cái bóng. Vừa là đăng ở qua báo chí, vậy khẳng định là truyền khắp Lai Nham thành. Bình dân đối với tin tức này phản ứng có vẻ khá là đơn thuần, có cố sức chửi quỷ diện, cho rằng chính là có những này thích khách mới quấy nhiều thế đạo không được an bình. Cũng có tán dương quỷ diện, công bố quý tộc đều là đáng chết. Đương nhiên, người sau là ở trong bóng tối nói. Trong giới quý tộc thì lại muốn có vẻ phức tạp rất nhiều, bọn họ cũng đều biết, hiện tại chính là liên minh quý tộc cùng phản kháng đồng minh đại đánh thời điểm xuất thủ. Nếu như tin tức này là cái gì khác người phát, mọi người còn có thể không nhìn. Nhưng đây là ngang dọc Lai Nham thành hơn 10 năm, chưa bao giờ thất thủ quỷ diện a, nếu như hắn thành công, trước tiên không đề cập tới chuyện này sâu xa ảnh hưởng, chính là lập tức cái kia phản kháng đồng minh cũng là muốn nguyên khí đại thương, thậm chí triệt để tan vỡ đều là có thể. Cũng không lâu lắm, Bợ Lạ Kệ gia tộc phát nơi ổn định quân tâm toàn thành thông cáo. Bá tước Bợ Lạ Kệ tuyên bố đem 60 tuổi sinh nhật sớm, ở bờ giảng công lịch 555 năm ngày thứ nhất tổ chức, cũng chính là buổi tối ngày mai. Còn địa điểm nhưng là ở sông Lai Nao bá tước Aston Sa Hoa tàu thủy trên. Cái này thông cáo nhìn như cùng quỷ diện giết người tin tức không quan hệ, nhưng trên thực tế là nhất cử lưỡng tiện. Thông tục mà nói, đầu tiên đây là một cái khiêu chiến, ý tứ rất đơn giản, buổi tối ngày mai ta sẽ ở đó trên chiếc thuyền này, ngươi quỷ diện có bản lĩnh liền đến giết ta được rồi. Tầng thứ hai ý tứ là cho Minh Hữu xem, mặc cho ngoại tại sóng gió như nước thủy triều, ta nhưng liền bình tĩnh tổ chức sinh nhật dạ hội, các ngươi cứ yên tâm đi. Đối lập với tâm tình không tên phản kháng đồng minh, liên minh quý tộc bên này nhưng là một mảnh vui mừng khôn xiết. Ha ha, này quỷ diện cuối cùng cũng coi như đi ra. Bệ Vạn đầy mặt vui sướng, lên tiếng cười to. Cũng khó trách hắn hưng phấn như thế, gần nhất hắn áp lực thực sự không nhỏ, phản kháng đồng minh bên kia không ngừng bức bách lại đây, mà hắn bên này nhưng là ra hết một ít đồng đội giống như heo, để hắn thực tại phiền muộn một cái. Gở gì cũng là diện nhập sắc mặt vui mừng, là à, quỷ diện nhưng là chưa bao giờ từng thất thủ. Không sai. Bất quá vĩnh viễn không muốn đem hy vọng đặt ở trên người người khác, quỷ diện có thể thành công tốt nhất, nếu là không thể thành công, cũng vì chúng ta thắng được thời gian thở dốc. Chỉ cần chờ ta. Bệ Vạn dừng một chút, vẫn là nói, chỉ cần chờ ta nắm giữ Kim Sư Bang toàn bộ sức mạnh, ta ắt có niềm tin thắng được một trận. Gở gì gật gật đầu, hắn từ nhỏ liền bị phái đến Bệ Vạn bên người, tự nhiên biết cái này thiếu gia có năng lực như thế nào. Bất quá lập tức Gở gì nhíu mày nói, cái kia trợ lộ gia tộc phép thuật thiếu nữ nhưng mang theo cái nhóm này bình dân đang không ngừng tiến hành hò hét, ngươi xem. Hừ. Bệ Vạn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, bang này không biết cái gọi là điều dân. Buổi tối ngày mai, cái kia tiểu hi á khẳng định là muốn dự họp Bợ Lạ Kệ lao ra hỏa sinh nhật tiệc rượu. Đến thời điểm ngươi chọn những người này bịt kín diện cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết mình thân là bình dân giác ngộ. Là. Gở gì trầm giọng đáp lại. Biết quỷ diện muốn giết người, Lai Nham thành bên trong còn có một người cùng Bệ Vạn tâm tình như thế vui vẻ, vậy thì là Bảo Huy Tư. Ha ha, quả nhiên động thủ. Ta gần nhất vẫn buồn bực, nay dòng họ do bất tạo thành liên minh quý tộc rõ ràng thế vi, cái kia quỷ diện làm sao còn không nhảy ra. Xem ra ý nghĩ của ta không sai, nay quỷ diện khẳng định cùng dòng họ do bất có quan hệ mật thiết. Có quan hệ thì thế nào? Ngươi vẫn không có tóm lại đây. Ngươi cho tới cao hứng như thế sao? Bonnie ở một bên rội nước lạnh. Bảo Huy Tư hiển nhiên vẫn chưa được đả kích, nhưng vẫn là tràn ngập tự tin nói, chuyện sớm hay muộn. Cái kia Bợ Lạ Kệ cáo giả đúng là thủ đoạn cao cường, đem địa điểm đặt ở trên thuyền. Đến thời điểm vừa mở thuyền, lái vào rộng rãi sông Lai Não, ta xem quỷ diện lần này làm sao trốn. Ồ, ngươi liền liệu định quỷ diện nhất định sẽ lên thuyền. Tin tưởng có rất nhiều người đều có thể nhìn ra, đây là một lại rõ ràng bất quá cả bẫy. Không, không. Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ quỷ diện, ta dám bắt ta toàn bộ gia sản đánh cuộc với ngươi. Hắn là nhất định sẽ đi. Bảo Huy Tư tràn ngập tự tin nói. Bonnie lắc lắc đầu, đánh cuộc thì không cần, ngươi cái kia mười mấy tiền đồng gia sản ta còn thực sự không lọt mắt. Ân, chúng ta vẫn là liên lạc một chút bá tước Bợ Lạ Kệ, để hắn cho chúng ta hai tấm thiệp mời đi. Không, lần này ta một người đi. Ngươi đi một nơi khác. Bảo Huy Tư xoa xoa đỏ chót mũi nói. Một nơi khác? Nơi nào? Bonnie kinh ngạc nói. Bạt gia, ta trước sau cho rằng cái kia bạt chính là quỷ diện, thừa dịp lần này biết quỷ diện động thủ thời gian, ngươi đi giám thị một thoáng hắn. Ê. Được rồi. Bonnie vây vây tay, khôi hài nói, lần này ta thật sự không biết nên cầu khẩn cảm giác của ngươi đáng tin được, còn chưa phải đáng tin tốt. Ha ha, đương nhiên là đáng tin tốt. Vì lẽ đó ngươi tự cầu phúc đi. Chương 075, Sông Lai Náo Lưu Trình, 1. 075 chương Sông Lai Náo Lưu Trình, 1. Thừa Hải Gian đổi mới 2013-3-28-14h44-42 số lượng tử, 2098. Bờ giảng công lịch 555 năm ngày thứ nhất, gió hiu hiu, ánh nắng tươi sáng. Từ lúc sáng sớm. Lai Nham thành đầu đường khôi phục lâu không gặp bình tĩnh. Bá tước Bợ Lạ Kệ 60 đại thọ, phản kháng đồng minh bên kia đương nhiên sẽ không sát phong cảnh gọi đánh gọi giết. Mà liên minh quý tộc gần nhất bị bức bách không nhẹ, có như thế cái hiếm thấy thở dốc cơ hội, đương nhiên cũng sẽ không đi nhạo phiền phải gì. Nga cũng không tính là quá bình tĩnh, bởi vì thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít tiêu to, muốn dỡ bỏ phí vận chuyển cái gì. Đây là gần nhất khá là làm cho người ta chú ý hò hét hành động. Hò hét đám người ở mấy ngày nay có mở rộng, trước đây là Lâm Hà Nhai mấy trăm bình dân, sau đó chu vi mấy con phố đạo người cũng tham dự vào. Hiện tại nhân số đã hơn 1000, lớn như vậy một đám người mênh mông quần quật ở trên đường đi khắp, tất nhiên là khá là bắt mắt. Khu Tây Thành, hiệp hội đạo tặc cửa,
Đường Ân tìm tới cải trang trang phục Giác.
Nhạ, đây là ngươi muốn thì mời.
Giác đưa tới một tấm đại hồng thiếp vàng chất gỗ thiếp.
Cảm tạ.
Giác niết niết miệng, đồ chơi này ở chợ đêm có thể không tiện nghi.
Ân, lại nói ngươi nhất định phải đi sao?
Cái kia thuyền rõ ràng chính là một cái chờ quỷ diện mắc câu cả bẫy, ngươi làm gì thế muốn một con đụng vào đây?
Ha ha, ta có nhất định phải đi lý do.
Hệ thống cật sự tình tất nhiên là không có cách nào cùng ngoại nhân nói, vì lẽ đó Đường Ân chỉ là một lời mang quá, lại nói ta có ngụy trang mà.
Ân, ngươi đừng có quên chuyện kia, nếu như ta bị vây ở trên thuyền, nhưng là chờ ngươi cứu.
Giác lừa một cái, không vui nói, yên tâm, vòng không được.
Mụ, nhận thức ngươi coi như ta không may.
Cha cha, đừng cả bị ta hãm hại tự, ngươi đừng quên ta nhưng là cứu ngươi một mạng, lại nói ngụy trang đạo cụ không cũng cho ngươi mà.
Ừ, nếu không là xem ở ngụy trang phần tử trên.
Nhạ, đây là yên vụ bình thủy tinh, đây là cường quang thủy tinh, đây là ám tiễn.
Giác đau lòng lấy ra từng cái đạo cụ.
Đường Ân thành thật không khách khí từng cái thu rồi lại đây, có thể bị cái này đạo cụ lưu đạo tặc vừa ý đồ vật, làm sao có lần phẩm.
Tiếp theo Giác cắn răng một cái từ trong lồng ngực móc ra một cái quyển trục trạng đồ vật, cái này là khiên phép thuật quyển sách, ta trước đây ở một cái quý tộc trong nhà,
thế, cái kia quý tộc bằng hữu đưa cho ta, vẫn không nỡ bỏ dùng.
Khái khái, vật này có thể không dùng liền không cần, lao đáng giá.
Ha ha, không sai, liền một cái.
Đường Ân thuận lợi tiếp nhận, đem chơi một chút.
Giác nhất thời hét ầm, chết tiệt, ngươi cho rằng đây là cái gì?
Còn liền một cái.
Ta cho ngươi biết quyển trục này nếu như bán đấu giá, chí ít giá trị mấy ngàn kim tệ.
Ban ngày Lý Nạ đều sẽ đi tham gia hò hét hành động, vì lẽ đó Đường Ân khi trở về, lầu các không có một bóng người.
Đường Ân ở trên lầu bắt đầu làm chuẩn bị, mặc thật hào hoa phú quý trang phục, đeo ám tiễn, giấu kỹ Giác đưa các loại đồ vật, cuối cùng xoay cổ tay một cái, loang loang lổ lổ đèn kịp chủy thủ biến mất ở hắn chữ bộ.
Sau đó chính là bộ mặt ngụy trang, ở đáp ứng đưa cho Giác ngụy trang đạo cụ sau, Đường Ân tổng cộng làm mấy bộ.
Chọn một bộ gắn vào trên mặt, Đường Ân đối chiếu tấm gương tiến hành các loại chi tiết nhỏ xử lý.
Chờ tất cả những thứ này đều hết bận, thời gian đã bất chi bất giác đến buổi chiều.
Đường Ân để lại phong thư ở đại sảnh trên bàn, đại ý là chính mình muốn đi làm chút sự, ngắn thì một ngày, lâu là.
Ế, cái kia liền không nói được rồi.
Lý Nạ là biết Đường Ân thân phận, nhìn thấy phong thư này nàng tự nhiên cũng là rõ ràng.
Nam cảng bến tàu, bởi vì gần nhất nơi này rất là hỗn loạn, vì lẽ đó dưới hóa thuyền so sánh thường ngày ít đi không ít.
11, 12 dãy số đầu lúc này đã hoàn toàn đình công, ngược lại không là nói nơi này chính phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Mà là hai người này bến tàu dừng một chiếc lớn vô cùng xa hoa thuyền. Màu trắng thân tàu dài chừng 100 mét, thân thuyền trình cực giản lưu tuyến hình, bong tàu chụp hành hướng về trên có 5 tầng khoang thuyền, đầu thuyền phụ cận khắc họa một cái rất lớn cái neo sắt hình dạng tiêu chí. Nếu là đứng ở thuyền đỉnh vịn lan can nhìn xuống dưới, người như run rế, không tự chủ sẽ hào khí đột ngột sinh ra như là người trên người loại hình tẻ nhạt cảm khái.
Này chính là dòng họ Asua vì là bá tước Bợ Lạ Kệ tổ chức sinh nhật dạ hội xa hoa tàu thủy.
Bến tàu bên trên, các loại hào hoa phú quý xe ngựa nối liền không dứt.
Tiệc rượu tuy nói là buổi tối bắt đầu, nhưng tân khách tự nhiên không thể buổi tối tới, như vậy là rất hành vi thất lễ.
Đương nhiên, nếu như thân phận của ngươi địa vị rất cao, vậy thì coi là chuyện khác.
Một ít chạy tới quý tộc, đại thương nhân, các giới tên lưu không ngừng mà hàn huyên trò chuyện, sau đó cùng đi hướng về lối lên thuyền.
Lối lên thuyền tổng cộng có 2 cái, phân biệt ở 2 cái bến tàu bên trên.
Mỗi cái lối vào đều đứng một đám nắm thương thủ vệ cùng 2 cái mô dạng khôn khéo quản gia.
Tân khách đem mạ vàng thiệp mời đưa cho quản gia hơi thêm kiểm tra, là có thể lên thuyền.
Bên trong sẽ có người dựa theo khách mời cấp bậc nói cho nghỉ ngơi cùng với dạ hội phòng khách vị trí.
Nếu như khách mời muốn tham gia tàu thủy, cũng sẽ có người chuyên môn cùng đi giới thiệu.
Hết thảy đều có vẻ nhanh chóng chu đáo mà lại đều đâu vào đấy, này chính là một cái đại quý tộc trong gia tộc hậu nội tình thể hiện.
Lúc này, bà Huy Tư trên người mặc một bộ khá là bó sát người màu đen áo khoác, tay cầm một thanh cự kiếm xuống xe ngựa, thì thầm trong miệng cái gì, không coi ai ra gì hướng về lên thuyền khẩu đi đến.
Chu vi một ít quý tộc tên lưu nhìn thấy hắn không chỉ có mặt lộ vẻ kinh dị. Lai Nham Thành không quen biết Bảo Huy Tư người vẫn đúng là không nhiều.
Hắn tại sao đến, mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng.
Đưa lên thì mời, Bảo Huy Tư nhưng không thể lập tức đi vào.
Ngược lại không là nói quản gia không quen biết Bảo Huy Tư, mà là bởi vì hắn thanh cự kiếm kia thực sự quá mức rêu rao.
Bỡ là kẻ gia tộc đúng là không có mạnh mẽ quy định nói không chừng mang binh khí cái gì, thế nhưng tham gia sinh nhật dạ hội mà, quý tộc tên lưu môn đều tự giác không có mang.
Coi như là một ít quý tộc thanh niên eo truy bội kiếm đi vào, vậy cũng là quý tộc tế kiếm a, dáng vẻ này Bảo Huy Tư như vậy khiêng trôi một người cao cự kiếm liền đến. Biết đến là tới tham gia dạ hội, không biết còn tưởng rằng là đến tạp bãi đây.
Bảo Huy Tư đúng là chưa sinh khí, chỉ là khoát tay háo một cái, gọi quản gia đem cấp bậc càng cao hơn người hồ qua.
Lúc này lại có một đám người lẫn nhau hàn huyên từ Bảo Huy Tư bên cạnh đi vào lên thuyền khẩu.
Ồ!
Bảo Huy Tư ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, xoa xoa đỏ chót mũi to nhìn về phía cái kia đi qua chừng 10 cá nhân.
Cảm giác này!
Là chuột đồng đi, lẽ nào là quỷ diện?
Không quá giống A, bất quá đúng là có điểm quen thuộc.
Nhóm người kia ở trong Bảo Huy Tư nhận thức chỉ có dẫn đầu cái kia tử tức quý tộc, cái khác xem trang phục đại để là một ít thương nhân loại hình.
Bắt bí bất ổn Bảo Huy Tư trà sát tay, nhìn đám người kia đi tới cầu thang biến mất ở trên thuyền, cũng không hề động thủ.
Thú vị, vẫn còn có một ít chuột đồng hôn tới.
Quên đi, đêm nay mục tiêu là quỷ diện, những này tôm tép nhỏ bé liền không cần phải để ý đến.
Lúc này vội vã tới rồi một cái quản sự mô dạng người, đem Bảo Huy Tư tự mình nhận đi vào.
lúc chạng vạng, bến tàu thượng nhân thưa dần ít, tân khách hầu như đều đã đến đủ.
Ô,
một trận trầm thấp tiếng kèn lệnh, đèn đuốc sáng choang xa hoa tàu thủy bắt đầu thu hồi đầu thuyền đại cái neo sắt. Không lâu, một cái dính đầy neo màu đen cái neo sắt bị thu hồi. Thân thuyền run rẩy, chầm chậm rút lui, chuyển biến, chạy khỏi cảng. Xa hoa tàu thủy sông Lai Não lữ trình chính thức bắt đầu. Chương 076, sông Lai Não lữ trình 2. Bóng đêm như mạc, đầy trời sao. Lúc này lục địa từ lâu không gặp, bất quá xa hoa tàu thủy vẫn cứ phá tan mặt nước vững vàng về phía trước chạy tới. Đường Ân đứng ở trên bong thuyền, đón Dạ Phong nỗ lực làm rõ suy nghĩ của mình. Sau khi lên thuyền hắn đã đại thể tham gia một thoáng chiếc thuyền này hạng, đương nhiên một ít như là buồng lái này loại hình địa phương hắn là không vào được. Từ ở bề ngoài đến xem, chiếc thuyền này hạng phòng thủ vô cùng nghiêm mật, hầu như ở mỗi cái địa phương đều có thể thấy dò xét thủ vệ. Bất quá Đường Ân tin tưởng, bá tước Bợ Lạc Kẻ bố trí cạm bẫy viễn không chỉ dừng lại tại đây. Quỷ diện hiện tại ở chỗ nào? Đây là ở đây rất nhiều người đều sẽ suy nghĩ vấn đề. Đường Ân cũng đã làm giả thiết, nếu như mình là quỷ diện nên làm gì ám sát. Bất quá lập tức hắn liền từ bỏ, còn chưa phải muốn dùng người bình thường tư duy đi phỏng đoán một cái có điểm bệnh thần kinh người nên làm như thế nào đi. Đường Ân hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, chính là bảo vệ bá tước Bợ Lạc Kẻ, chờ quỷ diện đến ám sát, đến thời điểm xem có thể hay không nhìn ra chút đầu mối, hoặc là bỏ đi quỷ diện mặt nạ. Bất quá, Đường Ân nhíu nhíu mày, ở lên thuyền thời điểm hắn nhìn thấy Bảo Huy Tư. Đây là một trong thành Lai Nham hết thảy cất bước ở trong bóng tối người đều kiêng kỵ nhân vật, Đường Ân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mụ. Đường Ân không nhịn được làm lộ thanh thô khẩu, cái nào đều có thể nhìn thấy này chướng mắt hóa. Hoa, thật là đẹp. Một cái đứng ở Đường Ân cách đó không xa thiếu nữ nhìn lại đèn đuốc sáng choang như cung điện năm tầng khoang thuyền nói. Là a, nghe nói đây là bá tước Aston vừa ý nhất một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này toàn trường. Đứng ở thiếu nữ bên cạnh một cái tuấn lãng người trẻ tuổi bắt đầu đem thân tàu tư liệu êm tai nói, xem ra khá rơi xuống một phen công phu mô dạng. Thiếu nữ nhìn chằm chằm không chớp mắt nghe, thỉnh thoảng a hoa lên tiếng, cực điểm biểu hiện đáng yêu hình tượng. Nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên rất hưởng thụ này một bộ, liền càng thêm hăng say khoe khoang lên học thức quên bác hình tượng. Đường Ân khỏe miệng phải nhẹ, ký ức ngược lại không tệ, tán gái cũng là việc cần kỹ thuật a. Chàng thanh niên này giảng nội dung chính là Đường Ân trước đó du lãm thân tàu thủy, đi theo người phục vụ giảng giải. Kia đẹp đẽ tàu thủy tên gọi là gì a? Thiếu nữ nháy mắt một cái hỏi. Ế? Chàng thanh niên sửng sốt. Đường Ân cười khẽ, cái này thật giống cái kia người phục vụ không giảng a.
Hừm.
Tên a? Đương nhiên là có rồi, Ân, thật giống gọi.
Đúng rồi, gọi Nghỉ Cô Lệ.
Nghỉ Cô Lệ? Này không phải tên của ta sao? Thiếu nữ nghi ngờ nói. Thanh niên hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, không chút hoang mang nói, đương nhiên không chỉ lạc, phía trước còn có cái Titan, ngươi biết, Titan là thần tiên nha. Vì lẽ đó chiếc thuyền này tên đầy đủ liền gọi làm Titan Nghỉ Cô Lệ hảo.
Bá.
Đường Ân mồ hôi như mưa dưới, rời ạ, ngươi liền không thể biên cá biệt tên mà.
Titan Nghỉ Cô Lệ hảo.
Tên thật là lạ nha. Hải tặc mà, có thể có cái gì học thức? Lên danh tự này bình thường rồi. Thanh niên mặt không biến sắc nói.
Nha.
Được rồi, tiệc rượu nhanh bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trước đi.
Được rồi, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi.
Nếu như này thuyền thật sự chậm, ta cái thứ nhất liền ném ngươi dưới hà.
Phi phi, miệng xui xẻo, Titan chi thần ở trên, ta đúng là nói vui đùa một chút, có thể tuyệt đối đừng chậm a.
Đường Ân áng chừng vô hạn xoắn suýt tâm tình theo đôi kia nam nữ tiến vào phòng khách, lúc này bá tước Bợ Lạc Kẻ còn chưa xuất hiện, tiệc rượu cũng không hề chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh rộn ràng đám người trò chuyện với nhau thật vui. Không ngừng ăn uống linh đình. Ở trong sảnh góc vị trí, là mười mấy trên người mặc màu đen áo bành tô cầm các loại nhạc giao hưởng khí âm nhạc ra, trong đại sảnh du dương tiếng nhạc chính là từ nơi nào truyền đến. Ở đại sảnh dựa vào trung ương vị trí, bày một đài màu đen đàn dương cầm, mặt trên ngồi một cái vẻ mặt tập trung vào màu nâu tóc căn trung lão niên người. Theo hát bạch kiện vị nhảy lên, một cái lại một cái vui vẻ âm phù nhảy ra, để vây quanh ở chu vi quý phụ, thiếu nữ như mê như say. Ở đại sảnh lối vào nơi đó là mấy cái cầm than bút, tay nâng bàn vẽ người. Lai Nham tiểu trên báo diện liên quan với quý tộc tụ hội cảnh tượng bình thường chính là do bọn họ cung cấp. Ở bên cạnh bọn họ, Bảo Huy Tư chính bệ vệ ngồi, con mắt thỉnh thoảng thu những này họa hoa người. Tụ tập cùng một chỗ đám người tất nhiên là nói chuyện gì đều có trao đổi thương mại tin tức, có tán gẫu các nơi phong nguyệt nơi, có quăng con xúc sắc đánh bạc, còn có một chút chính đảng người đến nhân cơ hội chào hàng lý niệm. Tỷ như đoàn người phía bên phải trung ương một vị hạt phát mùi ương người trung niên lúc này chính đang gióng giạc diễn thuyết. Để tân quý tộc môn biến cách kèn lệnh vang vọng nước bờ rằng, dùng ánh bình minh trung tang đưa đi chế độ cũ độ. Dẫn tự do chi phong phất quá toàn thể đại chúng. Để nước Bợ Rằng mảnh này thần sùng nơi, hết thảy con dân đều có thể hưởng thụ quang minh thần ơn trạch hào quang.
Đùng đùng đùng.
Không thể không nói vị này người trung niên ngôn ngữ sức cuốn hút vẫn là rất mạnh, dẫn tới chu vi một bọn người không ngừng vỗ tay la lên. Đặc sắc diễn thuyết, cha nhĩ tư tiên sinh. Cảm tạ khích lệ, ở một đám người trước mặt diễn thuyết đều là không khó. Trung niên nhân kia khẽ cười rừng dưới, lập tức nói, đặc biệt là khi này giúp người đã uống say thời điểm.
Ha ha.
Mọi người không khỏi cười phá lên. Cha nhĩ tư tiên sinh, có thể hỏi thăm các ngươi tân quý tộc nói tới tự do là chỉ. Một cái anh khí thiếu nữ đi tới không người hỏi.
Nga, đó là Kiều Hy Á.
Chúng ta chủ trương mở rộng bỏ phiếu phạm vi. Ngươi biết, hiện tại ngồi ở quốc hội trong phòng nghị sự bỏ phiếu đều là một ít tuổi gần trăm lão quý tộc. Làm cho tất cả mọi người đều tham gia bỏ phiếu.
Kiều Hy Á hỏi.
Người trung niên vẫy vây tay, đương nhiên không phải, nhưng khẳng định không chỉ hiện tại những này nhanh múc meo lão quý tộc.
Ân, bỏ phiếu người phạm vi là vừa phải.
Nói như vậy, ngài vừa nãy nói tới tự do là vừa phải tự do.
Hoàn toàn chính xác.
Tiểu Hi Á nhấp hé miệng, "Cha nhị tư tiên sinh, ta tin tưởng ngươi đối với tân quý tộc cải cách chế độ trình độ, thế nhưng nếu như ta có quyền bầu cử, như vậy mơ hồ tôn chỉ là sẽ không thắng cho ta phiếu bầu."
Dừng một chút, Tiểu Hi Á nói tiếp, "Tự do định nghĩa chỉ có một loại, một người hoặc là có tự do, hoặc là sẽ không có tự do.
Lại như tử vong, một người là không có vừa phải tử vong thuyết pháp này.
Này vĩnh viễn là cái không phải chính tức phản vấn đề."
Hoa Nga, cha cha.
Đi ngang qua đường Ân Khinh tán thành, này Tiểu Hi Á gần nhất vẫn ở tổ chức hò hét hành động, hiện tại rõ ràng có một điểm chính mình tư tưởng dáng vẻ.
Đang cong.
Vài tiếng lanh lảnh đánh thanh, phòng khách thiên môn mở ra, hai cái quần áo hào hoa phú quý trung lão niên người đi ra, một cái vóc người khôi ngô như hùng, một cái tóc bạc trắng sau sơ, chính là bá tước Aston cùng bá tước Bợ Lạc Kẻ. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, tập thể đứng lên mắt nhìn hai vị này bá tước.
Tới.
Đường Ân thầm hô một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, dựa vào đi vào. Hai vị bá tước đi không bao xa liền dừng bước, bá tước Bợ Lạc Kẻ tiến lên trước một bước, hơi không thân.
Cảm tạ chư vị có thể ở này đặc thù thời gian trong tham gia sinh nhật tiệc rượu, ta cần đại biểu Bợ Lạc Kẻ gia tộc hướng về các vị hỏi thăm.
Phòng khách mọi người liền vội vàng không người đáp lễ.
Vừa nãy ta nói đặc thù thời gian, chư vị đều hiểu.
Gần nhất chúng ta Lai Nham thành xảy ra rất nhiều hỗn loạn, chư vị ở trong cũng không có thiếu người bị tổn thất to lớn, đối với này ta biểu thị tiếc nuối.
Mà tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên chính là dòng họ do bắt đầu mối liên minh quý tộc.
Ta Bợ Lạc Kẻ gia tộc được rất nhiều gia tộc thỉnh cầu thành lập phản kháng đồng minh, chính là hy vọng có thể ngăn cản này quần đã bị tham lam che đậy tâm trí người.
Ở đây ta đại biểu đồng minh trịnh trọng tuyên thệ, chắc chắn phá hủy liên minh quý tộc, đem lợi ích một lần nữa phân phối cùng đại gia.
Rào.
Đùng đùng đùng.
Có thể đến tham thêm bá tước Bợ Lạc Kẻ sinh nhật dạ hội, tự nhiên đều là đồng minh gia tộc cùng một ít trung lập gia tộc.
Bọn họ đối với bá tước Bợ Lạc Kẻ nói đương nhiên là chống đỡ, một ít trung lập cũng sẽ không vào lúc này đi sách bá tước này, vì lẽ đó hiện trường bầu không khí rất là nhiệt liệt.
Tiếp theo, bá tước Aston đi lên phía trước, lớn tiếng nói, gần nhất có chút đồ điếc không sợ súng nhảy ra kêu gào muốn giết ta cùng bá tước Bợ Lạc Kẻ,
thử, hắn không đến thì cũng thôi. Nếu là tới, ta sẽ đem thoại đặt ở này, ngày hôm nay sông Lai nào chính là hắn chôn thấy chỗ.
Ế! Đùng đùng!
Mặc dù có chút không quen bá tước Aston thô bị phương thức nói chuyện, nhưng mọi người vẫn là rất nghề tình cổ giới trưởng.
Bá tước Aston tiếp nhận cái chén dơ lên đi tới nói, được rồi, tiếp đó, để chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng bá tước Bợ Lạc Kẻ cao thọ.
Trong ngay mắt, huyết thể cái chén bị dơ lên.
Âm nhạc lên.
Du dương đàn vi ô lông lôi lên, vui vẻ kèn tây cũng đang bị thổi, nghiêm nghị tiếng đàn dương cầm cũng nhẹ nhàng đi ra.
Ế, vân vân, nghiêm nghị.
Đang chuẩn bị nâng chén trẻ chén mọi người vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn sang đàn dương cầm cái kia.
Thính chết diễn tấu đàn vi ô lông cùng kèn tây người cũng đều ngạc nhiên ngừng lại.
Này nhịp điệu.
Này, đây là tử thần bản xô nát bộ phận cao trào.
Này không phải dùng để ở tang lễ trình diễn tấu sao?
Này đồng hành đang làm cái gì?
Phòng khách đống nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị vắng lặng.
Chỉ có vị kia chính vong tình tập trung vào đàn dương cầm ra còn đang không ngừng diễn tấu.
Lúc này phản ứng chậm một nhịp mọi người cũng nhớ tới đây đoạn âm nhạc tác dụng, sắc mặt nhất thời quái lạ.
Rất nhanh, tử thần bản xô nát bộ phận cao trào diễn tấu xong xuôi.
Cái kia trung lão niên người chơi đàn dương cầm đống nhiên đứng dậy, hướng bốn phía không người cúi chào, tựa hồ này hoàn toàn yên tĩnh chính là đối với hắn tốt nhất tiếng vỗ tay.
Tiếp theo, hắn hướng sắc mặt tái nhợt bá tước Bợ Lạc Kẻ không người bái thật sâu, bá tước Bợ Lạc Kẻ các hạ, sinh nhật vui vẻ.
Đứng dậy, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi.
Chương 077, sông Lai nào lưu trình, 3.
Bá tước Bợ Lạc Kẻ các hạ, sinh nhật vui vẻ.
Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi.
Hai tay một tấm. Người chơi đàn dương cầm trên người màu đen áo bảnh tô bỗng nhiên bay ra, như đao cắt phá không khí giống như phát sinh tiếng xé gió trực đánh về phía cửa.
Tiếp theo y phục rực rỡ, tóc dài, mặt mang quỷ dị mặt nạ hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Quỷ diện.
Một tiếng khoan thai đến muộn giống to từ cửa truyền đến.
Bảo uy tư cử kiếm chém dọc, áo bảnh tô bị trực tiếp từ đó xé ra.
Lúc này, quỷ diện đã như đạn pháo giống như xông thẳng đến bá tước Bợ Lạc Kẻ trước người, khuất thân giở ra truy thủ, đâm thẳng nhập mặt lộ kinh ngạc bá tước Bợ Lạc Kẻ trái tim bên trên.
Ế,
liền như thế kết thúc.
Đường Ân kể cả mọi người kinh hãi.
Chi, giang giác.
Đống nhiên bá tước Bợ Lạc Kẻ thân thể như pha lê giống như phá nát, hóa thành lưu quang tứ tán ra.
Phép thuật ảnh trong gương,
hừ.
Quỷ diện một cước đạp ở bá tước Aston trên người, ca sát, lại là một tiếng như yếu đuối tiếng thủy tinh bể.
Đống nhiên xoay người, liền thấy phòng khách cửa hông lối vào, bá tước Bợ Lạc Kẻ cùng bá tước Aston đống nhiên đột nhiên xuất hiện, ở tại bọn hắn bên cạnh đứng một người mặc áo bào đen hồng văn ma pháp sư.
Ha ha, quỷ diện ngươi ngày hôm nay sẽ chết ở này đi.
Bá tước Aston thét dài cười to.
Bá tước Bợ Lạc Kẻ khẽ cười nói, ngươi mới là ta ngày hôm nay thu được tốt nhất quà sinh nhật.
Quỷ diện cũng không trả lời, lúc này, Bảo Uy Tư đã giết tới.
Chém.
Bảo Uy Tư không nói hai lời, đang ở không trung đấu khí màu đỏ chém trực tiếp vung ra, thẳng tắp đập về phía quỷ diện.
Quỷ diện thân như quỷ mị, với lông tóc tránh qua ánh kiếm, trực tiếp liền muốn nhằm phía bên kia xoay người đi vào thiên tính hai cái bá tước.
Đi đâu?
Vết dạn nước chém.
Mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ bất quy tắc từ lòng đất lao ra, sàn nhà bằng gỗ nhất thời sụp đổ.
Quỷ diện thân thể trước sau trái phải liên tục lấp lóe. Như vào chỗ không người giống như ở ánh kiếm bên trong ngang dọc đi tới,
trong nháy mắt liền lao ra bảo vệ tư công kích quyển, cấp tốc chạy về phía thiên thính. "Chư vị, xin nhanh chóng lùi tới trên bong thuyền đi." Một kẻ da dáng quản gia ở cửa bắt chuyện. Mọi người nghe vậy, vội vã chen chúc giống như nhằm phía chỗ cửa lớn. Cao thủ đánh nhau đẹp đẽ là đẹp đẽ, thế nhưng cũng quá dễ dàng hạ thường, vẫn là mau mau chạy đi. Đường Ân nhưng là sắc mặt hoang mang, làm bộ chạy thác giống như theo bảo ủy tư nhảy vào thiên thính. Bá tước bỡ là kẻ hai người tuyệt đối là toán được rồi lui lại đường bộ, các loại, chờ, Đường Ân tiến vào thiên thính đi sau xuất hiện lại nhiều hai cái thân mang áo giáp võ giả, hai người lúc này đang cùng quỷ diện ra tay đánh nhau. Hoàng Lam đấu khí bên ngoài, thình lình đều là cao cấp võ sĩ. Bên kia Hắc Y Ma pháp sư chính hộ tống hai cái bá tước bước nhanh tiến vào dưới một cái phòng. Ha ha, quỷ diện ta nhìn ngươi ngày hôm nay chạy thế nào. Bảo Uy Tư vừa thấy trước mặt tình thế, nhất thời cười dài gia nhập chiến cuộc. Đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không xuất hiện ngộ thương loại này ô long tình huống, quỷ diện nhất thời lâm vào bị vây công trạng thái. Lúc này thiên trong sảnh xa hoa trang sức nhất thời gặp ương, tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh không ngừng, hơi có đấu khí tràn ra, cái gì đắt ra cái bản, đại sư bích họa ngay lập tức sẽ là một mảnh như bẻ cánh khô. Đường Ân lúc này núp ở góc tường dây dưa, hệ thống nói điều tra quỷ diện thân phận thực sự, cái kia chết đi có tính hay không đây. Chưa chờ Đường Ân cân nhắc xong cái vấn đề này, bên kia quỷ diện bạo phát. Một trận chói mắt kim quang đống nhiên bạo phát, mấy người giao chiến địa phương nhất thời bị hoàn toàn bao phủ. Mấy cái võ giả đều là thân kinh bách chiến hạng người, vừa thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, lập tức tròng lên bộ giáp đấu khí, giơ kiếm trước người cuồng thúc đấu khí. Oeng, oeng, oeng. Đấu khí phân tán, bên trong như là cứng đối cứng đúng rồi mấy chiêu, thiên thính đều là lay động mấy lần. Ầm, ầm. Hai bóng người bay ngược mà ra, va nát ở một mảnh tan vỡ cái bàn bên trong, xem thân hình chính là Bảo Uy Tư cùng một cái đấu khí màu xanh lam võ giả. Sát theo đó một đạo màu sắc rực rỡ bóng người như cuồng phong giống như cuốn về hai cái bá tước vừa rời đi lối ra, mở miệng. A. Đấu khí màu đỏ phun trào, Bảo Uy Tư gầm lên giận dữ từ gỗ vụn bên trong bật ra, tiếp theo chính là vung một cái áo khoác, một cái lượng màu bạc liền tỏa áo giáp xuất hiện ở trên người, lập tức như xe tăng giống như thẳng tắp hướng về cái kia cửa phương hướng đẩy mạnh. Cái kia hai cái võ giả cũng hầu như là đồng thời vọt tới, trực tiếp chui qua cửa lớn. Bất quá trong chốc lát, đại chiến trung tâm liền rời đi, chỉ để lại đầy phòng tàn tạ còn có nút ở góc tường Đường Ân. Lúc này phía sau nơi cửa truyền đến một trận vụn vặt trầm trọng tiếng bước chân, Đường Ân quay đầu, liền thấy một loạt bài thân mang chỉnh tề áo giáp thủ vệ chính vọt tới bên này. "Dời ạ, đây là đoạn hậu lộ a." Đường Ân cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước diện chạy đi. Xuyên qua cửa lớn, Đường Ân liền thấy một đạo hành lang xuất hiện ở trước mặt. Hành lang lúc này đã biến thành huyết lang, bên trong tràn đầy té ngã hung ác đại hán, còn có sáng loáng trường đao, đây là. Phía trước không ngừng đột tiến quỷ diện lúc này đã hóa thành một đạo khá là hư huyễn thải ảnh, ở trong đám người không ngừng lấp lóe, lưu lại chính là những kia toàn thân các nơi tiêu huyết đại hán. Những kia còn đứng đại hán nhưng là hai mắt đỏ đậm, hắn không sợ chết đánh về phía thải ảnh, ý đồ đem quỷ diện ôm lấy. Đây là tử sĩ a. Đường Ân nhất thời hiểu rõ hai cái bá tước cách làm. Nay một đoàn tử sĩ ở này chật hẹp trong hành lang, chỉ cần ai có thể ôm lấy quỷ diện chốc lát, vậy kế tiếp nên tiếp quỷ diện khẳng định là ùa lên biển người cùng dao nhỏ. Ở trong môi trường này, chiến thuật biển người hiệu dụng phát huy đến cực hạn. Rất nhanh loại này chiến thuật liền thu được hiệu quả, một cái đại hán ôm lấy quỷ diện, tuy rằng trong nháy mắt liền bị quỷ diện vùng chùy chặt đứt hai tay thoát khỏi, nhưng vẫn có một cây đao hoa đến quỷ diện trên người. Đây là quỷ diện đêm nay lần thứ nhất bị thương, cũng may lúc này hắn cách lối ra nơi đã không xa. Hét vang một tiếng, quỷ diện thân ảnh biến mất, lập tức xuất hiện chính là vô số kim quang điểm điểm. Ư, ư, ư. A. Ế. Còn lại tử sĩ một trận người ngã ngựa đổ, mang theo xuyên thấu tính cực cường kim điểm, quỷ diện đầy người máu tươi lao ra khỏi vòng đây. Vèo, vèo. Loại này chiến thuật biển người, Bảo Uy Tư cùng cái kia hai cái võ giả vẫn đúng là không xen tay vào được, lúc này thấy quỷ diện phá vây rồi đi ra ngoài, lưỡng vội đi theo. Nhìn mảnh này nhanh máu chạy thành sông hành lang, Đường Ân thần sắc phức tạp đuổi theo, này quỷ diện, quá biến thái. Chờ Đường Ân lao ra hành lang thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hướng lên trên xoay tròn cầu thang. Rất hiển nhiên, quỷ diện đám người đã đi tới. Phòng khách vị trí ở tầng thứ tư khoang thuyền, mặt trên chính là tàu thủy tối nhà cao tầng. Theo đạo lý nói, càng đi lên, có thể cung rút đi phương hướng liền càng ít. Hai cái bá tước không thể không ngờ rằng cái vấn đề này, hiện tại còn hướng về mặt trên đi, lẽ nào hai cái bá tước ở nào còn có chuẩn bị. Chưa chờ Đường Ân ngẫm nghĩ, đồng nhiên. A. Một tiếng sắc bén tiếng kêu sợ hãi từ phía trên truyền đến. Ế, nữ nhân. Đây là tình huống thế nào? Chương 78, sông Lai Nao Lưu Trình, 4. Xa hoa tàu thủy tầng thứ 5 khoang thuyền là ngắm cảnh phòng, nơi này tác dụng chính là tức có thể xuyên tấu qua thủy tinh pha lê thưởng thức hạ cảnh, lại có thể miễn tao nhật sái gió thổi. Khi trước tiên nhảy vào quỷ diện lúc này đang lẳng lặng chạm ở trong phòng ương. Ở trước mặt hắn chính là một cái áo bào đen pháp sư, mà mặt sau nơi cửa nhưng là Bảo Uy Tư bọn họ chặn ở nơi đó. Cách cửa cách đó không xa địa phương, ngã ngồi một cái hoa dung thất sắc người nữ phục vụ. Vừa nãy cái kia thanh kêu sợ hãi chính là do nàng phát sinh, đụng tới tình cảnh này, chỉ có thể nói vận khí của nàng rất là không tốt. Ha ha, quỷ diện, như thế nào, nơi này phong cảnh không sai đi, làm ngươi phần mộ còn thỏa mãn. Nghĩ đến là thỏa mãn, bởi vì không có lựa chọn khác mà, ha ha. Bá tước Aston cùng bá tước Bơ là kẻ cất tiếng cười to. Cũng thảo nào hô hai người như vậy không có sợ hãi. Một cái cao cấp ma pháp sư, ba cái cao cấp võ giả, còn có chính quần quận không ngừng chạy tới nơi đây thủ vệ, như vậy xa hoa đội hình đối phó một cái quỷ diện, dưới cái nhìn của bọn họ đã thừa sức. Đương nhiên, còn có càng làm cho bọn họ yên tâm, chính là trước mắt cái này đem gian phòng chia ra làm hai màu lam nhạt bình phong. Bỡ là kẻ chỉ vào vách tường trung quanh, trên sàn nhà diện đủ loại hoa văn nói, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút đi, đây là cao cấp phép thuật hàng rào, là ba cái ma pháp sư suốt đêm hòa thành, muốn đánh vỡ nó, ít nhất cũng phải có địa cấp võ sĩ sức mạnh. Ha ha. Dừng một chút, bá tước bỡ là kẻ bưng lên bên cạnh ly cao cổ nói, bá tước Aston các hạ, người ta biết bao may mắn, dĩ nhiên có thể mắt thấy Lai Nham thành thích khách số một tử trạng. Vì thế đang làm nhiệm vụ đến làm một đại bôi. Chuyện này sẽ là ta ở đây nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhất, thật là có điểm không thể chờ đợi được nữa a ha ha, làm. Bá tước Aston giơ ly rượu lên. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh, hai cái chén thủy tinh đụng vào nhau. Tiếng vang này như là kéo dài chiến đấu mở màn, áo bào đen ma pháp sư giơ lên một cái màu nâu gậy trống, liên tục vung lên mấy cái. Nhất thời không trung hiện ra mười mấy đạo màu xanh lam băng, xếp thành cụ trận cấp tốc đâm hướng về quỷ diện. Phía sau bảo uy tư đám người hồng lam hoàng ba đạo đấu khí kiếm chém cũng là thế như lôi đình giống như bổ tới. Đối mặt này tiền hậu giáp kích, quỷ diện không tránh mà tiến tới, bước chân giẫm một cái, dĩ nhiên hướng về băng hình lang trụ đánh thẳng mà đi. Trong nháy mắt, băng trụ tới người, ầm. Ánh vàng cờ lật dưới, màu xanh lam băng hình lang trụ nhất thời bị đánh thành đầy trời nát tan băng tiết, thải ảnh thân hình lần thứ hai nhanh quay ngược trở lại, ba đạo đấu khí chém sượt qua người. Quỷ diện lôi ra cái hình cung, xông thẳng hướng về áo bào đen ma pháp sư. Ngự. Áo bào đen ma pháp sư trong nháy mắt liền vẽ ra mấy cái phức tạp huyền ảo thủ thế, gậy chống nổi trước người, một đạo tương tự với hình trứng gà màu xanh lam hình đem tự thân lung ở trong đó. Theo liêu cái kia màu sắc rực rỡ chủy thủ ở sắp tiếp cận khiên phép thuật thời điểm, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, thải ảnh dĩ nhiên giống như quỷ mị vượt đến ma pháp sư phía sau. Vọt tới trong phòng màu xanh lam phép thuật hàng rào phụ cận, ánh vàng chủy thủ đưa ra, phá. Ầm. Cái kia một đám lớn màu xanh lam hàng rào nhất thời như thạch truy mặt nước giống như tạo nên từng trận gợn sóng, hướng bốn phía không ngừng quét tán. Bất quá trong nháy mắt, trong phòng trận văn sáng ngời, gợn sóng dẹp loạn, lần thứ hai khôi phục sóng nước không thịnh hành dáng vẻ, mà quỷ diện nhưng là trực tiếp bị bắn ra. Ha ha. Hai cái bá tước đầu tiên là cả kinh, lập tức phát sinh vui sướng cười to. Chưa chờ quỷ diện công kích lần nữa, bị sái ma pháp sư mặt hiện lên vẻ giận dữ, trường bào tung bay, hai tay mở lớn. Đóng băng. Gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, tới gần chút thủy tinh pha lê trên, nhất thời kết lên băng hoa. Đứng mũi chịu sào quỷ diện thân hình bỗng dưng vừa chậm, tiếp theo trên người ánh vàng tỏa ra, kháng ở không ngừng tập kích mà đến hàn khí, bất quá tốc độ trên, trung quy là chậm lại. Bảo uy tư đám người thấy thế đại hỉ, một cái thích khách mất đi tốc độ ưu thế, vậy còn làm sao cùng võ giả chống lại. Ba người bộ màu sắc khác nhau bộ giáp đấu khí va vào hàn khí bên trong, trực tiếp hướng về quỷ diện công tới. Ma pháp công kích có thể không quản ngươi có đúng hay không đội hưu, ba người ở tiến vào hàn khí trung tâm sau, tốc độ cũng chậm lại, bất quá ba người đối với này cũng không để ý lắm, ba thanh đại kiếm nhằng nhịt khắp nơi, đang công kích đồng thời kiên trì phong tỏa quỷ diện hoạt động không gian. Đây là những cao thủ đặc biệt ăn ý, ý đồ đem quỷ diện áp chế ở không gian thu hẹp bên trong, sau đó dùng đấu khí cứng đối cứng, đánh quỷ diện. Loại này nên ngang tránh ngắn phương thức không thể nghi ngờ là hiện nay có thể được nhất công kích phương pháp. Quỷ diện thân hình không ngừng lấp lóe, ở dày đặc ánh kiếm bên trong vẫn có thể tìm kiếm yếu nhất một điểm tiến hành đột phá. Nhưng không thể phủ nhận, hắn không gian thật là đang không ngừng bị áp xúc, theo ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý, quỷ diện tìm kiếm điểm đột phá thời gian càng ngày càng dài. Đinh, đinh, đinh. Ầm, ầm, ầm. Theo không gian thu nhỏ lại, quỷ diện thân hình đã hoàn toàn bị đấu khí nhấn chìm, chỉ có thỉnh thoảng bốc lên hào quang màu vàng mới có thể chứng minh nhưng liền tồn tại, cũng đang không ngừng cùng bảo uy tư đám người dây dưa. Những kia không kìm nén được đấu khí tứ tán mà ra, không ngừng đánh ở các nơi. Phía sau phép thuật hàng rào trên không ngừng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ồ, bàng quan ma pháp sư đang ở cùng ngoại, chợt phát hiện không đúng. Vừa nãy cái kia một đòn, quỷ diện rõ ràng có hướng về bên cạnh né tránh không gian, nhưng hắn vẫn là đứng tại chỗ lựa chọn độ khó trọng đại ngửa ra sau đến tránh né, đây là cực không hợp lý. Nếu như là đặt ở trên người khác, loại này tránh né phương pháp khả năng là khoe khoang thân pháp cái gì. Nhưng quỷ diện là nhân vật cỡ nào? Làm sao có khả năng sẽ có loại này kẻ nhạt tâm tư? Lúc này ánh kiếm giáng vào quỷ diện trước ngực mà qua, đánh vào phía sau hắn phép thuật hàng rào bên trên. Áo bào đen ma pháp sư sóng mắt lóe lên, nhất thời cấp thiết kêu lên, cẩn thận phép thuật hàng rào, hắn ở hướng dẫn chúng ta công kích. Ế! Bảo uy tư đám người chính phải mái tay chân công hăng say, nghe vậy chính là sững sờ, lập tức cũng là chú ý tới không ngừng dập dờn màu xanh lam phép thuật hàng rào. Ba người kinh hãi, lẽ nào chúng ta trước đó phương thức công kích vẫn ở quỷ diện trong dự liệu? Kết quả là vì hắn làm giá siêu y liề. Cái này quỷ diện, thực sự là, thật đáng sợ, quá! Không thể tha thứ! Bảo uy tư đám người nổi giận, trong này vừa có hận chính mình thông minh không đủ, lại có bị làm mất mặt cảm giác nhục nhã. Liệt diễm trảm, nham phá bạo, cùng chiêu thiên kích. Thẹn quá thành giận dưới, ba người một chốc trong kia đều lựa chọn lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường. Nhất thời liệt diễm cùng nhiên, sụp đổ, nội trao kéo tới, hồng, hoàng, lam ba đạo đấu khí ánh kiếm từng người hóa ra dị tượng, một mạch toàn bộ đập về phía trước. Hống. Đối mặt như vậy hiểm tình, quỷ diện hiếm thấy phát sinh gào thét. Hào quang màu vàng một phản trước đó điểm điểm nát tan kích, mà là đại diện tích dâng trào ra, đốn như nhật giữa lúc ngọ, ánh sáng vạn trượng. Ở mảnh này ánh sáng bên trong, phản phất xuất hiện một cái ngẩng đầu thét dài màu vàng sư tử, thanh động ngàn dặm, ngạo thị tứ phương. Vô hình, oeng, oeng. Đủ loại đấu khí đan dệt, khiến cho ngoại vi áo bào đen ma pháp sư căn bản không thấy rõ giữa trường tình hình trận chiến làm sao. Lúc này cách đại chiến trung tâm cách đó không xa phép thuật hàng rào xuất hiện đại diện tích sóng lớn, bên trong phép thuật sóng gợn không ngừng sáng lên. A! Hống! Hai tiếng không cam lòng hét giận dữ, một đỏ một lam bóng người trước tiên bị đánh ra đấu khí ngoài vòng tròn. Sát theo đó một đạo màu sắc rực rỡ bóng người cũng là bị đánh bay, không trung thổ huyết không thôi. Còn ở lại giữa trường chính là cái kia đấu khí màu vàng võ giả, bất quá hắn hiện tại sắc mặt có thể không dễ nhìn. Quỷ diện hai lần phá vòng vây đều đang là hướng hồng lam đấu khí ra tay, đối với hắn đấu khí màu vàng, nhưng là hơi thêm tránh né, sau đó liền gắng gượng chống đỡ. Hiển nhiên là nhìn rõ ràng nơi này hắn đấu khí công kích đặc tính yếu kém nhất. Đối với này, người võ giả kia cũng là bất đắc dĩ, hắn đấu khí đúng là thiên hướng với trầm ổn cùng phòng ngự. Vốn là phối hợp màu xanh lam võ giả, một cái công một cái thủ vừa vặn bổ sung lẫn nhau. Ai ngờ đụng tới quỷ diện sau, dĩ nhiên là một lần lại một lần bị không để ý tới. Làm sao chịu nổi a? Kim sư chiến pháp. Va nát một mảnh cái bàn bảo uy tư bỗng nhiên cười lớn lên tiếng, ha ha, bạn, ngươi là bạn. Chương 079, sông lai náo lữ trình, nam. 079 chương sông lai náo lữ trình, nam. Đối lập với ít ỏi ma pháp sư, dị thế đấu khí võ giả số lượng không thể nghi ngờ muốn nhiều hơn rất nhiều. Một ít đấu khí phương pháp luyện tập cũng là tầng tầng lớp lớp, đương nhiên cao cấp liền không nhiều, còn càng đỉnh cấp địa cấp, không cấp, thực vậy thì càng là hiếm thấy. Kim sư chiến pháp chính là dòng họ do bất độc nhất cao cấp đấu khí tâm pháp, ngoại trừ con cháu đích tôn ở ngoài, là sẽ không truyền thụ người ngoài. Dòng họ do bất tộc trưởng đương nhiệm trực hệ dòng dõi chỉ có 3 cái, bắt, bệ bản, bệ sĩ. Dị thế đúng là không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nữ tử cũng là có thể học tập bổn tộc đấu khí. Bất quá dị thế đấu khí phương pháp luyện tập chủ yếu là đối với ngoại tại thể phách rèn luyện, vì lẽ đó nữ tử có thể tiếp tục kiên trì rất ít. Quỷ diện đương nhiên không thể là bệ sĩ, bệ vạn cũng rất dễ dàng bị bài trừ, dù sao có thật nhiều ám sát phát sinh thì, này bệ vạn chính đang trước mặt mọi người xử lý chính vụ đây, cái kia còn sót lại cũng chỉ có thể là bạn. Đối lập với ngữ khí khẳng định bảo uy tư, Bợ Lạ Kệ cùng Stern hai vị bá tước nhưng là ngây người một hồi lâu. Quỷ diện là bạn? Cái kia bạn là ai? Cũng không trách hai bá tước vô cùng kinh ngạc phản ứng, thực sự là bởi vì bạn quá trạch. Đã có thật nhiều năm chưa ở giới quý tộc bên trong lộ quá mặt. Quỷ diện đối với cái này suy đoán có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ là lau máu tươi bên mép, lãnh đạm nhìn lướt qua bảo uy tư. Ha ha, quỷ diện bạn, ngươi ngày hôm nay chạy không được. Nhiều năm tâm nguyện một lần có thể hoàn thành, bảo uy tư có vẻ rất là hưng phấn. Chạy. Ha ha. Quỷ diện làm như nghe xong chuyện cười giống như lắc đầu, nhẹ giọng thắn nói, ngươi còn không có giết đây. Nói xong, quỷ diện nhắm mắt lại, quanh thân ánh vàng không ngừng co rút lại, tăng vọt, co rút lại, tăng vọt. Có vẻ cực không ổn định dáng vẻ. Ê. Bảo uy tư nghe vậy sững sờ, tình huống như thế chẳng lẽ còn có thể trở mình? Ngông cuồng, đấu khí màu xanh lam võ giả gầm lên một tiếng, giơ đại kiếm liền chém tới. Vừa nãy hai lần bị đánh bay, làm cho thân là cao cấp võ giả hắn mặt mũi thật là không nhịn được. Liền khi nghe đến quỷ diện hung hăng lời nói sau, trước tiên liền phát động công kích. Bất quá chưa chờ hắn tới gần, quỷ diện bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu lớn, khỏe mắt nơi, dưới mũi cũng chảy ra vài hàng tinh tế vết máu, dọc theo mặt nạ nhỏ xuống, thật là quỷ dị. Ế, đấu khí màu xanh lam võ giả ngây ngẩn cả người. Ta còn không công kích làm sao liền thổ huyết cơ chứ? Lẽ nào ta vừa nãy vô ý thức ở trong đã lĩnh ngộ hóa hữu hình vì là vô hình? Ầm. Hê hê. Ha ha. Quỷ diện đống nhiên buông tay ném xuống màu sắc rực rỡ truy thủ, ôm đầu phát sinh một trận tự khóc tự cười, tự vui thích tự thống khổ âm thanh. Bảo uy tư mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là muốn náo loại nào a? Đi chết. Tuy giác quỷ diện quá mức khác thường, thế nhưng đã phát ra ngoài công kích sao có thể thu hồi, vì lẽ đó đấu khí màu xanh lam võ giả vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan chém xuống. Mắt thấy cự kiếm ập lên đầu, Quỷ diện chậm rãi giơ lên tay phải, lúc này tay của hắn đã là ánh vàng sáng lạ, dường như một cái hoàng kim cánh tay phải. Từ người đứng xem góc độ xem, thế như vạn cân cự kiếm rõ ràng so với cái kia hoàng kim cánh tay phải muốn nhanh hơn nhiều. Nhưng các loại, chờ, cái kia hoàng kim cánh tay phải phản phất huyễn ảnh giống như nhấc quá mức đỉnh thời điểm, cự kiếm kia vừa mới vừa ra dưới, trong này chênh lệch cảm làm người rất là khó hiểu. Hai người tiếp xúc. Ầm. To lớn tiếng va chạm, dự đoán bên trong tiếng gãy xương, máu thịt tung tóe tình cảnh cũng không hề phát sinh. Cự kiếm kia càng là bị hoàng kim cánh tay phải một trưởng vô đến bên cạnh đi. Ư. Bảo uy tư đám người ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, đây là sức mạnh nào? Đấu khí màu xanh lam võ giả cũng là kinh hãi, vừa nay hắn chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, cự kiếm liền sai lệnh. Thân kinh bách chiến thân thể lúc này theo bản năng làm ra phản ứng, nự eo, suy cánh tay, cự kiếm bị kéo về, mang theo gào thét giống như âm thanh chém ngang hông hướng về quỷ diện. Cự kiếm lại một lần nữa bị ngăn trở, lần này là một con khoát lên mặt trên hoàng kim tay trái. Quỷ diện ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu đoạt hồn phách người. Đấu khí màu xanh lam võ giả trong lòng cảnh linh đại chấn, gầm dữ dội một tiếng, hai tay gắt gao thúc đẩy kiếm thể, cự kiếm về phía trước di động hai tấc, lần thứ hai dừng lại. Không biết lúc nào, quỷ diện hoàng kim tay phải đã giơ lên, đơn giản duỗi ra, thu hồi. Trên bàn tay thật giống có thêm cái đồ vật dáng vẻ. Đấu khí màu xanh lam kia võ giả chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, bởi thực sự quá mức nhanh chóng, vì lẽ đó hắn còn có thể thấy một con vàng rực rỡ tay phải nâng một cái tựa hồ còn ở nhẹ nhàng nhảy lên đồ vật phóng tới trước mắt hắn. Năm ngón tay nắm chặt. Đấu khí màu xanh lam võ giả cuối cùng xúc giác là khuôn mặt nóng lên cuối cùng tính giác là phảng phất túi nước bị bóp nát như thế, xì xì tiếng nước chảy cuối cùng thị giác là cái kia chất lỏng là màu đỏ.
Ầm.
Đấu khí màu xanh lam võ giả ngửa mặt té xuống, ngực trái hang lớn nhìn thấy mà giật mình.
Bảo Uy Tư ha to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt này máu tanh một màn.
Vừa nãy từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy hoàng kim bàn tay rũa ra, thu hồi toàn bộ quá trình.
Cái kia phảng phất là một cái đỏ chót thiết côn cắm vào tuyết bên trong như thế, cái gì bộ giáp đấu khí, sắt thép áo giáp, cường tráng thân thể,
đều là bị trực tiếp xuyên thấu, sau đó từ phía sau lưng xuyên qua rũa ra, rất đơn giản dáng vẻ.
Không thể.
Bảo Uy Tư lẩm bẩm nói.
Phúc.
Lúc này cái kia như thần ma bình thường quỷ diện bỗng nhiên lảo đảo một cái, lại phun ra một ngụm máu lớn.
Công kích.
Bảo Uy Tư như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn khẳng định là dùng phương pháp gì tạm thời tăng cao thực lực, trạng thái như thế này không thể kéo dài.
Tạm thời tăng cao thực lực.
Có phương pháp này à?
Hoang mang đấu khí võ giả không đợi ngẫm nghĩ, theo Bảo Uy Tư xông về phía trước.
Dẫm vào vết xe đổ, hai người đến cùng không dám tiếp thân công kích, ở 4, 5 trượng có hơn 2 đạo ngang dọc kiếm khí thành thập tự trạng chém về phía quỷ diện.
Vèo.
Chém không, quỷ diện phảng phất như tệ lệ hoặc chuyển qua phía sau hai người, sau đó lại một cái lảo đảo, nửa người trên bỗng nhiên bắt đầu chảy ra chảy nhỏ giọt dòng máu, lúc này hắn cách phép thuật hàng rào bất quá vài bước xa.
Như say rượu giống như, quỷ diện lay động tiến lên vài bước, đưa tay phải ra.
Ầm.
Màu xanh lam hàng rào như tao đòn nghiêm trọng, một hơi nhấc lên hơn 10 tầng tầng sóng gợn, bên trong ma pháp trận văn trường lượng không thôi.
Tiên sư nó, không thể để cho hắn như thế công kích, tiến lên.
Bảo Uy Tư cùng một võ giả khác nhắm mắt, giơ lại kiếm tiếp thân trùng chém.
Băng Long thổ tức.
Bên kia tìm hồi lâu giấu tay áo bào đen ma pháp sư đột nhiên giơ tay lên trượng, quát chói hai lên tiếng.
Nhất thời một đạo đường kính đại khái nửa mét long hình băng trụ từ hắn đỉnh đầu bốc lên, gầm thét lên cắn về phía quỷ diện.
Ầm.
Bảo Uy Tư hai người như lăn địa hồ lô giống như ngã lăn long lóc ra ngoài, vẫn đụng vào góc tường mới dừng lại, thực tại chật vật.
Hống.
Dương nhanh múa vướt băng long giết tới.
Quỷ diện hai tay trình thập tự trạng để ở trước ngực, cái kia băng long trực tiếp va vào.
Ầm.
Đầy trời băng lăng, băng long phá nát.
Phúc.
Quỷ diện quay người đánh vào phép thuật hàng rào bên trên, một ngụm máu tươi lói ra đi tới.
Lúc này quỷ diện xem ra vô cùng thê thảm, bước chân hư nhuyễn, trên người các nơi liều lĩnh huyết dịch, vai trái vô lực buông xuống, nơi bụng còn cắm vào cái băng lăng. Loạn choa loạn choạng lại như tiếp theo một cái chớp mắt sẽ ngã xuống, nhưng sự thực là hắn nhưng liền đứng.
Ế.
Bên trong bá tước bợ lạ kẻ cùng bá tước Aston hai người như thấy ác ma giống như theo dõi hắn.
Quỷ diện ngẩng đầu, nhếch môi, lộ ra tràn đầy máu tươi hằn răng, sán lạn nở nụ cười.
Hai vị bá tước thịch 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 liền lùi lại ba bước, như tránh rắn giết.
Ầm.
Quỷ diện lại là một chưởng đánh vào hàng rào bên trên, đùng, đùng.
Trong phòng trận văn bắt đầu không ngừng lấp lóe, rốt cục có chút cục bộ trận văn bắt đầu nứt toác.
Bảo Uy Tư ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trợn to hai mắt, không thể, này đây là địa cấp võ sĩ.
Ầm.
Lại là một trưởng vô dưới, trận văn hồi quang phản chiếu giống như tập thể sáng lên một cái.
Sau một khắc, rầm, hóa thành đầy trời màu xanh lam lưu quang.
Mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn tình cảnh này.
Quỷ diện bước đi bước vào, dẫm trận văn hướng về hai cái bá tước đi đến.
Bá tước Aston tự động lại lùi về phía sau mấy bước, bá tước bỡ lạ kệ nhưng là mặt xám như cho tàn, hai chân chiến chiến, nhưng bước bất động một bước.
Nghiêng người né qua một đạo đánh lén đấu khí chém, quỷ diện phất tay lần thứ hai đẩy lui Bảo Uy Tư.
Đi tới bá tước bỡ lạ kệ trước người, đứng lại.
Bá tước bỡ lạ kệ ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm quỷ diện, nếu như ta chết.
A.
Một tiếng hét thảm.
Quỷ diện thu hồi nắm đấm, đem như cung tôm trạng bá tước bỡ lạ kệ nắm lên, ngươi đêm nay nói quá nhiều, vẫn để cho ta tới nói đi.
Xoay người, nổ ra hữu quyền, đánh nát một cái băng cầu.
Quỷ diện gãi gãi tóc, kỳ thực ta cũng không có gì để nói nhiều, nhạ, đây là quà sinh nhật.
Quỷ diện đem bụng dưới băng lăng rút ra, đặt ở bá tước bỡ lạ kệ trên tay.
Bá tước bỡ lạ kệ run run một cái, liền muốn ném xuống.
Thế nhưng tay của hắn lại bị quỷ diện nắm lấy, giơ lên. Xuyên thẳng trái tim.
A.
Bá tước bỡ lạ kẽ lại là một tiếng hét thảm, gắt gao nắm lấy quỷ diện tay,
ngươi, ngươi.
Ngươi chạy, chạy không.
Ẩm.
Phá bao tải giống như thân thể bay ra, đánh vào trên vách khoang chầm chầm hạ xuống.
Đều nói đừng nói nữa.
Vừa mới giao thủ,
Ẩm.
Bảo Uy Tư hai người lại như cái lăn địa hồ lô như thế, lộn một vòng mà ra.
Băng Long thổ tức.
Bên kia áo bảo đen pháp sư.
Ư.
Chương 080, sông lai nào lưu trình, 6.
Bá tước bỡ lạ kẽ bị đánh giết sau, quỷ diện chốc lát liên tục. Hướng về bá tước Aston đi đến.
Hống.
Đến cùng là hải tặc xuất thân, bá tước Aston muốn có vẻ hung hãn rất nhiều. Gầm lên giận dữ, đi đầu phát động công kích.
Thanh mang tăng vọt nắm đấm thẳng tắp đập về phía quỷ diện.
Quỷ diện cũng là trực tiếp, hoàng kim quyền đầu cứng hãn.
Ẩm.
Ca sát.
Bá tước Aston cánh tay gãy xương, lâm không bay ra đánh vào trên vách khoang.
Tiến lên.
Bảo Uy Tư từ dưới đất bò dậy, nỗ lực nhấc lên cự kiếm liền muốn đi lên hỗ trợ.
Đang lúc này.
A.
Đống dưng một tiếng đột ngột kêu thảm thiết từ trong góc phát sinh.
Ế.
Mọi người nhìn lại. Liền thấy đấu khí màu vàng võ giả đầy mặt khó mà tin nổi nhìn cắm ở trong trái tim màu đen đoạn kiếm.
Đoạn kiếm một đầu khác, càng là nắm ở sắc mặt lãnh đạo người nữ phục vụ trong tay.
Này, đây là tình huống thế nào?
Mọi người đầu óc thắc loạn.
Đừng nói người ngoài, liền ngay cả đấu khí màu vàng võ giả bản thân cũng là bối rối, khi, làm, mới hắn bị quỷ diện đánh bay tới cửa, vừa vặn rơi vào người nữ phục vụ bên cạnh.
Nghe được Bảo Uy Tư bắt chuyện sau, liền muốn giơ kiếm đi tới. bởi vì cái kia người nữ phục vụ che ở phía trước, liền cấp thiết tới cú cũng ngay. Kết quả dĩ nhiên mẹ tiếp liền đã trung trí mạng một chiêu kiếm.
Hống.
Đấu khí màu vàng võ giả phát sinh cuối cùng gào thét, hoàng mang cự kiếm phủ đầu hướng về người nữ phục vụ chém tới. Hắn không cam lòng a, ngang dọc một đời, cuối cùng càng là không hiểu ra sao chết ở một cái đàn bà trong tay. Người nữ phục vụ rút kiếm lùi về sau, bước chân mềm mại tách ra cự kiếm. Đột tiến, đem đoạn kiếm đưa vào đối phương trong miệng. Ầm, cự kiếm rơi rụng. Tiếng gào im bặt đi, võ giả ngửa mặt té xuống.
Ngươi là?
Bảo Uy Tư thấy cái kiếm màu đen đoạn kiếm, cảm giác quen thuộc ở trong đầu trực chuyển, bật thốt lên, ẩn kiếm. Người nữ phục vụ nhảy tới trước một bước, khóe miệng phải nhẹ, trả lời. Bảo Uy Tư ha to miệng, ẩn kiếm không phải nam ư? Lẽ nào là Dịch Dung?
Không thể, Dịch Dung không thể giấu giếm được con mắt của chính mình.
Ám đao ẩn kiếm, hai người này sinh đôi thích khách. Bảo Uy Tư đương nhiên quen tất, thậm chí cái kia ám đao ở Viêm Long hội trong trận chiến ấy chính là chết ở trong tay hắn.
Rất kinh ngạc.
Ha ha. Ẩn kiếm cười duyên một tiếng, ta vốn là nữ a.
Đây.
Bảo Uy Tư sửng sốt sau khi, lập tức đã nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào. Này ám đao ẩn kiếm mỗi lần xuất kích, đều là ám đao ở mình, ẩn kiếm ở trong tối. Đều là một thân đen kỵ ẩn kiếm ra tay nhanh chóng, tàn nhẫn, mọi người chắc hẳn phải vậy liền đem nàng tưởng tượng trở thành nam tử. Bảo Uy Tư lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi là đến giúp đỡ quỷ diện. Hiện tại tính cả ba tước Ảo Sơn, cục diện là 3-1, nhưng liền như vậy trong lòng mọi người đã là không đáy. Nếu như hơn nữa một cái am hiểu ám sát ẩn kiếm, cái kia ba tước Ảo Sơn là nhất định phải bị kịch.
Trợ giúp hắn.
Ha ha. Che miệng khinh cười vài tiếng, ẩn kiếm sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Viêm Long hội một trận chiến, nếu không là quỷ diện đem ca ca đã tới, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được. Ngày hôm nay, ngươi cùng quỷ diện đều phải chết ở đây.
Ha ha, liền ngươi.
Nghe được ẩn kiếm không phải đến giúp đỡ quỷ diện, Bảo Uy Tư thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nghe được nàng nói muốn giết mình cùng quỷ diện, không khỏi cười dài lên tiếng, ta thừa nhận ngươi ám sát là có một bộ, bất quá ngươi không nên như thế đã sớm lấy ra thân phận.
Chính diện giao chiến, ngươi có thể làm khó dễ được ta.
Chính diện giao chiến?
Ta không phải là quỷ diện thằng ngu này.
Ẩn kiếm tay trái duỗi một cái, lấy ra một khối u màu tím hình thủy tinh.
Tiên diệt ma tinh.
Ma pháp sư áo bảo đen kinh hãi lên tiếng.
Tiên diệt ma tinh là luyện kim cùng phép thuật hợp thành kết quả, công năng chính như tên nói tới như thế, dập tắt.
Ế, tuy rằng hơi cường điệu quá, nhưng ít ra phá hủy tầng này khoang thuyền đó là một điểm vấn đề không có. Vật này cũng là trước thế kỷ luyện kim cường thịnh thì kết quả, hiện tại trên căn bản là đoạn sản, còn lại cũng là nắm giữ ở quân đội trong tay.
Thắc, là một chuỗi yên diệt ma tinh.
Nói xong, ẩn kiếm tay phải lần thứ hai lôi ra bốn cái liền với u tử thủy tinh. Sắc mặt quỷ dị nói, ngày hôm nay trên chiếc thuyền này người đều nên vì ta ca chốt cùng.
Khe nằm, người nữ nhân điên này.
Bảo Uy Tư liếm môi một cái, run rẩy mắng một câu. Nay ẩn kiếm hiện ra thân phận thực sự, dĩ nhiên là vì đồng quy vu tận đến. Hiện tại này ẩn kiếm đứng ở cửa phụ cận, coi như là nơi này thân pháp tối xuất chúng quỷ diện cũng là ngoài tầm tay với.
Hiện tại, đều đi chết đi.
Nói xong, ẩn kiếm rội ra đoạn kiếm đánh về phía Yên Diệt Ma Tinh.
Xong.
Bảo Uy Tư đám người vừa nhắm mắt lại, liền chờ tiếp thu dung trời nổ tung. Quỷ diện lúc này ngã, cũng hiện ra rất bình tĩnh, chỉ là đứng xuôi tay.
Đương nhiên,
ai? Một tiếng vừa kinh vừa sợ rít gào truyền đến. Mọi người mở mắt, liền thấy giữa trường đống nhiên xuất hiện một cái quần áo hào hoa phú quý nam tử, lúc này chính phất tay tung ra mấy chục đạo nhằng nhị khắp nơi hồng tuyến, cuốn về ẩn kiếm. Nam tử này tự nhiên là Đường Ân, kỳ thực hắn ở quỷ diện đánh giết đấu khí màu xanh lam võ giả thời điểm liền đến. Bất quá hắn cũng không muốn hiện thân, bởi vì khung cảnh này với hắn chút nào quan hệ đều không có. Ai ngờ sau đó đột nhiên xuất hiện một cái muốn cho này siêu thuyền thật sự biến thành tì tạ niệm mụ điên, chỉ được bất đắc dĩ ra tay rồi. Bởi vì đột nhiên đánh lén, ẩn kiếm do xoay sở không kịp hai cổ tay bị quẹt vào, cái kia năm cái yên diệt ma tinh tất cả đều tắt hướng về không trung. Kết quả một cái liên lụy ở trong phòng xa hoa đèn treo trên, mặt khác bốn cái thì lại hướng về thủy tinh pha lê bay đi.
Ta sát.
Trong nháy mắt, băng truy, kiếm khí màu đỏ, đấu khí màu xanh đồng thời phát sinh, không phân trước sau đánh vào pha lê trên.
Rầm.
Thủy tinh pha lê phá nát, bốn cái yên diệt ma tinh bay ra ngoài cửa sổ. Như giữa sông quăng đi, mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm, dập tắt thủy tinh thứ này là cần cường lực va chạm mới có thể nổ tung, người bình thường cầm ở trong tay không nhờ vả ngoại lực vẫn đúng là không nhất định có thể làm nổ, hiện tại nó rơi vào giữa sông, tự nhiên là lặng yên không một tiếng động.
Không.
Ẩn kiếm bi phấn hét lên một tiếng, nhằm phía đèn treo nơi, ý đồ làm nổ này cái cuối cùng dập tắt thủy tinh.
Rời ạ.
Đường Ân không hề do dự che ở trước người của nàng, vung chùy ngăn trở. Cái kia ẩn kiếm nhìn thấy Đường Ân nhất thời mù quáng, đoạn kiếm trong nháy mắt hắc mang lấp lóe, như mưa lớn xối xả bao phủ Đường Ân toàn thân. Tựa hồ phải đem trên người hắn chặt trên 1000 cái động mới giải mối hận trong lòng. Bên kia Bảo Uy Tư đang chờ đi lấy mở yên diệt ma tinh, thúc liêu quỷ diện càng là liều mạng hướng về bá tước Aston phong đi.
Đáng chết,
đám người điên này. Bảo Uy Tư gầm lên một tiếng, chỉ được giơ kiếm hướng về quỷ diện công tới. Yên diệt ma tinh không xúc động là nổ không được, thế nhưng bá tước Aston chết rồi vậy coi như không còn. Tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn, lấy trung gian đèn treo vì là giới hạn, hai bên đều ở kịch liệt giao thủ.
Tử, 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 tử.
Ẩn kiếm như điên rồi giống như không tiếc đấu khí cuồng đâm đoạn kiếm. Đường Ân từ giao thủ trong nháy mắt liền lâm vào bị động, từ màu đen chủy thủ trên không ngừng truyền đến cường hãn lực đạo,
tại mọi thời khắc nhắc nhở hắn đây là một cái hoàn toàn không kém quỷ diện bao nhiêu thích khách. Loạn hoa, sắp thua, huống chi là loại này bị động phòng thủ, vì lẽ đó Đường Ân không nhìn đâm về phía mình chết ngược đoạn kiếm, không chút do dự phát động sở kỳ hiệu tấn công. Trong phút chốc, huyết hoa ở Đường Ân ngực tụ tập, cùng mấy lần trước không giống chính là, lần này huyết hoa có vẻ giống như thật rất nhiều, cánh hoa góc cạnh mơ hồ có thể thấy được, đây là nắm giữ trình độ loạn hoa. Huyết hoa phá nát, ánh đao tỏa ra, chống lại ẩn kiếm như mưa lớn xối xả đoạn kiếm. Đinh, 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 ầm. Đường Ân cùng ẩn kiếm lúc hợp lúc phân, hai bóng người đồng thời bị đẩy lui. Đường Ân trên bán, hơn 10 chỗ bước lên huyết hoa, ẩn kiếm đấu khí xuyên thấu tính thực sự quá mạnh mẽ, loại này chính diện đối kích, dĩ nhiên cũng có thể hình thành xuyên thấu. Ầm, ầm, ầm. Bên kia quỷ diện cùng Bảo Uy Tư, bá tước Carlson, ma pháp sư áo bào đen cũng là quyết đấu đến một khối, đấu khí, phép thuật chạm vào nhau dưới, tiếng nổ vang rền không ngừng, mấy người đều bị đánh văng ra. Mọi người ở đây cắn răng đứng lên, chuẩn bị lần thứ hai chiến đến đồng thời thời điểm. Chít chít, nha nha. Đường Ân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vãi cả linh hồn, nhìn phía đỉnh. Liền thấy cái kia khổng lồ đen treo, không ngừng loạn choạng, tựa hồ liền muốn rơi xuống. Hiển nhiên vừa nãy mấy người kịch liệt giao thủ làm cho không gian rung động, ảnh hưởng đến đèn treo. Mẹ nhà nó. Đường Ân giẫm một cái chân, cấp tốc nào tới. Cùng lúc đó, một bóng người gần như cùng lúc đó đến đèn treo dưới đáy, chính là cái kia ẩn kiếm. Đinh, phúc, ầm. Đường Ân lại một lần nữa bị đẩy lui, bất quá ẩn kiếm trên bụng cũng nhiều cái lỗ thủng. Cái người điên này. Kỳ thực vừa nãy điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, ẩn kiếm hoàn toàn có thể tránh sự công kích của hắn, nhưng nàng nhưng lựa chọn gắng gượng chống đỡ, sau đó một quyền đánh bay hắn. Hiển nhiên, nay ẩn kiếm là quyết tâm muốn làm nổ yên diệt ma tinh. Cũng ngay, Bảo Uy Tư không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm chém về phía ẩn kiếm. Ầm. Lại là một cái gắng gượng chống đỡ, ẩn kiếm thê thảm rít gào một tiếng, lùi về sau vài bước đứng vững vàng, vì thế nàng trả giá cao là một cái cánh tay. Ngoại trừ quỷ diện cái này khác loại, cái khác thích khách ở đối kháng chính diện cùng đẳng cấp chiến sĩ, không thể nghi ngờ là chịu thiệt. Lúc này, ẩn kiếm trên đỉnh đầu đèn treo lay động càng thêm kịch liệt. Băng Long thổ tức, liệt diễm trảm, lại là hai đòn đại chiêu theo nhau mà tới, ẩn kiếm không chút do dự giơ lên đơn kiếm tiến lên liên tiếp. Ầm, ầm. Đoạn kiếm bị đánh bay, ẩn kiếm đánh bay ngang ra ngoài. Ha ha. Điên cuồng đến cực điểm tiếng cười không ngừng từ nàng bên trong phát sinh. Không, thần a. Cái kia bị đánh bay đoạn kiếm càng là xuyên đến đèn treo vòng treo nơi, đèn treo quẩn xuống. Giời ạ. Cấp tốc mở ra. Quỷ mị mở ra. Đường Ân mang theo một hàng tàn ảnh lăn tới góc nơi. Sau đó móc ra một cái quyển trục. Ngự. Ma pháp sư áo bào đen phản ứng cũng là cấp tốc, với trong khoảnh khắc ném một cái khiên phép thuật ở cái kia đèn treo bên trên. Bảo Uy Tư nhưng là toàn lực thôi thúc bộ giáp đấu khí, nhất thời ánh sáng lưu chuyển, phản phất chân thực. Wen. Chương 081, sông lai nao lưu trình, 7. Bá tước Aston xa hoa tàu thủy đã sớm ngừng lại, ở trên bông thuyền, tham gia tiệc rượu tân khách đều là ngửa đầu nhìn về phía tầng thứ 5 khoang thuyền. Lúc trước thời gian không lâu, nơi đó vẫn không ngừng mà truyền đến tiếng va chạm, tiếng giống to, tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên. Wen. Một trận to lớn tiếng nổ vang rền, thân thuyền rung mạnh. Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền thấy tầng thứ 5 khoang thuyền hai bên thủy tinh pha lê đồng thời nổ tung, ở ánh đèn chiếu xuống, các loại nát tan tra loẹ loẹ tỏa sáng, như là hàng rồi một tầng ánh huỳnh quang phấn. Lạc trên mặt sông, vèo, vèo tiếng vang liền thành một vùng, phảng phất trời mưa. Đây là bá tước Bợ Lạ Kệ sắp xếp. Rốt cuộc là thứ gì, làm sao lớn như vậy uy lực? Người bên ngoài đều hoảng sợ với này uy lực nổ tung, ở trong đó chớ nói chi là. Bởi trước tiên rời đi nổ tung trung tâm, tiếp theo lại đẩy lên khiên phép thuật. Vì lẽ đó Đường Ân đúng là không chết, bất quá hắn hiện tại cảm giác sống còn khó chịu hơn chết, con mắt ngất ngất một mảnh, xem đồ vật gì đều là 3 tầng, 4 tầng. Trong đầu phảng phất có 10.000 cái kim la vang lên, đau đầu sắp nứt. Chuyển động đầu, Đường Ân thấy phía bên phải cách đó không xa có cái bóng người ôm đại kiếm thê thảm ỉ ở trên vách khoang, nga, là Bảo Uy Tư. Lúc này có 3 cái nhánh gỗ hình dạng đồ vật xen vào hắn 3 con mắt ở trong. Ân, không đúng. Đường Ân dùng sức lắc đầu, nga, là 2 cái nhánh gỗ hình dạng đồ vật xen vào hắn 2 con mắt ở trong. Ồ, kỳ quái. Cái kia mặt khác làm sao còn có 2 con mắt, người tổng cộng có vài con mắt. Lại chuyển hướng bên trái, bên này người vận may liền không tốt, đầu đều bị nổ tung một nửa, xem này lưu lại trang phục, ân, là bá tước ảo sần đi. Trắng xóa trong tầm mắt, đông nhiên có cái màu sắc rực rỡ bóng người đứng lên, liền thấy hắn mất công sức nâng dậy trước người một cái bóng người màu đen, sau đó đem cái màu sắc rực rỡ đổ vật sen vào đối phương lồng ngực, đẩy ra, cái kia bóng người màu đen trên đất vô lực co giật. Tiếp theo hắn lảo đảo tiến lên vài bước, đỡ bên cửa sổ, như là ở thổi gió lạnh. Rầm. Trên bong thuyền vẫn đang chăm chú trên người, nhất thời loạn tung lên. Tung bay tóc dài, quỷ dị mặt nạ, chính là quỷ diện. Có lẽ là bên này hỗn loạn âm thanh kinh đến hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi đem tầm mắt tiến đến gần. Đoàn người nhất thời một tĩnh, một loại không tên kinh sợ cảm bao phủ trong lòng mọi người. Tiếp theo lại thấy hắn về phía sau liếc mắt nhìn, phảng phất nói câu gì. Nhảy lên, rơi rụng, phù phù, bọt nước tung tóe. Trên bong thuyền mọi người liền như thế ngơ ngác nhìn quỷ diện rơi vào trong nước. Đây là tự sát. Đừng, đừng chạy. Trong khoang thuyền, ở quỷ diện nhảy ra ngoài cửa sổ trước, Bảo Uy Tư gào thét muốn dựng cự kiếm đứng lên đến, bất quá thử mấy lần cũng không thành công, cuối cùng cụt hứng ngã ngồi trên đất. Bọn nhỉ, thế nào rồi? Quỷ diện quay đầu liếc mắt nhìn, hắn không chết. Nghe thấy nơi cửa ra vào không ngừng truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Đường Ân giãy giụa đứng lên, nằm úp sấp bên cạnh cửa sổ lộn ra ngoài. Phù phù. Mùa đông nước sông Hàn triệt tận xương, Đường Ân đầu góc nhất thời một thanh. Trên bông thuyền, một người bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, vậy có thuyền. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy trong tầm mắt không biết lúc nào bước lên cái màu trắng thuyền nhỏ, cái kia không phải trên thuyền cứu sống thuyền sao? Lúc nào thả xuống đi? Chết tiệt, có người đem thuyền giấu ở phía dưới. Bá tước Aston xa hoa tàu thủy thực sự quá to lớn, từ đáy thuyền đến bong tàu có ít nhất cao mấy chục mét, bởi vì thân thuyền là chính ngã, cũng hình tam giác trạng, vì lẽ đó nếu như ở phía dưới tàng một cái thuyền, người ở phía trên tầm mắt là không nhìn thấy. Đương nhiên nếu như này thuyền chạy khỏi một đoạn phạm vi, sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là quỷ diện. Là hắn, nhanh thân lên cung nỏ, đem thủy tinh chiếu sáng mở ra. Một trận tùm la tùm lum chỉ huy, đầu tiên là thuyền đỉnh sáng lên một bó cường quang, đem chu vi mặt sông chiếu rọi sáng như ban ngày. Ồ, vậy còn có một chiếc thuyền. Có mắt tiêm thấy ở xa hoa tàu thủy một bên khác, có cái thuyền nhỏ lén lén lút lút đang đến gần, trên thuyền có người chính đang bốn phía mặt sông tìm kiếm cái gì, cường quang phóng tới, người kia theo bản năng vừa ngẩng đầu, vóc người khô gầy, hắc tam giác khăn che mặt, một bộ hèn mọn đạo tặc mô dạng. Chắc, chắc, chắc. Thân thuyền hai bên loại cỡ lớn cung nỏ bị thăng lên, bằng sắt mũi tên nỏ cũng đã để vào tàu. Đây là thuyền dùng để tự vệ cường lực vũ khí, bình thường dùng để đối phó một ít loại cỡ lớn động vật biển. Ế, có chút đặc thù công dụng thuyền cũng sẽ dùng nó đến đánh cướp cái gì. Phóng ra. Ra lệnh một tiếng, hô, hô, hô. Như tráng niên nam tử to bằng cánh tay tên nỏ, gào thét hướng về hai người này thuyền nhỏ vào tới. Quỷ diện ngồi ở mũi thuyền, ánh vàng cánh tay thỉnh thoảng đánh ra mặt sông, đem thuyền khoảng trừng, trái phải đặng đến đặng đi, tránh né công kích. Một bên khác thuyền nhỏ liền có vẻ chật vật hơn nhiều, người kia kêu quái dị vài tiếng, cầm lấy một cái mái chèo mất mạng vãng lai nơi hoa. À xua à xua, ta nhưng là dựa theo ước định tới cứu ngươi. Là chính ngươi không hình bóng, chớ có trách ta. Ai, chết sớm sớm thấy quang minh thần a. Người kia chính lẩm bẩm, đồng nhiên, ẩm. Từ trong nước bước lên một cái tay khoát lên thuyền bên cạnh. Ta đi. Người trên thuyền theo bản năng giơ lên mái chèo liền muốn đập tới. Rời ạ, là ta. Từ trong nước bước lên bóng người bị trước mắt tình cảnh này sợ hết hồn. Trên thuyền người kia sững sờ, lập tức đại hỉ, à xua. Ha ha, ngươi còn chưa có chết. Phí lời, mau mau phụ một tay. Hai người này chính là Đường Ân cung giác, bởi vì biết này thuyền là dưới cho quỷ diện cả bấy, mà chính mình lại không thể không đến, vì lẽ đó Đường Ân mượn ra một cái ngụy trang đạo cụ để đổi thủ giác giá thuyền tới cứu. Cẩn thận. Đường Ân cùng giác đồng thời lăn nhập thuyền bên trong, một cái tên nỏ gào thét từ hai người đỉnh đầu bay qua. Mẹ nhà nó, đi mau, đi mau. Giác ném quá đến một con mái chèo, liền bắt đầu không ngừng mà đánh ra mặt nước. Ngươi người ngu ngốc, dùng đấu khí a. Đường Ân buồn bực nói. Giác cũng không quay đầu lại, bao cái đấu khí, cái kia thuyền lớn lái quá nhanh. Khi ta tới không ngừng mà dùng đấu khí, mới đưa đem không có bị bỏ rơi. Hiện tại sớm đã dùng hết. Phút. Ta không khí lực a, dựa vào ngươi rồi. Đường Ân hiện tại tay chân bùn rùn, vừa xúc tích sức mạnh ở lội tới thời điểm đã sớm lấy hết, cái nào còn có khí lực đi hoa cái gì thuyền a. Giác không nói gì, không thể làm gì khác hơn là một người ra sức vung lên mái chèo. Hô, tên nỏ tới, túi đầu. Hô, bên này, bên này. Ầm rơi ạ, bị đánh trúng. Đường Ân luống cuống tay chân tới quần áo ra ngăn chặn chỗ hổng, miễn cho nước sông thẩm thấu. Tên nỏ công kích là có phạm vi, Giác lại chưa dám đem thuyền hoa quá gần, vì lẽ đó đi ngang qua một đoạn hiểm chi lại hiểm tiễn tập sau, hai người cuối cùng cũng coi như là vẽ ra cung nỏ tầm bắn. Chưa chờ hai người hưng phấn, Giác sắc mặt biến đổi lớn, không được, thuyền lớn đậu. Ế. Đường Ân nhìn tới, quả thấy cái kia chiếc xa hoa tàu thủy thân thuyền rung mạnh, đang chậm chậm chuyển loan. Thật giống không phải chúng ta bên này a. Quả nhiên, đầu thuyền dần dần ngồi chỗ cuối, hướng về Đường Ân bọn họ ngược lại phương hướng đi tới. Hiển nhiên, đối lập với quỷ diện tới nói, Đường Ân cùng Giác bất quá là tôm tép nhỏ bé, không đáng giá truy kích. Ha ha. Nhìn rách rách dưới, chung quanh cầm quần áo ngăn chặn thuyền nhỏ, hai người cất tiếng cười to. Giác ném xuống mái chèo, vươn mình nằm ở trên thuyền, hô, mệt chết ngươi Giác đại gia. Ân, bên kia kết quả như thế nào a? Quỷ diện đi hay chưa? Đi tới, bá tước Bợ Lạ Kệ cùng bá tước Aston đều chết rồi. Ấy, cha cha. Giác đầu tiên là cả kinh, lập tức chép miệng một cái cảm khái nói, quỷ diện chính là quỷ diện a, dưới tình huống này còn có thể cường sát thành công, quá biến thái. Ừm. Đường Ân nhớ tới quỷ diện cuối cùng lúc buộc phát cường hãn thực lực, không khỏi gật gật đầu thán nói, biến thái có điểm khủng bố a. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Đường Ân sắc mặt phức tạp nói, hẳn là xác định, nếu như ngươi đồng ý, sau khi lên bờ ta là có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Ế, đừng, đừng. Giác đầu lắc như trống bỏi, ta còn muốn sống thêm 2 năm đây, ngươi đừng hại ta. Tiên đồ. Hắn hiện tại hẳn là không giết nổi người. Đường Ân suy nghĩ một chút riêu phía dưới, hừm, đi thôi, không nữa hoa, này thuyền không hẳn có thể chống được bên bờ. Mẹ nhà nó a. Giác thống khổ rên rỉ một tiếng, bất đắc dĩ cầm lấy mái chèo. Chương 082, chuyện này là sao? Rách nát thuyền nhỏ cuối cùng cũng chưa nửa đường tan vỡ, ở khôi phục như cũ Đường Ân tinh lực thúc đẩy dưới, thuận lợi đến bên bờ. Giác xem Đường Ân đầy người chật vật, đương nhiên sẽ không lại nói thêm gì nữa, liền vừa chắp tay lưu lại tương tự với sau này còn gặp lại loại hình câu khách sáo liền vội vã cáo tử. Tống biệt Giác sau, Đường Ân run rẩy dùng mình một cái, mùa đông gió đêm cái kia không phải đùa giỡn, thổi tới ướt nhẹp trên người, cùng dao nhỏ khác biệt kỳ thực không nhẹ lớn.
Cũng may Đường Ân tuy là xem ra chật vật, nhưng kỳ thực vẫn chưa bị thương gì, trên người nghiêm trọng nhất chính là ẩn kiếm cái kia hơn 10 đạo xuyên thấu kiếm khí. Bất quá kiếm khí xâm nhập thân thể sau, liền bị tinh lực trung hòa, còn lại cũng chỉ là chút bị thương ngoài da. Đường Ân cũng không hề đánh xe, mà là lựa chọn bộ hành hướng về ra đi đến, đầu óc của hắn hiện tại có chút loạn. Quỷ diện dĩ nhiên là hắn cái kia tử trạch hàng xóm bạn. Đường Ân lúc này nghĩ tới lần đầu gặp gỡ bạn thì, nhìn thấy những máu thịt kia bị khủng bố tác phẩm hội họa. Cùng với lúc đó bạn nói một câu nói ta sẽ không họa, bởi vì ta chưa bao giờ từng thấy bọn họ, nói như vậy, hắn chẳng phải là thường thường nhìn thấy những này. Chính mình lúc đó dĩ nhiên không nghĩ tới. Còn có lần kia từ sân pháo đài đi ra, bị quỷ diện không hiểu ra sao giáo huấn một lần, nói là chính mình có một số việc từng làm phân. Ngẫm lại trước đó chính mình cưỡng hôn, nắm ngất Messi, đây là vì là muội muội ra mặt ta. Đường Ân sờ sờ mũi, ngẫm lại chính mình dĩ nhiên sinh sống ở Lai Nham thành thích khách số 1 mí mắt phía dưới, trong lòng không khỏi bốc lên một trận hàn khí. Nửa giờ đầu sau, Đường Ân đi tới chính mình lầu cắt trước. Đứng lại chốc lát, Đường Ân vẫn là đi trước đến mặt trước phòng, đẩy cửa, kẹt kẹt. Đại cửa cũng không có khóa trên, tiện tay đẩy một cái liền mở ra, trong phòng không có đèn sáng, đen kịt một màu. Bất quá mơ hồ có thể thấy trong phòng kết cấu cùng Đường Ân lầu cắt có chút tương tự, phòng khách, cầu thang, phòng trọ. Không giống chính là, này trong đại sảnh xếp đặt không ít giá vẽ. Tiến lên vài bước, Đường Ân bỗng dưng cảm thấy mũi chân chạm được đồ vật gì. Trong lòng nhất thời cả kinh, xoay tròn bay ngược. Người tới. Một tiếng cực kỳ thanh âm yếu ớt truyền đến, tiếp theo một chiếc ngọn đèn sáng lên. Đường Ân hé mắt, liền thấy bà sắc mặt cho ngội nằm nghiêng ở trên thang lầu, bên cạnh là một vũng máu. Phòng khách trên đất thì lại nằm phục một cái hắc y rìa, hắc khăn che mặt, tay cầm chùy thủ bóng người, hiển nhiên đây là một cái thích khách, bất quá đã chết rồi có một quãng thời gian dáng vẻ. Quả nhiên là ngươi, quỷ diện. Đường Ân nhảy ra chùy thủ trầm giọng nói. Đối mặt cái này nổi tiếng lâu đời thích khách, bất luận người nào đều sẽ căng thẳng, tuy rằng hắn hiện tại một bộ cách cái chết không xa dáng vẻ, thế nhưng Đường Ân tin tưởng, nếu như hắn nổi lên giết người, có thể đoá quá người ở Lai Nham thành bên trong vẫn đúng là không nhiều. Ha ha, không cần sốt sáng, vẫn là gọi ta bật đi. Hoặc là nói, Ân, nói thế nào tới, chơi nghệ thuật một đêm. Bật khẽ cười nói, ngậy. Đường Ân lúng túng sờ sờ mũi, chơi nghệ thuật một đêm, đây là hắn cùng Lina nắm hàng xóm đùa giỡn thời điểm thường thường nói, ngươi biết ta sẽ đến. Hừ, ngươi gần nhất thật giống đối với ta cảm thấy hứng thú. Bật tùy ý đáp, lập tức chỉ bên cạnh nói, giúp ta nhìn bức họa này thế nào. Ế. Đường Ân không tên đưa mắt di quá khứ, ước chừng dài 2 trượng bản vẽ trên cố định một tấm họa chỉ, mặt trên miêu tả chính là một đoàn đi ở trên đường phố nhân vật. Có phẫn nộ la hét, có mắt lộ đau thương, có vung tay gào thét. Mỗi người hình tượng, thần thái đều trông rất sống động, đứng ở họa trước ngươi phảng phất có thể nghe được bọn họ tiếng reo hò âm. Đi ở đoàn người trung ương nhất, cũng là bản vẽ trung tâm là 2 người phụ nữ. Nga, đó là Kiều Hy Á cùng Lina. Bạn họa sĩ xác thực tuyệt vời, những người khác Đường Ân không biết, nhưng 2 người kia bất kể là tướng mạo, quần áo, vẻ mặt đều cùng hắn trong ấn tượng ăn khớp, vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, bức họa này quý giá nhất chỗ không phải họa sĩ chân thực, mà là thông qua họa sĩ truyền đạt ra một loại có thể xuyên thấu qua trang giấy đồ vật, Ân, tinh thần. Rất tốt. Rất tuyệt. Đường Ân tự đáy lòng địa nói rằng. Ha ha, vậy thì tốt. Bạn có vẻ rất là thỏa mãn. Đường Ân liếm môi một cái, không nhịn được hỏi, thác kéo lần cho ta lá thư này người là ngươi. Không sai. Tại sao? Khái khái. Bạn thân thể kịch liệt run run mấy lần, lập tức không thèm để ý lau bên mép vết máu nói, ta quan sát qua ngươi, ngươi thuật ngụy trang là ta đã thấy tốt nhất, có thể giúp ta bắt được sổ sách. Khái khái, không nói những này, ta thời gian không nhiều, chờ ngươi tới là vì xin ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Đường Ân vô cùng kinh ngạc nói rằng. Ừm. Bạt lấy ra một cái màu sắc rực rỡ chủy thủ nói, ta muốn ngươi làm rất đơn giản, chính là dùng nó đến đưa ta cuối cùng đoạn đường. Cái gì? Đường Ân kinh hãi, hắn dự đoán quá các loại đáp án, nhưng không nghĩ quá bạt yêu cầu dĩ nhiên là để cho mình giết hắn. Tựa hồ liệu đến Đường Ân kinh ngạc, bạt chỉ vào trên đất thích khách giải thích, ta nhất định phải chết vào ám sát, để những này thích khách độc thủ thực tại làm bẩn ta. Tự mình động thủ có thể sẽ lộ ra kẽ hở, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi vẫn tính người quen, do ngươi động thủ tốt nhất. Rời ạ, ngươi đây là tận tìm người quen khanh a. Đường Ân đoán thầm cú đạo, vẫy vẫy tay, ta không phải điên cuồng giết người, ngươi không phải nhiệm vụ của ta mục tiêu, ta cùng ngươi vừa không có thù hận, việc này ta giúp không được ngươi. Khái khái. Bạn nói ra một cái miệng nhỏ huyết, nhíu mày, ngươi không muốn. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi bạch làm ra. Ta ở lầu 2 trên bàn sách cho ngươi để lại cái đồ vật, coi như là ngươi lần trước giúp ta nắm sổ sách cùng lần này giết ta thù lao. Ê. Này không phải thù lao vấn đề, muốn ta tự mình tới ư? Bạt túi đầu đích lẩm bẩm một câu, lập tức ngẩng đầu nói, có tí vết, giúp ta trông nom một thoáng Messi. Ân, bệ bạn. Kíp, ngươi muốn làm cái gì? Đường Ân cảnh giác nói. Ha ha. Bạt cười dài một tiếng, sắc mặt đống nhiên hồi quang phản chiếu tự ửng hồng một mảnh, tử. Thân hình cuồng thiểm mà tới, một điểm khiếp người ánh vàng đâm thẳng hướng về Đường Ân trái tim. Giời ạ. Đường Ân theo bản năng run tay một cái hoảng, hồng tuyến trong nháy mắt lôi ra. Đinh. Không được. Đường Ân chỉ cảm thấy thủ đoạn rung mạnh. Nắm chủy tay phải không tự chủ được bị đại lực đánh ra, sau đó trong tay trái như là nhét vào tới một người đồ vật, đâm vào. Phúc. Bạt ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười, thỏa mãn nhắm hai mắt lại, ngã về đằng sau. Đường Ân tự động bung ra màu sắc rực rỡ truy thủ, ôm lấy bạt. Bạt lúc trước đã là đèn cạn dầu trạng thái,
vừa nãy mạnh mẽ phát lực, hiện tại nơi tim lại xen vào một cái truy thủ, tự nhiên là sống không được. Tựa hồ là giải thoát rồi giống như, trên mặt hắn không có một chút nào đau đớn, tất cả đều là một mảnh an tường vẻ. Đường Ân thần sắc phức tạp nhìn chốc lát, lắc lắc đầu chửi bậy một câu, "Phút, chuyện này là sao?" Ôm lấy Bạt đặt ở một bên trên ghế, trầm mặc không ít, Đường Ân bắt đầu thanh lý dấu vết của mình, chuẩn bị lui ra lầu các. Bất quá lập tức hắn liền dừng bước, đi lên lầu. Bạt hiển nhiên là lúc trước có thanh lý quá, hắn trong phòng ngủ đồ vật đã còn lại không có mấy, một cái đơn giản giường chiếu, còn có một cái bàn gỗ. Trên bàn bày đặt một quyển ố vàng thư tịch, bên cạnh có chản phát sinh vi quang ngọn đèn. Đường Ân đi lên phía trước mở ra thư tịch. Chương 083, Bạt nhật ký. Tại sao ta là bá tước trưởng tử? Ta chỉ thích vẽ vời, đối với kinh doanh gia tộc không hề hứng thú, những mưu kế quý tộc ấy, xã giao kỹ xảo xem ta quả muốn thổ. Tại sao không thể để cho đệ đệ tới đón được những này giáo dục đây? Hắn có phương diện này tài năng, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, hắn sẽ dẫn dắt gia tộc hướng đi phồn vinh. Ngày hôm nay là ta 20 tuổi sinh nhật, ta cùng phụ thân ầm ĩ một chiếc, hắn sẽ bỏ ta hết thảy phê duyệt, đó là ta mấy năm tâm huyết, ta quyết định bản gia do bất pháo đài. Ngày hôm nay là ta bàn đi ra ngày thứ nhất, phụ thân muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, tùy tiện đi, nếu như vậy đúng là có thể để cho ta chuyên tâm vẽ vời, đệ cũng có thể tiếp thu gia tộc người thừa kế giáo dục, phát huy tài năng của hắn. Hoa lệ cung đình hòa phong, khuyết đại trừu tượng hòa phong, cứng nhắc cổ điển hòa phong. Những đại sư này họa sĩ mỗi khi cũng có thể làm cho người dư vị một lúc lâu, chỉ là có một chút rất kỳ quái, tại sao bọn họ miêu tả tôn giáo quang minh thần chân dung đều là không giống nhau đây, là bởi vì tất cả mọi người chưa từng thấy thần, cho nên mới phải như vậy đi. Thế nhưng chưa từng thấy, họa đi ra chẳng phải đều là giả tạo. Ta không thích như vậy, ta muốn họa hiện thực tồn tại đồ vật. Ta sau đó sẽ không tham gia hội họa phong khách. Bọn họ cười nhạo ta tác phẩm hội họa, hiện thực tồn tại đồ vật, liền không có cần thiết hội họa sao? Thực sự là buồn cười. Nga, nghe nói ta lại thêm một người muội muội, gọi Messi, nhưng đáng tiếc ta hiện tại không thể lập tức nhìn thấy nàng, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Thực sự là làm người mê đồng thời khó hiểu, tại sao vẹn vẹn là mấy cái con mắt, mũi, môi, liền có thể tạo thành một cái hoàn toàn khác nhau người đâu? Không chỉ có là bên ngoài, khí chất cũng là một trời một vực. Ân, người bề ngoài như vậy, người kia bên trong là hình dáng gì đây? Ngày hôm nay ta dùng đao mở ra cánh tay, bên trong là một ít dài nhỏ mạch máu, còn có một chút mụn nhỏ dạng đồ vật. Ta muốn đem chúng nó vẽ ra đến, nhưng là rất đau, ta hầu như không cầm được họa bút. Xem ra ta hẳn là cắt ra bắp đùi mới được. Gần nhất thân thể của ta thật giống càng ngày càng hư nhiều rồi, là bởi vì dòng máu quá nhiều sao? Như vậy không được, xem ra ta cần mặt khác muốn một cái biện pháp. Ta giết người. Mục tiêu là ta ở hiệp hội đạo tặc bên trong tìm, tiền thưởng một cái kim tệ. Đối phương thật giống là cái táo bạo nam nhân, thường thường đánh phu nhân tiểu hài. Bất quá hắn chỉ là người bình thường, không phải ta cái này sơ cấp võ sĩ đối thủ. Khá là gay go chính là, ta không phải cái chuyên nghiệp thích khách, ta đã kinh động một cái ngủ say bé gái, nàng không có giết đảo, nói với ta cảm tạ. Ta đem người đàn ông này kéo về ra. Rất vui vẻ, ta tìm tới lượng lớn tư liệu sống, ta dùng họa bút ghi chép rất nhiều thứ. Bất quá thi thể mục nát tốc độ vượt xa quá tưởng tượng của ta, khi ra cửa hàng xóm bà đầm cùng ta nói chu vi có cỗ mùi thối, xem ra ta phải nhanh một chút xử lý xong cổ thi thể này, thật đáng tiếc. Ngày hôm nay ta lại giết một người, bất quá ta cũng bị thương. Cái kia hắc, giúp tiểu đầu mục dĩ nhiên có đấu khí, cũng còn tốt hắn chỉ là cái kiến tập võ sĩ. Nguyên lai người trong cơ thể đều là gần như dáng vẻ, thật là khiến người ta mất hứng. Bất quá ta tìm tới một cái để ta cảm thấy hứng thú đồ vật, vận chuyển đấu khí thời điểm, cái kia đấu khí cũng không phải từ mạch máu bên trong phát sinh. Thế nhưng ta cắt ra đấu khí chạy qua tầng kia bắp thịt, bên trong cũng không hề cái gì đường nối. Chuyện gì thế này? Ta tóm lại một cái hoạt mục tiêu, hắn cũng là kiến tập võ sĩ, ta tác lại cái miệng của hắn, mở ra cánh tay, buộc hắn phát sinh đấu khí. Quả nhiên, đấu khí cũng không hề trải qua mạch máu, tiếp theo ta lại mở ra chân của hắn. Ân, ta không cẩn thận hoa đến thô mạch máu, hắn chết. Ta cũng không biết đây là ta giết người thứ mấy. Ta hiện tại vững tin thân thể bên trong có một cái con mắt không nhìn thấy đường nối, ta quyết định tìm tới nó gồm nó vẽ ra. Ta thành công họa ra một cái cánh tay nhỏ đường nối. Nếu như đấu khí dựa theo cái này đường nối đi, đấu khí uy lực sẽ tăng mạnh mấy phần. Nga, đó là thứ yếu. Ngày hôm nay là ta 30 tuổi sinh nhật, ta thấy Bẹt Xì cùng Bệ Vạn, Bẹt Xì như cô công chúa nhỏ, rất đẹp. Bệ Vạn lớn rồi, không giống như trước kia như vậy niềm ta, khả năng là chúng ta thời gian thật dài không gặp mặt đi. Bất quá hắn thật sự rất tuyệt, ta nghe được rất nhiều người cũng khoe hắn. Gần nhất hội họa rất không thuận lợi, ngực đường nối khá là phức tạp, không người nào có thể kiên trì đến bị ta cắt ra sau, còn có thể phát sinh đấu khí. Gần nhất thật giống có người chú ý tới ta cái này thích khách, ta không thể lại tùy ý giết người. Xem ra ta chỉ có thể chính mình không chế đấu khí trước tiên thử xem này xem. Ta lại vẽ một đoạn đường nối, bất quá không quá chuẩn xác. Có thể xác định chính là cái này đường nối là liền với, đấu khí của ta đã có thể ở bên trong tuần hoàn, bất quá thật giống không thể nhiều tuần hoàn, bởi vì nơi đó sẽ rất trướng, rất đau nhức. Ta đường nối hội họa còn chưa phải thuận lợi, bất quá ta phát hiện thực lực của ta bỗng nhiên trướng nhanh chóng, đã là trung cấp võ sĩ. Là cái kia tuần hoàn đường nối duyên cớ sao? Nga, mặc kệ, cái này rất kẻ nhạt, vẫn là hội họa khiến người ta mê. Ân, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như đấu khí là thông qua đường nối vận chuyển, cái kia ma pháp sư đây cũng là như vậy phải không? Vẫn là nói bọn họ thông qua một cái khác đường nối vận chuyển.
ta đánh lén một cái kiến tập ma pháp sư, hắn không hề chống lại. Bất quá ta không dám bắt sống, ma pháp sư đều là có chút cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, ta hội họa còn chưa hoàn thành, cũng không thể bị bắt được. Ân, ta không biết phép thuật, không phát hiện cái gì vật có giá trị, bất quá hắn trong đầu cấu tạo cùng võ sĩ không giống nhau lắm, có thêm một cái nho nhỏ tương tự với thủy tinh đồ vật. Đệ đệ đi vào chính đàn, hắn rất xuất sắc, cấp tốc liền trở thành chính đàn tân tinh, hắn sẽ là dòng họ do bất thích hợp nhất người thừa kế. Bất quá hắn đã lâu không có tới xem ta, xem ra hắn đúng là bận quá. Ân, ngày hôm nay còn xảy ra một chuyện, ta lén lút giết một cái quang minh thần giáo thân phụ, cùng lần trước cái kia kiến tập ma pháp sư như thế, trong đầu của hắn cũng có cái màu trắng thủy tinh dạng đồ vật, bất quá hắn phải lớn hơn chút. Nhìn như vậy đến, lực lượng ánh sáng hẳn là phép thuật một loại, cái gọi là lực lượng ánh sáng là thần ấn tứ, nắm giữ lực lượng ánh sáng chính là thần tuyển người hầu, lời giải thích bất quá là lời nói dối. Thực lực tăng trưởng để ta hoảng sợ, bất quá là thời gian mấy năm, ta đã là cao cấp võ sĩ. Ta còn phát hiện một vài thứ, những kia đường nối mỗi cách một đoạn sẽ có cái tiểu tiết điểm, những tiết điểm này có thể dùng đến cất giữ đấu khí, ẩn giấu thực lực. Cứ việc những thứ đồ này rất kẻ nhạt, bất quá vừa vặn có thể dùng đến làm một ít chuyện. Ta nhớ quá làm sai một chuyện, ở ta thử nghiệm dùng đấu khí tìm kiếm mặt khác đường nối thời điểm, những kia đấu khí bỗng nhiên ở trong cơ thể ta tán loạn, ta hôn mê 2 ngày 2 đêm. Hiện tại đầu của ta đau quá, giống như là muốn nứt ra như thế. Khoảng thời gian này khá là bận rộn, đã lâu không có ký đồ vật. Ta giết không ít người, trong đó có thành chủ, có cao cấp ma pháp sư, có hắc bang hội trưởng. Ta phát hiện ta bị người theo dõi, là phòng bảo vệ kỵ binh tổng tham mưu trưởng Bảo Huy Tư. Bất quá hắn sẽ không có nhìn thấu ta ẩn giấu thực lực, vì lẽ đó hắn không hề động thủ. Ân, còn có ta đầu càng thêm đau, đặc biệt ở vận chuyển đấu khí thời điểm, bất quá ta tạm thời vẫn chưa thể đình chỉ giết người. Ngày hôm nay thu dọn đồ đạc thời điểm nhìn thấy quyển nhật ký này, đã thời gian thật dài không có ghi chép. Ta được gọi là Lai Nham thành thích khách số 1, ngẫm lại thực sự là đỉnh buồn cười. Ta yêu thích dùng chùy thủ là bởi vì chùy thủ ngắn nhỏ, cắt ra da người ra thì tương đối dễ dàng, hơn nữa ta cái gì thích khách sở kỳ hữu đều không biết, chỉ có thể chính diện giết người, dĩ nhiên cũng bị hô vì là thích khách, vẫn là số 1, ha ha. Ân, đầu của ta vẫn là như thế đau, hiện tại cả đêm đều ngủ không yên. Thực lực của ta sắp tới địa cấp võ sĩ, điều này làm cho ta có chút lo lắng. Đấu khí trong cơ thể mỗi ngày một cách tự nhiên cứ dựa theo cái kia tuần hoàn đi. Ta không dám vận dụng sức mạnh mạnh nhất, ta có loại cảm giác, nếu như ta vận dụng, sẽ tử. Bệ vạn đã mấy năm không có tới xem ta, hắn hiện tại thật giống có điểm xem thường ta, bất quá không liên quan. Hắn gần nhất thật giống đang vì mới xây bến tàu sự tình 43, ân, ta sẽ giúp hắn quét sạch tất cả cản trở. Ân, còn có một việc, gần nhất hàng xóm bà đầm mang đi, tới cái tân hàng xóm, có chút ý nghĩa chính là hắn dĩ nhiên là cái thích khách. Ta rất tự hào, bệ vạn quá thần kỳ. Hắn luôn có thể nghĩ ra các loại chủ ý để giải quyết trước mặt nan đề. Bất quá thực lực của hắn còn chưa đủ, đương nhiên, này không là vấn đề, ta sẽ giúp hắn quyết định. Ân, ta có chút xem không hiểu mới tới hàng xóm, hắn hội họa kỹ thuật rất nát, nhưng hắn đối với phương diện này tư tưởng nhưng rất khiến người tình ngộ, này quá khó mà tin nổi, lại như là sinh biết một trong dạng. Còn có hắn thuật ngụy trang không sai, cũng có thể giúp ta một điểm nội. Ngày hôm nay ta thật cao hứng, bệ vạn cùng Betsy đến xem ta, ha ha. Ha ha. Chúng ta hàn huyên rất nhiều khi còn bé thú vị đề tài, hắn thật giống rất hoài niệm. Ta biết hắn gần nhất tình trạng gần đây không phải rất tốt, bất quá ta đã chuẩn bị động thủ giúp hắn quét sạch tất cả. Cứ việc này có chút khó khăn, bất quá ta nhất định phải làm được. Bệ vạn muốn giết ta. Bệ vạn muốn giết ta. Bệ vạn muốn giết ta. Ngày hôm nay là ta 40 tuổi sinh nhật, đại khái không ai nhớ tới đi. Bệ vạn, đại ca sẽ giúp ngươi cuối cùng một cái đi. Hô. Nhìn thấy nơi này, Đường Ân khép sách lại, thở dài một hơi, không nói gì. Lúc này, hắn phát hiện sách vở phía dưới còn bày đặt mấy tờ giấy. Cầm lấy tờ thứ nhất. Đường. À sủa. Ta cảm thấy Đường là ngươi tên thật. Nhìn thấy tờ giấy này, đại khái ta đã chết rồi. Ta cho ngươi lưu đồ vật, chính là ta vẽ ra cái kia vài tờ thân thể bên trong đường nối đồ. Cứ việc ta cảm thấy những thứ đồ này dùng để tu luyện đấu khí rất kẻ nhạt, thế nhưng ta xác thực không có thứ khác có thể báo đáp người. Nga, đúng rồi, nhìn thấy nơi này, ngươi tốt nhất chú ý một thoáng ngọn đèn, đó là bị ta thiết trí quá. Nếu như ngươi không có tới, đến thời gian nhất định, nó sẽ nhen lửa cả cái bàn. Cuối cùng, nếu như có thể, xin ngươi giúp ta trông nom một thoáng Messi. Ân, còn có bề bạn. Chương 084, xảy ra chuyện cưỡng hôn. 083 chương xảy ra chuyện cưỡng hôn. Ngọn đèn phía dưới che kín chính là cây chậu, sợi bông là nối thẳng đến đáy, nếu như đang bên trong dầu dùng hết, dĩ nhiên là sẽ thiêu đốt đến phía dưới. Bên cạnh bàn không có cái gì dung dịch cháy, đốt cháy thiêu cũng chỉ là cái bàn này. Đường Ân thuận lợi rời ngọn đèn, cầm lấy mặt sau mấy tờ giấy. Bạn họa sĩ đó là không cần phải nói, hai cái cánh tay cùng một cái nửa người trên đều trông rất sống động, mặt trên phân biệt vẽ ra một cái mang theo tơ hồng nhỏ, đây chính là bạn nói đấu khí đường nối. Đường Ân tự nhiên lý giải bật trong miệng nói không tỉ mỉ đường nối cùng tiết điểm, vậy hẳn là chính là trung y bên trong kinh lạc cùng huyệt vị, hiện thế phương Tây dùng các loại hiện đại thủ đoạn đều không có xác thực trần sự tình, bắt bằng vào đấu khí dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn tìm tòi ra ba cái, không thể bảo là không kinh thế hai tụ. Về phần hắn mặt sau nói tới đấu khí loạn toan, đau đầu, vậy hẳn là chính là tẩu hỏa nhập ma đi. Nhìn tờ giấy mỏng này, Đường Ân sắc mặt càng thêm phức tạp. Mấy tờ giấy này giá trị đó là không cần nhiều lời, căn bản là không cách nào đánh giá. Nói không khuyết đại, nếu như Đường Ân lựa chọn công khai, vậy tuyệt đối có thể thay đổi dị thế đại lục hướng đi,
nếu như lựa chọn bán, ế, Đường Ân đừng hòng sống đến ngày thứ hai. Cái kia, giữ lại chính mình dùng. Đường Ân cầm mấy tờ giấy này cười khổ lắc lắc đầu, ngươi cho ta cũng không dùng a. Ta căn bản không dùng đến. Bắt cho rằng Đường Ân tu luyện chính là đấu khí, cho nên mới đưa cái này trong miệng hắn kẻ nhạt đồ vật giao cho hắn. Thế nhưng Đường Ân dùng chính là hệ thống tinh lực, căn bản cũng không cần trải qua những này đường nối, muốn tăng cao thực lực chỉ có giết người một đường. Cái kia cải luyện đấu khí. Thôi đừng chém gió, Đường Ân đã sớm quá tu luyện đấu khí tuổi. Vì lẽ đó, này giá trị khó có thể đánh giá đồ vật đến Đường Ân này càng là trở thành vô bổ, này không thể không nói là cái to lớn bi kịch. Hơi hơi suy nghĩ, Đường Ân đem cái kia vài tờ chỉ tinh tế quét qua một chút, ghi vào hệ thống, liền tập hợp ngọn đèn ánh lửa nhen lửa. Vật này quá mức nguy hiểm, ở lại trên người trước sau là kẻ gây họa. Lấy ra công khai cái kia càng là không thể, Đường Ân còn không vĩ đại như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có đem nó đốt. Trang giấy cấp tốc nhen lửa, vố lượng, cuối cùng hóa thành tro tàn. Trà sắt tay, Đường Ân rất có loại hủy diệt một thời đại cảm giác. Sau đó là bạc nhật ký bản, đối với này, Đường Ân có điểm khó khăn, theo đạo lý nói điều này cũng hẳn là tiêu hủy, thế nhưng có loại khó mà nói rõ tâm tình đang ngăn trở hắn. Chốc lát, Đường Ân thở dài một tiếng, đem nhật ký bản bên trong liên quan với đấu khí đường nối nghiên cứu trang giấy kéo xuống tiêu hủy, tiếp theo ôm vào trong lòng. Rơi xuống lầu 2, Đường Ân yên lặng ở bạc trước thi thể đứng lại chốc lát, đây thật sự là cái đáng trách, đáng thương, khả kính, đáng thương người. Hắn giết chóc chúng sinh rồi lại sáng tạo thời đại, liều mạng bảo vệ thân tình rồi lại vô tình gặp thương tổn. Đường Ân lui ra phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quay lại đến chính mình đen kịt lầu các trước, Đường Ân không khỏi nhíu nhíu mày, Lý Nạ nếu như ở nhà, chỉ cần Đường Ân vẫn chưa về, cái kia tổng hội sáng một chiếc đăng. Du hành cần lâu như vậy. Đang chờ lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở ra cửa lớn, đột nhiên. Cạch cạch. Đường Ân vô cùng kinh ngạc quay đầu, hiện tại cũng sắp 10 giờ rồi, từ đâu tới nhiều như vậy tiếng vó ngựa. Trong nháy mắt, tổng cộng mười mấy kỵ chuyển khỏi góc đường vọt tới bên này, trước tiên chính là một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, nàng bên cạnh vây quanh mười mấy cái kỵ binh giáp đen. Messi. Đường Ân khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái. Có loại linh cảm không lành. Cái kia Betsy nhìn thấy đứng ở cửa Đường Ân, kéo dây cương, chậm rãi đè ép lại đây. Người ở nơi này. Đi ngang qua. Đường Ân nhìn một bộ không có ý tốt mô dạng Betsy nói. Thật sao? Betsy nhìn chằm chằm Đường Ân con mắt vài giây, quay đầu nói, cho ta đánh. A. Đường Ân nhất thời hóa đá, dị thế quý hai đời đều lớn lối như vậy ư? Một cái kỵ binh gọn gàng tung người xuống ngựa, rút ra xem ra là từ lâu chuẩn bị kỹ càng côn đồng liền huy tới. Giời ạ. Đường Ân nghiêng người, bắt kỵ binh thủ đoạn, lôi kéo một dẫn. Nhất thời đem kỵ binh xuất bay ra ngoài. Chết tiệt, quả nhiên là ngươi. Đường. Betsy mặt cười chìm xuống dưới, vung tay lên đem hết thể kỵ binh đều phái tới, giết hắn cho ta. Muốn chết. Đường Ân híp híp hẹp dài con mắt, giành trước lao ra, hướng ra bên ngoài chạy đi. Đuổi theo, không nên để cho hắn chạy. Mười mấy cái kỵ binh đuổi theo Đường Ân phía sau, chạy ngoài xuyên hạng, cấp tốc đi tới mấy con phố ở ngoài. Chờ những kỵ binh này đi tới một cái ít dấu chân người tiểu đạo thì, đã triệt để mất đi Đường Ân bóng người. Cẩn thận, người này không đơn giản. Một cái kỵ binh rút ra bội kiếm, nhắc nhở đồng bạn. Ư. Ẩm. Áo giáp rơi xuống đất âm thanh. Kỵ binh kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền thấy đi ở cuối cùng đồng bạn đã ngã trên mặt đất. Một bên Đường Ân trong tay không ngừng mà xoay tròn truy thủ, ánh mắt không sai. Chết tiệt, là thích khách. Kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy bội kiếm nhào tới, mọi người cùng nhau tiến lên. Ha. Đường Ân một tiếng cười khẽ, thân hình cấp tốc lùi về sau, biến mất ở trong bóng đêm. Đầu lĩnh kỵ binh trong lòng cảm giác nặng nề, không cần loạn, kết viên trận tụ tập cùng một chỗ. Vừa dứt lời, ầm. Một vệt bóng đen từ phía sườn xen vào, đỏ như máu chủy thủ như đâm đầu hũ giống như trực xuyên vào một ngựa binh lồng ngực. Bên cạnh kỵ binh muốn rách cả mí mắt, vung kiếm chém tới. Đường Ân nghiêng người, tung một cái bình thủy tinh trạng đồ vật. Cái kia kỵ binh tránh không kịp, bội kiếm trực tiếp khảm lên bình thủy tinh trên. Phúc. Một đại cỗ khói đen nhất thời bao phủ toàn trường, xa xa thủy tinh chiếu sáng ánh đèn biến mất ở bọn kỵ binh trong mắt. Không nhìn thấy. Cẩn thận. A. Ầm, ầm, ầm. Hỗn loạn tiếng kêu gào, thân thể nhào địa thanh bên tai không dứt. Một vệt nhàn nhạt đỏ như máu sợi tơ ở trong khói đen không ngừng xuất hiện, như là ở quấn vòng quanh cái gì, vừa giống như là ở thu cắt cái gì. Tới rồi Betsy há to miệng, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Chốc lát, chưa tán đi khói đen khôi phục lại yên lặng. Betsy khẽ động ngựa dây cương chủ trừ không dám lên trước, đang chờ muốn hô lên tiếng. Đông nhiên, ngươi là đang tìm ta sao? Đông nhiên quay đầu, Betsy liền thấy Đường Ân lẳng lặng đứng ở nàng mã sau, ngay lập tức sẽ là vung tay lên. Bá. Đường Ân nhíu nhíu mày, một cái tiếp nhận roi ngựa, xuống đây đi ngươi. Ai nha? Ẩm. Kinh ngạc thốt lên đã biến thành gào lên đau đớn, Betsy không có hình tượng chút nào từ ngã từ trên ngựa, không ngừng mà xoa mặt sau cái mông, viền mắt nhất thời đỏ. Đường Ân chậm rãi tiến lên, nắm lấy Betsy cổ áo, suy ở trên lưng ngựa, xem ra chúng ta cần nói chuyện. Thả ra ta, ngươi cái đại biến thái. Thả ra ta. Ngươi chắc chắn chứ? A. Betsy rít lên một tiếng, vội vã ôm lấy Đường Ân cánh tay, miễn cho lần thứ hai ngã xuống ngựa. Không lâu lắm, lầu các phòng khách. Đường Ân đem Betsy suy rơi vào trên ghế, tại sao muốn giết ta? A. Va chạm đến cái ghế Betsy đốn như chúng rồi tiễn thỏ như thế bính lên, tự động xoa xoa mặt sau, lập tức tức giận nói, ai bảo ngươi, ngươi cưỡng hôn ta. Ế. Đường Ân há to miệng. Nguyên lai này Bẹt Xì ngày hôm trước ở đường Ân Hậu viện nhìn thấy cái kia đạm sắc xóa tung quần dài sau, liền đi tìm Tiểu Hi A, ai biết đi ngang qua một phen nói bóng gió sau, biết được cái kia váy bị tiệc rượu trên một cái mùi ương biến thái thâu đi tới. Bẹt Xì nhất thời đã nghĩ lên ở sân pháo đài sau trong hoa viên, cưỡng hôn chính mình cũng là cái mùi ương người, liền nàng ngay lập tức sẽ hoài nghi đến đường Ân trên người. Xế chiều hôm nay nàng liền đến quá lầu các một lần. Bất quá khi đó đường Ân đã xuất phát đi tới tàu thủy trên. Nay Bẹt Xì vô hụt sau khi trở về càng nghĩ càng giận, rốt cục không nhịn được chạy ra ngoài mang mười mấy cái kỵ binh tìm đến đường Ân phiền phức. Ta cảnh cáo ngươi không cần loạn đến a, ta là quý tộc, ngươi giết hộ vệ của ta tốt nhất hay là đi tự thú. Bẹt Xì chạng lá gan lạnh lùng nói. Đường Ân khỏe miệng phải nhẹ, xoay tròn chùy thủ tiến lên trước một bước, ngươi đây là nhắc nhở ta muốn tiêu diệt khẩu sao?
Diệt
khẩu. Bẹt Xì sắc mặt nhất thời sợ đến trắng bệnh, rút lui hai bước cơ múa hai tay run giọng nói, không phải. Ta cảnh cáo. Ta cho ngươi biết, ta, đại ca ta ngay khi bên cạnh, ngươi không nên tới. Ô. Đường Ân nhất thời ngừng lại bước chân, sắc mặt biến đổi bất định. Nếu như có tí vết, giúp ta trông nom một thoáng Bẹt Xì. Bệ bạn. Hô. Đường Ân lắc đầu, thở dài một hơi, giơ lên chùy thủ. Bà xin lỗi, ngươi vật kia đối với ta vô dụng, ta không được quá ngươi ân huệ, tự nhiên cũng là không thể nói là giúp ngươi trông nom. Cái kia Bẹt Xì thấy Đường Ân sắc mặt từ từ trở nên lãnh đạm, nhất thời liền muốn lớn tiếng la lên cứu mạng. Đồng nhiên. Đùng. À sủa tiên sinh. Đùng. À sủa tiên sinh, Lý Nạ tỷ có chuyện rồi. Chương 085, Lý Nạ xảy ra vấn đề rồi. Nam thành khu, dựa vào bến tàu một gian quán chữa bệnh. Đường Ân thấy được hôn mê Lý Nạ, nàng lúc này đầu, chân, bụng cũng đã bị băng bó lên giày đặc băng vải, lộ ra to bằng bàn tay mặt trắng bệnh một mảnh, tràn đầy đau đớn vẻ mặt. Lặng im chốc lát, Đường Ân hít sâu một hơi, đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh ở ngoài, lo lắng vẫn nộ eo lần không ngừng mà đi tới đi lui. Đường Ân bình tĩnh mở miệng, y dược sư nói thế nào? Y dược sư nói Lý Nạ tỷ bụng chỉ là ngoại thương, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng chân nghiêm trọng gãy xương, hắn hiện tại cũng không có thể xác định sẽ không ảnh hưởng sau đó bước đi. Nghiêm trọng nhất chính là đầu, hắn nói Lệ Nạ tỷ đầu bị trọng thương, hiện tại liền xem có thể hay không tỉnh lại. Kéo lần nói tới chỗ này không khỏi cúi đầu. Có biện pháp khác sao? Y dược sư nói chỉ có xin quang minh thần giáo cao cấp thần phụ lại đây, mới có thể lấy bảo đảm chữa khỏi. Thế nhưng, cao cấp thần phụ không gặp qua đến, chúng ta chỉ là bình dân, tiền của chúng ta không đủ. Bất quá ta đã liên hệ thật một nhà thương hội, sau đó ta đi đem máy giặt bán cho bọn họ là có thể. Đường Ân vô kéo lần vai. Nếu là vấn đề tiền, vậy thì không là vấn đề, cái này để ta giải quyết. Hiện tại, cùng ta đàm một thoáng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không quá rõ ràng. Ta đêm nay từ vùng ngoại ô trở về, nhìn thấy Lệ Nạ tỷ bọn họ ở bến tàu phụ cận hò hét, sau đó đông nhiên một đám cầm đao đồng người bịt mặt chạy đến, vọt vào đoàn người bắt đầu đánh đập, Lệ Nạ tỷ liền bị bọn họ đánh đổ trên đất. Ta đem Lệ Nạ tỷ đưa đến quán chữa bệnh, liền đi tìm ngươi. Che mặt. Đường Ân nhíu mày, nói như vậy, ngươi cũng không biết đối phương là người nào. Ta biết. Khập khiễng đánh băng vải bát sở sản phẫn nộ từ phòng bệnh đi ra, tên đáng chết này, hóa thành cho lão nương cũng biết hắn. Một người trong đó là hùng hổ giúp tên côn đồ các ké, trên giường không trả thù lao liền thôi, còn hùng hổ đây, nhìn đĩnh trắng, vài giây không tới liền xong việc. Ê! Nhìn bát sở sản khuyết đại phấn đề, thùng nước vóc người. Dù là Đường Ân hiện tại lòng tràn đầy sát ý, cũng bị câu nói này lôi không nhẹ. Lấy lại bình tĩnh, Đường Ân kế tục hỏi, hùng hổ giúp, biết ở nơi nào có thể tìm tới tên côn đồ kia sao? Kéo lần tiếp lời, ta biết địa phương, thế nhưng chúng ta tìm bọn họ cũng không dùng a. Có thể tìm tới là tốt rồi, kéo lần ngươi đi theo ta. Ta cũng với các ngươi đi, mụ dám đánh Lina, xem ta không đem hắn một tấc đinh cho nhổ ra. Ê! Đường Ân vuốt cái chán, bác sở sản, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Lina, việc này giao cho chúng ta đi làm là tốt rồi. Bác sở sản không tình mới nói. Được rồi, chiếu cố Lina quan trọng hơn. Đêm khuya, sắt đường quán rượu nhỏ. Ầm ĩ hoàn cảnh, tung tóe tử mạn, bại lộ đoan tiểu nữ lang. Đủ loại kiểu dáng đám người ở đây thông qua cồn đến tỏa ra bọn họ dư thừa tinh lực. Ầm. Cửa cái kia che đậy cửa gỗ bị đẩy ra, đi vào một cái thần sắc bình tĩnh người đàn ông trung niên. Tiểu khách giơ lên đường đỏ hai mắt, liếc mắt nhìn sau, liền rời đi tầm mắt. Cha, này không có gì đáng chú ý, bất quá là cái chán nản người trung niên, có thể hắn mấy việc rồi, có thể hắn bà nương hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình. Không tốn thời gian dài, hắn sẽ cùng nơi này đại đa số người như thế trở thành một say lướt khớt sâu rượu. Khi đó, nếu như ngươi còn đối với hắn chuyện thương tâm cảm thấy hứng thú, đều có thể lấy tập hợp đi tới, hắn sẽ ngay cả mình nữ nhân ngực lớn bao nhiêu đều sẽ khoa tay cho ngươi xem. Người đàn ông trung niên ở trong tiểu quán nhìn quét một vòng, lập tức liền hướng một phương hướng đi đến, ở một bàn rõ ràng không quen đại hán vạm vỡ bên cạnh dừng bước. Hắn túi người nói câu gì, cái kia mấy cái đại hán thiếu kiên nhận mắng to thanh, đưa tay đẩy hắn ra. Nam tử nhíu nhíu mày, thuận lợi từ bên cạnh đi ngang qua đoàn tiểu nữ lang tiểu thác trên cầm lấy một đại bơ bia. Tiên sinh đây là. Chưa chờ đoàn tiểu nữ lang nói xong, nam tử đã tiến lên vài bước đem cái kia bát lớn đông nhiên đập về phía một cái đại hán sau gáy. Ầm. Cái kia bị đánh trúng đại hán một tiếng không khanh, theo tiếng ngã xuống đất. Đây là bàn riêng. Quán rượu trong nháy mắt chính là một tĩnh. Nam tử phảng phất như vừa nãy chưa làm gì, bình tĩnh mà đối với sững sờ đại hán nói, "Ta hỏi, ngươi là không phải gọi chó sói?" Giao, quán rượu sôi trào, nhìn thật là náo nhiệt, nhất thời tiếng huýt gió liên tiếp. Mụ ngươi muốn chết, chán sống rồi, dám trêu đại gia ngươi. Phục hồi tinh thần lại đại hán nhất thời nổi giận, quá kiêu ngạo, chúng ta là lưu manh đều không đi nhà người khác, hiện tại ngược lại bị người khác tìm tới cửa. Đi một lần đến gần nhất đại hán lập tức đứng dậy, một quyền đập về phía người đàn ông trung niên đầu. Chết bộ, nắm cánh tay, xoay người. Oeng. Một cái gọn gàng nhanh chóng quá kiên suất, đại hán thân thể hùng tráng đập nát một cái bàn gỗ, nhất thời nằm trên đất quất thẳng tới xúc. Tìm việc, đoàn người nắm ra hỏa tiến lên. Đi ra hỗn, ra hỏa đương nhiên muốn bên người mang. Còn lại ba cái đại hán đều từ phía sau lưng rút ra ngắn trôi dao bầu, vung vẩy lại đây. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, tay không tiến lên một bước, thuận lợi bắt bổ tới dao bầu, đùi phải đập ra. Ca, ca, lanh lảnh hai tiếng hưởng. A. Đại hán kêu thảm một tiếng, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhất thời lại là một tiếng rung trời kêu rên. Vung tay, lui lại, như tính toán thật giống như vậy, người đàn ông trung niên chút xíu tách ra sảng khoái ngược dao bầu. Thu tay thành kiếm, bổ vào một đại hán lấy đao vai phải, ca sát, đại hán nửa bên vai nhất thời đổ xuống, gào lên thê thảm, ngã xuống đất. Cuối cùng đại hán kia thấy tình thế không ổn, thu hồi dao bầu, liền muốn chạy ra cửa. Hừ. Trong quán rượu mọi người vừa nãy nghe xương vỡ vụn âm thanh chính đã nghiền, còn muốn trở lại một cái. Ai muốn ra hỏa này dĩ nhiên là lạc chạy, nhất thời hư thanh một mảnh. Lúc này, một cái bàn lâm không bay lên, ầm. Nên ở sai đại hán phía sau lưng, người sau nhất thời chính là một cái cẩu gặm nê ngã nhào xuống đất. Người đàn ông trung niên đoạt bộ lại đây, túi người đưa tay xách hướng về phía đại hán vào sau. Bá. Một dải lụa bạch quang bỗng dưng từ trên mặt đất phát sinh. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên, người đàn ông trung niên ra tay như gió, mặt không hề cảm xúc chói lại cầm đao thủ đoạn. Ngươi là chó sói sao? Không. A. Ca sát. Tiêu thảm thiết đại hán thủ đoạn vô lực buông xuống. Hô. Ồ. Trong tử quán, tiếng kinh hô đã biến thành được đền bù mong muốn tiếng rên rỉ. Ngươi là chó sói sao? Vâng, là. Đại hán thống khổ đáp lại. Rất tốt. Người đàn ông trung niên nhìn như thỏa mãn gật gật đầu, xem ra ngươi không chỉ có tìm nữ nhân thưởng thức đặc biệt, liền trả lời vấn đề phương thức đều có một phong cách riêng. Yêu thích dùng nằm. Nhấc lên chó sói sau vào áo, người đàn ông trung niên hướng về cửa đi đến, đi thôi. Ta còn cần ngươi trả lời chút vấn đề. Vụ. Một viên ngân tệ bay về phía quán rượu quầy ba, hiển nhiên, đây là bồi thường hư hao cái bàn. Ầm. Cửa gỗ lần thứ hai đóng lại. Quán rượu ở ngoài, kéo lần vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông trung niên. Á, à sủa tiên sinh. Hừm, bắt được chó sói. Đường Ân cũng không hề để ý nhiều kéo lần vẻ mặt, tìm cái yên lặng một điểm địa phương đi, miễn cho sau đó dọa đến người bạn nhỏ. Hít, ta biết, ta dẫn ngươi đi. Lưu manh đạo nghĩa cái kia đều là ở trên bàn rượu giảng. Hiện nay loại này tình cảnh chó sói tự nhiên sẽ không cự tuyệt Đường Ân vấn đề, ạch, đặc biệt là ở lại đứt đoạn mất một tay tình huống dưới. Không lâu, Đường Ân lau lau rồi dưới truy thủ, từ một gian bỏ đi nhà trệt bên trong đi ra. Ở đối với Éo Lần nói một cái địa chỉ sau, xe ngựa lần thứ hai khởi động, hướng về mục tiêu kế tiếp chạy tới. Chương 086, diệt môn nhịp điệu. Nam nhân tỏa ra tinh lực địa phương có rất nhiều, nhưng có hai nơi không thể nghi ngờ là tối kinh điển, vậy thì là quán rượu cùng quán trọ. Quán rượu đương nhiên là uống rượu, quán trọ vậy thì là tìm nữ nhân. Đương nhiên cũng không phủ nhận có tìm nam nhân. Người trước bổ sung chất lỏng, người sau sắp xếp ra chất lỏng, chà chà, này có ái hoạt động a. Ở Nam Cảng một gian hơi hơi trên đẳng cấp quán trọ bên trong gian phòng, màu đỏ thắm ám muội dưới ánh đèn, một nam một nữ chính là sắp xếp ra chất lỏng nỗ lực phân đấu. Nam tử cường tráng thể trạng trên nhằng nhị khắp nơi không ít vết đao, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Lúc này hắn đang dùng kinh điển nhà truyền giáo thể vị mãnh liệt hướng phía dưới trắng toát thân thể trùng kích. Đùng đùng tiếng va chạm, miệng lớn tiếng thở dốc, đắt đỏ tiếng rên rỉ. Ở không lớn trong không gian không ngừng vang vọng, đan dệt thành một mảnh. Bà bối, hô, chúng ta thay cái tư thế đi. Hửm, được, nha. Nữ tử bị trực tiếp bế lên, hai chân tự nhiên khóa lại nam tử eo khóa, hai tay thì lại quấn quanh hướng về nam tử giữa cổ. A, rít lên một tiếng. Bà bối ta còn chưa bắt đầu. Có người, có người. Nam tử nghe vậy kinh hãi, vừa quay đầu, phía dưới nhất thời liền mềm nhũn. Liền thấy trước giường trên đất trống không biết lúc nào có thêm cái ghế, mặt trên ngồi cái đầy hứng thú quan sát người đàn ông trung niên. Hả, kết thúc rồi à? Người đàn ông trung niên có vẻ như tiếc nuối vẫy vẫy tay. Các ngươi mới chỉ dùng một cái tư thế à? Đáng chết! Ngươi là ai? Nam tử mặt sẹo cấp tốc từ phía đầu giường móc ra một con dao bầu giận dữ hét. Ha ha! Người đàn ông trung niên khẽ cười lắc lắc đầu. Đừng hô, ngươi bên ngoài tám cái tiểu đệ đã đều nằm. Ân, nói cho ngươi cũng không sao. Ta tên là Sùa. Ngươi là Kim sư bang phó đường chủ Hoắc Nhĩ Sâm chứ? Muốn tìm ngươi vẫn đúng là không dễ dàng. Không nghi ngờ chút nào, trung niên nam tử này chính là Đường Ân. Chó sói cấp bậc vẫn là quá thấp, tiếp xúc không tới quá nhiều đồ vật. Liên Đường Ân chỉ có tìm hiểu nguồn gốc chậm rãi từng cái tìm. Cũng may Éo Lần đối với Lai Nham Thành đúng là có đủ quen thuộc, chỉ cần nói ra địa danh, hắn liền có thể tìm tới. Liền xe ngựa ở buôn ba qua lại năm, sáu chuyến sau rốt cục tìm thấy lần hành động này người dẫn đầu, Kim sư bang phó đường chủ Hoắc Nhị Sâm nơi này. Biết không trông cậy nổi bên ngoài tiểu đệ sau, Hoắc Nhị Sâm không hề trả lời Đường Ân vấn đề, trong tiếng hít thở, chết. Đấu khí màu đỏ phủ kín thân đao, tàn nhẫn chém thẳng vào Đường Ân đỉnh đầu. Võ sĩ sơ cấp. Cha cha. Đường Ân thân hình lấp lóe tiến lên liên tiếp. Keng, keng. Truy thủ chuẩn xác điểm ở lực đạo 10 phần sống giao trên. Đem đẩy ra, tiếp theo thuận thế gạt về Hoắc Nhị Sâm thủ đoạn. Hoắc Nhĩ Sâm bàn tay rung mạnh, vội vã lùi về sau, kéo lấy thân đao phòng ngự.
Ha.
Đường Ân cười dài một tiếng, thân hình tiến mạnh, ư. Ngăn ngắn hồng tuyến không ngừng trôi về thân thể đối phương các nơi.
Keng, keng, phốc.
Đường Ân thực lực hôm nay đã không phải những này võ sĩ sơ cấp có khả năng so với, Hoắc Nhĩ Sâm tuy chặn trái đỡ phải, vai trái vẫn là bị chủy thủ xuyên thẳng vào. Hoắc Nhĩ Sâm rên lên một tiếng, trường đao vẫn cứ vững vàng chém ngang hướng về Đường Ân bụng, rõ ràng là dự định lưỡng bại câu thương.
Có chút ý nghĩa, Lưu Manh cũng không thể coi thường a.
Đường Ân thầm than một tiếng, thân hình giống như quỷ mị vọt đến Hoắc Nhĩ Sâm phía sau, bàn tay trái chói lại người sau cả khuôn mặt, lại lóe lên, ầm. Hoắc Nhĩ Sâm bị khắc ở trong vách tường, chậm rãi trượt xuống, thống khổ rên rỉ lên. Vỗ tay một cái, đá một cái bay ra ngoài dao bầu, Đường Ân ở trên cao nhìn xuống nói, biết ta tìm ngươi là chuyện gì đi, có thể cùng ta nói một chút sao?
Chuyện gì?
A. Hoắc Nhĩ Sâm hét thảm một tiếng. Soạt soạt. Đường Ân mặt không hề cảm xúc đem chân từ đối phương chân nhỏ nơi rời, thật tiếc nuối, chúng ta có cái không phải rất khởi đầu tốt. Ta nhắc nhở một câu đi, đêm nay ngươi dẫn người.
Hả?
Đường Ân thân hình trong nháy mắt lấp lóe, chủy thủ sau dương, ư. Phía sau Trần Như Nhộng nữ nhân giơ một cái bình hoa bình tĩnh đứng ở nơi đó, đột nhiên một tia hồng tuyến từ nàng giữa cổ lan tràn ra.
Ầm, rầm.
Bình hoa phá nát, nữ tử ngửa người ngã trồng vó.
Kẻ nhạt.
Đường Ân thu hồi tầm mắt, kế tục đối với Hoắc Nhĩ Sâm nói, hiện tại có nhớ tới đến cái gì không?
Khắc khắc, ha ha, không sai, đêm nay ta là dẫn người đánh đập một đám tiện dân.
Bất quá, ngươi đừng hòng từ ta này biết cái gì.
Hoắc Nhĩ Sâm không phải cấp thấp tên côn đồ các ké, hắn biết trong bang hình pháp lợi hại, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cái gì.
Soạt soạt. Hoắc Nhĩ Sâm lại là rên lên một tiếng, giọt mồ hôi bằng hạt đậu từ hắn cái trán bốc lên.
Chú ý nói chuyện ngữ khí.
Ân, tất cả mọi người vừa bắt đầu đều nói như vậy.
Đường Ân túi người nói, kỳ thực ta cũng có thể đoán được một ít, ngươi là Kim Sư Bang, có thể cho ngươi làm những việc này, tự nhiên là dòng họ Robert.
Ân, giúp ta xác định một thoáng cụ thể người đi.
Hoắc Nhĩ Sâm không nói một lời.
Được rồi, đêm trưởng từ từ, liền để chúng ta đồng thời chậm rãi hưởng thụ đi.
Đầu tiên, chúng ta tới làm một cái game, đến, đưa tay ra để dưới đất, đề nghị của ta là ngươi tận lực đem ngón tay tách ra, dù sao ta chủy thủ không phải mỗi lần đều có thể chuẩn xác xuyên đến giữa ngón tay.
Đoá, đoá, đoá.
A.
Kiếp, thật không tiện, thất thủ, nhưng đáng tiếc cái ngón tay này a.
Ân, kỳ thực ngươi nên chính diện đối xử cái vấn đề này, chí ít ngươi hiện tại hẳn là yên tâm không ít.
Thiếu một cái, ngón tay của ngươi khe hở thì càng lớn hơn mà.
Cha cha, tay nghề mới là a.
Hiện tại chỉ còn giữ lại một cái làm sao bây giờ?
Thay cái tay đi, đến, hiện tại đem vươn tay trái ra.
Ân, cái này một cái giữ lại cũng vô dụng, ta giúp ngươi cắt đi.
Không muốn cảm tạ ta.
Kéo lần đứng ở quán trọ phía dưới, nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm thiết, kêu rên, rên gì?
Cơ thể hơi run rẩy, à sủa tiên sinh rốt cuộc là ai a?
Một lúc lâu, sắc mặt quái dị Đường Ân đi ra quán trọ cửa lớn, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, quái thật đấy, bắt, bẹt xì, bệ bản.
Đây là muốn diệt môn nhịp điệu a?
Đúng là cơ mờ nở.
À sủa tiên sinh, biết là ai làm ra sao?
Kéo lần tiến tới góp mặt hỏi.
Hừm, biết rồi.
Đường Ân phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, kéo lần, sau đó ngươi trước hết đi quán chữa bệnh, ta muốn về nhà một chuyến.
Kích, nha.
Không lâu lắm, Đường Ân một người điều khiển xe ngựa trở lại lầu các.
Lúc này, đã là 2-3 giờ sáng.
Mở cửa lớn ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là, một người mặc trang phục màu đỏ quần dài nữ tử nằm phục ở đại sảnh trên bàn.
Đường Ân không đi để ý tới, lấy ra một cái bồn, thạch cao vân vân vật thể, sau đó đến chút thủy đi vào, chậm rãi trộn lẫn.
Ước chừng gần 10 phút, hắn dừng việc làm trong tay.
Lấy ra một cái dây dài, đem bẹt xì ôm lấy nằm thẳng ở hình chữ nhật trên bàn cơm.
Tiếp theo Đường Ân đem dây thừng chia làm 4 đoạn, đem bẹt xì thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân cố định ở trên 4 cái chân bàn.
Hừm.
Có lẽ là những này cử động đã kinh động bẹt xì, nàng chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ nói, ồ, đây là nơi nào?
Chương 087, dạy dỗ bẹt xì.
Hừm, đây là nơi nào?
Bẹt xì mơ hồ nói rằng, lập tức đại khái là muốn dỗi người cái gì, nhưng phát hiện tay của mình không thể chuyển động, quay đầu, nhìn trên cổ tay dây thừng, đỉnh đầu đỉnh.
Hừm.
Đường Ân một cái tay chỉ đặt ở bẹt xì trên môi, không muốn rít gào nha, nhanh như vậy liền tỉnh.
Ân, cũng tốt, sau đó có một số việc hỏi ngươi.
Đường.
Chết tiệt, ngươi làm gì, mau thả ta ra.
Ta nhưng là.
Bẹt xì kịch liệt dây rua, thân thể không ngừng vặn mẹo.
Ta cũng là quý tộc, đại ca của ta ngay khi bên cạnh.
Đường Ân phe thế giọng nói học hai câu, nhún vai một cái nói, là như vậy phải không?
Có điểm sáng uy a, tiểu thư.
Ê.
Bẹt xì trừng mắt nhìn.
Đường Ân sắc mặt lập tức lạnh xuống, thành thật mà nói, ta cũng buồn bực đây.
Quý tộc.
Thử, quý tộc thì ngon a.
Quý tộc là có thể thảo gian nhân mạng sao?
Ta lại không chuẩn bị giết ngươi.
Bẹt xì hoan nước nói, nhân gia chính là muốn dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi không nên nói lung tung.
Ta chưa nói ngươi.
Đường Ân lườm một cái.
Bẹt xì lập tức nói, vậy ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sau đó không lại tìm ngươi phiền phức.
Thả ngươi.
Đường Ân khẽ cười lắc lắc đầu, ngươi nhưng là biết thân phận ta, lại nói ngươi sau đó sẽ hợp ta.
Thân phận?
Thân phận gì?
Bẹt xì kinh ngạc hỏi.
Ê.
Đường Ân không nói gì, lập tức đơn giản không nói lời nào. Từ trên mặt đất bưng lên một cái chậu.
Ngươi muốn làm gì?
Betsy sợ hãi nhìn Đường Ân trong tay nắm một cái nước bùn dạng đồ vật, không nên tới, cứu mạng a.
Ô.
Đường Ân đem một cái nhuyễn thể đồ vật vỗ vào Betsy trên mặt, sau đó tinh tế mặt cân xứng.
Đây là cái gì? Hôi chết mất.
Mau mau lấy ra.
Betsy lại bắt đầu dãy rủa.
Hừm, cái này gọi là diện mô, công năng đây.
Đường Ân dùng tay tinh tế vuốt ve Betsy khuôn mặt, có thể dụ phát không đồ tốt, tỉ như đậu đậu a, bong bóng a, sau đó da rẻ sẽ thối rữa a, biến thành xấu xí a.
Ân, nếu như ngươi lại gọi, ta liền đặt ở ngươi trong miệng.
A.
Không muốn.
Betsy nhất thời dừng lại rít gào, nhếch miệng, nước mắt ào ào bắt đầu chảy xuống.
Ai, đại tiểu thư của ta, đừng chảy nước mắt ta.
Đường Ân vội vã lau đi Betsy nước mắt, đây là sao chép khuôn mặt khuôn đúc, hiện tại vẫn là như thế, sẽ bị nước mắt rội rửa đi.
Ô ô.
Nước mắt vẫn cứ như đứt đoạn mất tuyến chân châu không ngừng chảy xuống.
Được rồi, sợ ngươi rồi, ta đùa giỡn, sẽ không thay đổi thành như vậy.
Nếu như ngươi lại chảy nước mắt, ta liền hướng bên trong thêm hồ tiêu phấn, đến lúc đó biến thành ra sao liền khó nói.
Đường Ân hù dọa nói.
Ê.
Ngươi không nên gặp ta.
Betsy vừa nghe, liều mạng kích động mi mắt, đem nước mắt dừng lại trở lại.
Hô.
Đường Ân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại gia, vẫn đúng là khó hầu hạ.
Bắt đầu từ bây giờ không cho phép nói chuyện, không cho phép, không cho phép khóc.
Nói chung mặt không nên cử động, bằng không ta liền đánh ngất ngươi.
Betsy rõ ràng bị dọa cho sợ rồi, thân thể đều căng thẳng lên, như nằm ở cái thất gỗ trên như thế.
Đường Ân âm thầm buồn cười, đi tới một bên bắt đầu chuẩn bị đón lấy đồ vật.
Mấy phút sau, Betsy eo nhỏ đống nhiên bắt đầu tiểu phạm vi và mẹo.
Ngươi như thế nào?
Ta muốn đi thuận tiện.
Ê!
Kìm nén.
Đường Ân quả đoán ném một câu.
Ước chừng quá nửa giờ, Đường Ân lần thứ hai đến gần bàn, tỉ mỉ nhìn một chút Betsy trên mặt, sau đó đưa tay chậm rãi đem đã biến ngạnh khuôn đúc gỡ xuống.
Betsy tò mò nhìn cái kia hôi vụ vụ khuôn đúc, đây là vật gì?
Thật là khó xem a.
Đường Ân lấy ra họa bút, quay về Betsy mặt bắt đầu tinh tế miêu tả.
Ngươi đây là đang làm gì?
Betsy buồn bực hỏi.
Ở miêu dáng dấp của ngươi.
Ân, lại nói ngươi trưởng như thế bạch làm gì, rất khó làm a.
Đường Ân phiền muộn lần thứ hai điều hòa thuốc màu.
Buồn cô nương trời sinh quyến rũ, không được a.
Betsy nghe thấy Đường Ân khen nàng da dẻ bạch, nhất thời mặt mày hớn hở.
Đường Ân sạm mặt lại, tiểu thư ngươi là tù binh.
Đường Ân lại từ buồn bên trong quát điểm gậy tại Betsy trên mặt.
Nha, ngươi làm cái gì?
Betsy nổi giận.
Đường Ân tỉ mỉ dưới, hừm, lần này sẽ dễ vẽ hơn nhiều.
Không lâu.
Nhìn.
Đường Ân cầm lấy khuôn đúc nói, giống chứ.
Xấu quá.
Betsy nhìn một chút, đưa ra đánh giá.
Khó coi đó là tự nhiên địa, dù sao cũng là lâm thời vội vàng biến thành đồ vật, Đường Ân muốn chính là có mấy phần như là được.
Đường Ân không thèm để ý nói, then chốt là ngươi nội tình kém, làm sao hóa trang đều làm không cẩn thận a.
Ân, bất quá lấy hiện tại sắc trời, đúng là có thể dùng một lát.
Phi, buồn cô nương nhìn đẹp hơn thế này nhiều.
Hạch, ngươi muốn làm gì?
Đường Ân không hề trả lời Betsy lời nói, đem khuôn đúc để ở một bên, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát Betsy thân thể.
Betsy muốn cuộn mình đứng dậy thể, nhưng hiện tại bị trói, dĩ nhiên là không làm nổi.
Đúng là hai vũ trước ngực ở mấy cái nhăn nhó động tác sau, bắt đầu hơi rung động.
Khắc khắc.
Chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn.
Đường Ân vội vã dừng trong lòng ý nghĩ đẹp đẽ.
Trà sát tay, Đường Ân đem hai tay đặt ở Betsy trên vai, sau đó theo bắt đầu đi xuống, đem quần dài kề sát ở trên người nàng.
A.
Betsy trên mặt nhất thời đỏ chót, ngươi.
Đường Ân chưa đi để ý tới nàng, hai tay chậm rãi từ dưới nách trượt tới ngực chết, ạch, ngừng một chút, lại từ từ trượt tới eo nhỏ, sau đó sẽ thuận chuyển qua bắp đùi.
Không thể không nói, chính trực phương hoa thiếu nữ thật sự người thật hấp dẫn, tuy là cách quần áo, bất quá Đường Ân vẫn là có thể cảm giác được bên trong da thịt mịn màng.
Biến thái, sát lang.
Ô ô.
Betsy viền mắt đỏ chót, xấu hổ mắng.
Bởi vì tu dưỡng vấn đề, vì lẽ đó điên lại đây ngã, cũng quá khứ liền như thế vài câu.
Hô.
Đường Ân xoa xoa mồ hôi trên trán tích, mụ, như thế một vòng, so với giết người còn lui.
Câm miệng a.
Đường Ân đích lẩm bẩm một câu, bắt đầu đưa tay mở ra Betsy trên tay dây thừng.
Biến.
Hạch, ngươi muốn thả ta sao?
Betsy vui mừng nói, cái này đại biến thái, xem ta đi ra ngoài không gọi người đánh tử ngươi, còn mò ta.
Không đổi, Đường Ân mở ra một bên khác dây thừng nói, còn muốn hướng về ngươi tá mấy thứ đồ.
Tá đồ vật.
Tốt, tốt, ngươi muốn cái gì cứ việc cầm đi, chỉ cần thả ta đi là được.
Vậy thì tốt.
Nhấc tay.
Betsy theo bản năng giơ lên, chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, quần dài màu đỏ đã bị Đường Ân cởi ra cầm ở trong tay.
A.
Tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, Đường Ân đưa tay bưng kín Betsy miệng.
Ư.
Đường Ân gào lên đau đớn một tiếng. Vội vã thu hồi thủ trưởng,
liền thấy trên ngón tay chỉnh tề ấn một loạt dấu răng, chậm rãi bốc ra tơ máu.
Đáng chết, ngươi thuộc giống chó a.
Bắt đầu vào mùa đông mùa, trong quần áo đương nhiên sẽ không quải không chặt, quần dài màu đỏ phía dưới là một bộ màu xanh nhạt tiểu y y.
Betsy lúc này cuộn mình thân thể, hai tay ôm ở trước ngực, rưng rưng muốn khóc.
Nhạ.
Đường Ân phất tay đem trên người áo gió ném tới, che ở Betsy trên người.
Xú xú quần áo, ta không muốn, đem quần áo trả lại cho ta.
Betsy khóc lóc cầm quần áo đẩy ra.
Đường Ân lườm một cái, không muốn đưa ta.
Betsy nghe vậy lập tức đem áo gió đắp lên người, hiện tại nàng cũng có chút mơ hồ, bắt đầu trước nàng cho rằng Đường Ân muốn đem nàng cái kia, thế nhưng hiện tại lại ném quá đến một bộ y phục, rõ ràng không phải muốn làm chuyện xấu dáng vẻ.
Hạch,
hắn sẽ không chỉ có thể mò xem, không thể cái kia đi.
Ân, quả nhiên là tên biến thái.
Đường Ân không biết Bẹt Sỉ Tiểu trong đầu nghĩ cái gì, nếu như biết rồi, không phải phun máu ba lần, sau đó đem nàng giải quyết tại chỗ không thể. Tiếp theo Đường Ân lại đi tha Bẹt Sỉ giày, bởi vì chân bị trói trụ, vì lẽ đó tuy rằng Bẹt Sỉ không ngừng chống lại, vẫn cứ là phòng ngừa không được bị bắt dưới vận mệnh.
Biến thái, biến thái.
Bẹt Sỉ hiện tại đã nhận định Đường Ân là tên biến thái. Đường Ân nào có ở không đi để ý đến nàng, bây giờ sắp trời nhanh sáng. Chuyển tới hàng hiên bóng tối nơi, ca, ca, ca. Chốc lát, Đường Ân từ bên trong đi ra.
Ê!
Bẹt Sỉ trợn to hai mắt, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch. Lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một người mặc quần đỏ, cùng nàng thân cao, vóc người, khuôn mặt xấp xỉ nữ tử, lại như soi gương như thế. Nhìn Bẹt Sỉ vẻ mặt, Đường Ân thỏa mãn gật gù, làm sao?
Đường, Đường.
Bẹt Sỉ lắp ba lắp bắp nói, thần A, làm sao có khả năng? Đường Ân lần thứ hai đánh giá một thoáng Bẹt Sỉ, làm sao có điểm không đúng dáng vẻ?
Nha, đúng rồi.
Còn kém một cái đạo cụ. Vỗ tay cái đụng, Đường Ân từ bên cạnh bàn ăn cầm lấy hai cái có điểm như quả táo đồ vật, nhét ở trước ngực.
A.
Bẹt Sỉ hóa đá. Đường Ân lúc này nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, xin nhờ, lớn lên sao hành động lớn cái gì? Nguyên lai cái kia hai cái hoa quả nhét vào, nhìn qua dĩ nhiên vẫn không có Bẹt Sỉ cao vót.
Tính toán một chút, ngủ ngáy dùng đi.
Bẹt Sỉ lúc này đã nói không ra lời, chỉ là đem ngực ôm chặt hơn. Đường Ân lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút đặt lên bàn nói, hừm, chúng ta làm tiếp cuối cùng một hạng công tác.
Đến, đem pháo đài trọng yếu kiến trúc bản đồ vẽ ra.
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Coi như là có ngốc lại ngây thơ, Bẹt Sỉ cũng biết Đường Ân mưu đồ gây rối.
Quản nhiều như vậy làm gì, mau mau họa đi ra.
Bẹt Sỉ đem đầu quăng tới, một mặt kiên quyết, không vẽ.
Chắc chắn chứ?
Nhìn không đáp lời Bẹt Sỉ, Đường Ân đập phá chớ lưỡi, chà chà, ta không muốn như vậy, ngươi làm gì thế không nên ép ta đây.
Đến, lấy tay lấy ra, chúng ta làm cái game.
Cứng rắn từ Bẹt Sỉ trong lòng lôi ra bàn tay, theo ở trên bàn, Đường Ân giơ lên chủy thủ.
Đóa, đóa, đóa.
Chưa chờ Bẹt Sỉ hiểu được, bạch ngọc ngón tay khẽ hở, đã có thêm bốn cái lỗ nhỏ.
Không cho phép gọi.
Ân, trước tiên nhắc nhở một tiếng, ta không phải mỗi lần đều chuẩn như vậy, nếu như không cẩn thận tay hoạt.
Ạch, tin tưởng ta thường thường tay hoạt, trước đây không lâu tiện tay hoạt nhiều lần.
Không được khóc, mở mắt ra.
Ta muốn bắt đầu rồi.
Thật sự muốn bắt đầu rồi.
Ta hoạt.
Ô ô ta hoạt, Đường, ta hận chết ngươi.
Đường Ân khói sóng lóe lên, cứ việc hận đi, sau đó ngươi sẽ ác hơn ta.
Không lâu, một mảnh liềm xiển kiến trúc xuất hiện trên giấy.
Kỳ thực Đường Ân muốn chỉ là bệ vạn phòng ngủ cùng thư phòng, bất quá vì phòng ngừa bị lừa gạt, vẫn kiên nhẫn các loại, chờ, Bẹt Sỉ hòa xong.
Trong đó hắn không ngừng hỏi do, quan sát vẻ mặt, bảo đảm bức tranh này chỉ độ chuẩn xác.
Được rồi.
Đường Ân thu hồi trang giấy bỏ vào trong lòng, chần chừ một lúc nói, xin lỗi, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy.
Bẹt Sỉ ôm đầu gối hơi nức nở, không nói nữa.
Đường Ân lắc lắc đầu, mở ra Bẹt Sỉ trên đùi dây thừng.
Sau đó đưa nàng hai tay hai chân một lần nữa cũng cùng nhau cố chắc, ôm đặt ở trên một cái ghế.
Tiếp theo cầm lấy một tấm vải, chuẩn bị đem Bẹt Sỉ miệng che lại.
Ngươi có thể nói cho ta, ngươi tiến vào nhà ta đến cùng muốn làm cái gì sao?
Bẹt Sỉ lúc này bỗng nhiên thăm thẳm mở miệng nói.
Đường Ân sửng sốt một chút, tùy tiện nói, thay trời hành đạo.
Nha, này từ không thỏa đáng.
Ân, cụ thể nói, chính là ngươi ca chọc tới một cái không nên dây vào người.